Chương 576. Lời giao phó của Văn Nhân Đình. Chương 576. Lời giao phó của Văn Nhân Đình. Sau khi nghe thấy Tần Lạc nói vậy thì Văn Nhân Đình cũng không có bất kỳ biểu hiện kinh ngạc nào cả. Ông ngồi xuống chiếc ghế gỗ, phất phất tay ra ý cho Tần Lạc ngồi xuống bên cạnh mình rồi nói, làm thế nào mà biết vậy? Khi ông nội cháu bị bắt cóc thì cháu đã đem theo người đi cứu, khi cứu được ông ra thì đồng thời cũng bắt được hai tên đã bắt cóc ông. Tần Lạc giải thích. Thông qua một số thủ đoạn bức cung thì bọn cháu đã biết được thân phận của người đứng sau vụ việc này từ miệng hai tên bắt cóc đó. Chính bọn chúng đã thừa nhận rằng, người sai bảo chúng làm những việc này là Tần Tung Hành. Văn Nhân Đình hơi cau mày lại, đầu ngón tay khẽ gõ từng hồi lên thành ghế, nói, thói đời hiểm ác, chưa đi đến giai đoạn cuối thì chưa thể biết được hung thủ là ai. Hơn 20 năm về trước, ông cũng chính là vì quá tin tưởng vào sự phán đoán của bản thân mình nên suýt chút nữa thì sôi hỏng bằng không. Hơn 20 năm về trước, Tần Lạc hỏi lại. Đúng vậy. Lúc đó đúng vào thời điểm Bạch gia muốn thâu tóm luôn cả gia tộc Văn Nhân, thì ông đột nhiên mắc bệnh nặng, nằm liệt giường không thể dậy nổi. Thế rồi, ông đã trao trọng trách bảo vệ gia tộc cho một người bạn mà ông tin tưởng nhất, nhưng không ngờ anh ta lại câu kết với Bạch gia, bí mật mưu hại ông. Cũng may mà ông nội cháu kịp thời trị khỏi bệnh cho ông, mới có thể cứu vãn cái vận đen thay tên đổi chủ trong vòng một đêm của gia tộc Văn Nhân. Văn Nhân Đình thở dài nói. Từ đó trở đi, ông đã không xem trọng tình bạn như trước nữa. Vốn nghĩ một người bạn vào sinh ra tử với mình, vậy mà nói thay đổi là thay đổi được ngay, vậy thì còn ai đáng để mình tin tưởng nữa đây? Bạn bè còn dễ làm thương đến mình hơn cả kẻ thù. Tần Lạc nói, kẻ thù làm tổn thương cháu thì điều đó cũng nằm trong sự dự liệu của cháu, nhưng người bạn cháu làm tổn thương cháu thì sẽ làm cho cháu trở tay không kịp. Nhưng, chỉ có một người là ngoại lệ. Văn Nhân Đình nói, đó là ông nội Tần Tranh của cháu. Cháu biết không? Khi đó Bạch Gia nghe nói ông mời đến một danh y gì, thì cũng đã ngầm cho người đến tìm ông cháu. Chỉ cần ông ấy từ chối xem bệnh cho ông, thì sẽ có được một số tiền cực lớn, nhưng ông cháu lại không động lòng với nó, vẫn kiên trì chữa trị cho ông bằng được. Khi đó, ông và ông của cháu vẫn chưa phải là bạn đâu. Chỉ là mối quan hệ thông thường giữa một bác sĩ và một bệnh nhân mà thôi. Ngay sau, gia tộc Văn Nhân có bước chuyển mới tốt hơn trước, ông đã nhiều lần mời ông cháu đến thủ đô, nhưng đều bị ông cháu từ chối. Vì ông cũng phải lo lắng cho sản nghiệp của gia tộc Văn Nhân, nên cũng không có thời gian đi thăm người bạn cũ. Vì thế mà chỉ có thể cho người đem tặng ông ấy mấy tấm séc. Tấm séc nào cũng được ông ấy thu nhận, nhưng lại không bao giờ đi đổi cả. Vì vậy mà số tiền đó vẫn cứ ở mãi trong tài khoản của ông. Văn Nhân Đình vỗ vỗ vào mu bàn tay Tần Lạc, nói, lúc đó ông cũng biết ông ấy có một đứa cháu nội mắc một căn bệnh kỳ quái trong người, nhưng ông cũng chưa bao giờ có ý muốn hủy bỏ hôn ước cả. Mặc dù ông cũng biết, một người đàn ông mắc một căn bệnh nan y khó chữa trong người bất kể lúc nào cũng có thể tử vong thì không xứng với cháu gái của ông, nhưng ông vẫn muốn cho cháu một cơ hội. Ít nhất thì cũng phải để cho hai người trẻ tuổi các cháu gặp mặt nhau một lần mới được. Cuối cùng thì cũng đợi được cháu đến, nhưng không ngờ là cháu đến đây lại là để từ hôn. Ông cảm thấy rất đáng tiếc, cảm thấy hổ thẹn với người bạn cũ, cảm thấy mình đã không giữ đúng lời hứa năm xưa. Nhưng lại thấy đây biết đâu lại là một việc tốt cũng nên. Nếu cháu mà thích Mục Nguyệt mà Mục Nguyệt lại chẳng có cảm giác gì với cháu, như thế không phải sự việc còn bi đát hơn sao? Ngưng một lúc, Văn Nhân Đình lại tự chế nhạo mình, có phải ông đã quá tin tưởng vào cháu gái mình không nhỉ? Kết quả, không phải là cháu gái ông không thích cháu mà là đã bị cháu từ chối có những lúc ông rất tức giận. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì lại thấy đặc biệt thích thú. Tâm tình của mấy người trẻ tuổi các cháu, đúng là không biết đâu mà lần. Mục Nguyệt đúng là vô cùng xuất sắc. Cô ấy đáng để ông tín nhiệm như vậy. Tần Lạc cười nói. Đúng vậy. Nó quá là xuất sắc. Xuất sắc đến độ làm ông cũng cảm thấy sợ hãi. Văn Nhân Đình thật thà nói. Sắc đẹp là cái mầm của tai họa. Người phụ nữ quá đỗi thông minh tài giỏi thì thường sẽ không có được hạnh phúc. Đây là quy luật rồi. Làm gì có chuyện như vậy? Tần Lạc nói. Mục Nguyệt chắc chắn sẽ có được hạnh phúc thôi. Hy vọng là như vậy. Văn Nhân Đình nói. Hai đứa chúng bay không đến được với nhau, ông tiếc lắm. Ông có thể nhận ra được, nó không phản cảm gì với cháu cả. Đối với Mục Nguyệt mà nói thì cái gì nó cảm thấy không phản cảm, cũng đồng nghĩa với việc nó thích cái đó. Chỉ là nó không biết phải biểu đạt ra bên ngoài thế nào mà thôi. Không biết ngày sau liệu nó có gặp được một người đàn ông nào làm cho nó không phản cảm nữa không? Cháu xin lỗi ông. Tần Lạc cảm thấy có lỗi nói. Ngốc ạ, cháu xin lỗi ông cái gì chứ? Văn Nhân Đình nói. Nếu phải xin lỗi thì cũng là ông xin lỗi nhà cháu mới phải chứ. Ông nợ Tần gia quá nhiều rồi. Ân tình của hơn 20 năm trước còn chưa trả đây, ông cháu còn vì việc của nhà họ Văn Nhân mà bị thương phải nhập viện, ông thực sự áy náy lắm. Thật là hổ thẹn vô cùng. Tần Lạc nhìn vẻ mặt lộ rõ vẻ xấu hổ của Văn Nhân Đình, trong lòng khẽ xúc động. Chỉ vì một lời hứa của 24 năm về trước mà Văn Nhân Đình đã kiên trì cả gần nửa đời người. Bất luận ông ấy ở vào địa vị gì đi chăng nữa thì vẫn luôn khắc ghi mối ân tình đó trong lòng. Nghe thấy Văn Nhân gia gặp chuyện mà khiến cho ông mấy chục năm không đến thủ đô phải vội vàng chạy tới, hai ông đã hơn 20 năm không gặp mặt mà vẫn giữ được tình bạn như vậy, quả khiến cho người ta phải khâm phục, hâm mộ, tán dương hết lời. Bên cạnh bạn liệu có người bạn nào như vậy không? Tính tình ông cháu bướng bỉnh lắm. Ông mà đã muốn làm gì thì không ai khuyên nhủ được. Còn việc gì mà ông đã không muốn làm thì chẳng ai có thể miễn cưỡng bắt ông làm được cả. Tần Lạc cười an ủi. Ông cũng không nên lo lắng quá, ông cháu sẽ ổn cả thôi. Văn Nhân Đình gật đầu nói, hiện giờ việc quan trọng nhất đó là cứu chữa cho Mục Nguyệt. Còn những chuyện khác, thì đợi khi nào nó thức dậy rồi tính tiếp đi. Ông đã giao cho nó cả cái gia tộc Văn Nhân này, vì vậy mà mọi việc hãy cứ để cho nó toàn quyền xử lý. Còn về chân tướng sự việc mà cháu nói thì cũng để xem nó quyết định sẽ làm thế nào đi. Cháu hiểu rồi. Tần Lạc nói. đợi một vị thuốc nữa đưa đến là cháu có thể sắc thuốc cho Mục Nguyệt được rồi. Rất nhanh, cô ấy sẽ đứng dậy được thôi. Ông rất mong đợi cháu lại một lần nữa cứu rỗi gia tộc Văn Nhân. Văn Nhân Đình cười ha ha nói. Cộc cộc từ bên ngoài vọng vào tiếng gõ cửa, Bác Thủy đứng bên ngoài cửa nói, lao ra, Bạch Phá Cục đến rồi. Văn Nhân Đình nói với Tần Lạc, càng nhiều người biết đến bệnh tình của Mục Nguyệt thì thế cục của gia tộc Văn Nhân càng trở nên nguy hiểm. Chúng ta đi thôi. Ra xem có chuyện gì. Vâng ạ. Tần Lạc đáp lại. Bạch Phá Cục vẫn như lần đầu gặp mặt, vẫn vẻ mặt ngông cuồng và máu chiến. Cho dù hắn ta có mặc một bộ đồ vest rất lịch sự, nhưng cũng không thể che đậy được cái vẻ nguy hiểm vốn có trong con người hắn. Hắn ta như một con thú dữ ở trong lồng vậy, bộ dạng của hắn khiến cho người ta có cảm giác như bất cứ lúc nào cũng có thể bị hắn vồ vào người rồi xé nát cả thân người mình ra. Còn độ máu chiến của một số người thì lại được ẩn giấu ở bên trong. Ví dụ như Tần Lạc. Nhưng độ máu chiến của Bạch Phá Cục thì lại bộc lộ hết cả ra ngoài, khiến cho người ta thoạt nhìn đã nhìn ra rồi. Hắn đứng ở phòng khách, thấy Văn Nhân Đình đi ra thì lập tức bước lên trước, quan tâm hỏi, Văn Nhân lão gia, nghe nói Mục Nguyệt bệnh rồi phải không ạ? Ừ, đúng vậy. Văn Nhân Đình gật đầu nói, cảm ơn anh đã nhớ đến. Cháu cũng vừa đi leo núi với bạn về xong. Sau khi nghe nói tình hình của Mục Nguyệt, thì tắm rửa thay quần áo xong là đến đây ngay. Rốt cuộc Mục Nguyệt bị làm sao vậy ạ? Có nghiêm trọng lắm không? Bên ngoài không ít tin tức về cô ấy mà không biết thật giả thế nào. Bị trúng độc. Tần Lạc nói. Bạch Phá Cục nhìn Tần Lạc, cười nói, lâu lắm không gặp. Mặc dù tôi ở nơi khác nhưng vẫn thường xuyên nghe đến sự tích anh hùng của anh. Sự việc mà anh làm ở Ba Di quả là khiến người ta hả hê trong lòng. Không tồi. Đúng kiểu người tôi thích. Cảm ơn anh. Tần Lạc nói. Đáng tiếc là hắn không thích đàn ông. Nếu đã đến rồi thì đi thăm Mục Nguyệt một chút đi. Văn Nhân Đình lên tiếng mời. Chỉ là không biết Mục Nguyệt hiện giờ đã tỉnh dậy hay chưa nữa. Vâng, được ạ. Bạch Phá Cục sảng khoái nhận lời. Văn Nhân lão gia, có gì cần cháu giúp không? Nếu có chuyện gì mà cháu có thể giúp được thì ông cứ nói ra. Bỏ qua những chuyện ân ân oán oán sang một bên, Mục Nguyệt là một cô gái mà cháu vô cùng hâm mộ. Một người phụ nữ trẻ tuổi như cô ấy mà có thể làm được những thứ như ngày hôm nay thì quả thật là không dễ dàng chút nào. Tần Lạc đang giúp đỡ chữa trị. Tạm thời thì không có vấn đề gì lớn cả. Văn Nhân Đình nói. Cảm ơn anh. Có chỗ nào cần đến sự giúp đỡ của anh thì tôi sẽ bảo người gọi cho anh ngay. Mấy người đi đến căn phòng mà Văn Nhân Mục Nguyệt đang nằm dưỡng bệnh, Bạch Phá Cục đi đến bên đầu giường nhìn ngắm một lúc, cau mày lại nói, kẻ nào mà lại ác độc đến độc hại Mục Nguyệt ra nông nỗi này. Văn Nhân Đình cười nói, việc cần thiết nhất hiện giờ đó là chữa trị cho Mục Nguyệt mau chóng khỏi bệnh. Còn những việc khác thì đợi khi nào Mục Nguyệt tỉnh lại hãy tính tiếp. Đúng vậy, mạng người là quan trọng nhất. Bạch Phá Cục nói. Văn Nhân lão gia không cần phải lo lắng như vậy đâu, có danh y có bàn tay thần diệu như Tần Lạc ở đây thì Mục Nguyệt sẽ không sao cả đâu. Hiện giờ nhà ông bệ bộn trăm công nghìn việc, nên cháu không làm phiền nữa. Cháu xin phép về trước. Bạch Phá Cục quay người lại nói với Tần Lạc, bệnh tình của Mục Nguyệt trông cậy hết vào anh đấy. Đợi khi nào việc ở đây xong xuôi đâu đấy rồi thì tôi mời anh đi uống một chầu. Cảm ơn anh. Tôi sẽ cố gắng hết mình. Tần Lạc đáp lại. Sau khi tiễn Bạch Phá Cục thì Văn Nhân Đình quay ra nói với Tần Lạc, cháu thấy thế nào?
Cái gì mà thấy thế nào ạ?
Tần Lạc hỏi lại. Cháu có nghĩ là Bạch Phá Cục có khả năng là người đứng sau giật dây mọi việc không? Văn Nhân Đình nghiêm túc hỏi. Ông hoài nghi anh ta sao? Tần Lạc kinh ngạc hỏi. Không phải là Tần gia thì sẽ là Bạch gia hoặc cũng có thể là kẻ thù nào mà chúng ta không biết. Nhưng bất kể ai cũng có thể liên quan đến việc này. Văn Nhân Đình thở dài nói. Vâng, đúng vậy. Tần Lạc nói. Hy vọng Mục Nguyệt mau chóng khôi phục. Với trí thông minh của cô ấy thì chân tướng sự việc chắc chắn sẽ sớm được làm sáng tỏ thôi. Văn Nhân Đình lắc lắc đầu nói. Tần Lạc, cháu không hiểu. Đôi khi chân tướng không quan trọng như chúng ta nghĩ chút nào. Chân tướng không quan trọng. Tần Lạc rõ ràng là không đồng ý với quan điểm của Văn Nhân Đình. Cổ nhân vẫn nói, có thù mà không báo thì không phải là quân tử mà. Thế cháu nghĩ, nếu Mục Nguyệt mà không bị người ta hãm hại thì ba người bọn họ sẽ bình an vô sự sao? Tần Lạc á khẩu không nói được câu nào. Có những người vừa mới sinh ra đã trở thành đối thủ của nhau rồi. Việc này chẳng liên quan gì đến chuyện bạn đã từng làm chuyện gì và từng nói gì. Hai người bọn họ đều không phải là hạng người đơn giản chút nào. Để Mục Nguyệt phải đấu trí với hai đối thủ như vậy thì ông có phần lo lắng.
Vâng,
đúng là đã làm khó dễ cho Mục Nguyệt. Tần Lạc tỏ vẻ đồng cảm nói. Để một cô gái phải gánh vác một trọng trách nặng nề như vậy thì thật là thất đức. Vì vậy mà khi Mục Nguyệt gặp nạn thì cháu phải giúp nó một tay. Văn Nhân Đình lập tức nắm được điểm yếu trong câu nói của Tần Lạc, thừa cơ đưa ra yêu cầu của mình. Tần Lạc này, ông có linh cảm mối nguy cơ sắp đập lên đầu gia tộc Văn Nhân, coi như ông già này cầu xin cháu cũng được. Khi Mục Nguyệt gặp phải khó khăn hay nguy hiểm thì cháu hay giúp đỡ nó nhé, chẳng còn ai đáng tin cậy hơn cháu nữa. Chương 577. Một người đàn ông tốt đó là người không bao giờ đánh phụ nữ. Chương 577. Một người đàn ông tốt đó là người không bao giờ đánh phụ nữ. Đến 8 giờ tối, thì đệ tử của Bồ Tát Môn đem vị thuốc còn lại mà Tần Lạc cầm đến cho hắn. Người đem thuốc đến là Mộc Hương, là một người phụ nữ sáng giá trong cuộc so tài y học của nhị môn nhất phái, hơn nữa còn lập được công lao hiển hách trong lần Nam Chinh Bắc Chiến cùng Tần Lạc nữa. Mặc dù nàng vẫn duy trì được dáng vẻ gọn gàng và xinh đẹp, nhưng sự mệt mỏi, vẻ bại lại hiện hiện rõ trên khuôn mặt. Bồ Tát Môn nằm ở khu vực mà vị trí địa lý xa xôi hơn Chính Khí Môn rất nhiều. Sau khi nhận được tin tức của Tần Lạc, thì bọn họ đã vội đến đây với tốc độ nhanh nhất có thể. Cảm ơn cô. Tần Lạc sau khi tiếp lấy cái vật thể màu vàng nhìn giống nhân sâm, nói với vẻ mặt vô cùng cảm kích. Cái này gọi là thạch sâm, là một loại dược liệu có được là do thạch nhũ tự nhiên ngưng kết mà thành, hiếm thấy vô cùng.
Cho dù với tài lực khổng lồ của gia tộc Văn Nhân, cũng chưa chắc đã mua được nó trong thời gian ngắn nhất. Tần gia có một gốc sâm thuộc hạng gia truyền, nhưng đã bị bọn cướp mất không còn biết tung tích, hiện giờ đang ở đâu nữa. Khi Tần Lạc bước cung thì hắn cũng quên cả việc hỏi xem bọn chúng đã làm gì với cái thạch sâm đó nữa. Cũng may mà Bồ Tát Môn cũng có một gốc, nên mới giải quyết được vấn đề nước sôi lửa bỏng trước mắt. Không cần phải khách sáo. Nếu anh muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn môn chủ của chúng tôi ấy. Một gương cười nói. Đợi tôi bận xong việc thì tôi sẽ đi thăm Tô Tử một chuyến. Tần Lạc gật đầu nói. Cô xuống lầu nghỉ ngơi chút đi. Tôi đi sắp thuốc, anh cứ làm gì làm đi. Không cần phải để ý đến tôi đâu. Một gương nói. Tần Lạc tự mình ôm đống thuốc rồi chạy vào bếp, chỉ để Thủy Bá ở bên cạnh giúp đỡ. Còn những người giúp việc khác đều bị hắn phất tay bảo ra ngoài hết. Mạng người là quan trọng, hắn không muốn có bất kỳ điều gì bất trắc xảy ra nữa. Và lại, trước khi chân tướng sự việc được sáng tỏ thì hắn không tin tưởng bất kỳ ai trong gia tộc Văn Nhân cả. Ai có thể bảo đảm được việc Mục Nguyệt trúng độc không liên quan gì đến những người trong gia tộc Văn Nhân chứ? Tần Lạc, tôi phải làm những gì đây? Thủy Bá lên tiếng hỏi. Mặc dù ông ta là quản gia của gia tộc Văn Nhân, nhưng cũng được coi như là một quản gia cao cấp, đã nhiều năm không tự mình giặt quần áo rồi. Bác đun nước giúp tôi với. Tần Lạc nói. Cái này không thành vấn đề. Dùng gas hay là dùng điện? Thủy Bá hỏi. Cả hai cái đó đều không được. Sát thuốc phải dùng tuổi mới hữu hiệu nhất. Tần Lạc nói. Có thể tìm ra được một cái lò không? Có đấy. Canh mà lão gia hàng ngày uống đều là được đun bằng lò đó, Thủy Bá nói. Ông ta đi tới góc tường nhấc một cái siêu nước lên, sau đó nhấc một cái lò nhỏ đến trước mặt Tần Lạc. Trong này là than, kẹp bỏ thêm than vào rồi bỏ vào đó là được. Bác cứ trông cái lò này cho tốt đi. Tần Lạc nói. Nếu tôi cần lửa lớn thì bác quạt cho có gió. Nếu tôi muốn lửa nhỏ thì bác bịt bất khí lại. Cái này không thành vấn đề. Tôi biết làm mà. Mặc dù đã nhiều năm không làm rồi nhưng trước đó cũng làm bao nhiêu năm rồi. Thủy Bá đáp lại. Bắt đầu đi, Tần Lạc nói. Hắn bảo Thủy Bá châm lửa lên, còn mình thì chạy ra một bên để pha chế thuốc. Cộc cộc cộc, tiếng giày cao gót dồn dập truyền đến, Văn Nhân Nhã Ca tức điên lên, xông thẳng vào bếp hỏi, có chuyện gì xảy ra vậy? Rốt cuộc là có chuyện gì? Mấy người còn định lăng nhăng đến bao giờ? Tần Lạc cao mày lại hỏi, cô muốn làm gì? Làm gì? Anh bảo tôi muốn làm gì? Tôi bảo nhà bếp làm cho tôi một bát canh yến mà đến giờ vẫn không đem tới. Chẳng lẽ mấy người không biết rằng, tối nào trước khi đi ngủ tôi đều phải uống một bát canh yến hay sao? Văn Nhân Nhã Ca khó chịu nói. Thủy Bá thấy Văn Nhân Nhã Ca lại phát điên lên thì vội vàng đứng dậy giải thích, tiểu thư, chuyện là thế này. Chúng tôi đang chuẩn bị sát thuốc cho Mục Nguyệt tiểu thư, vì vậy mà đã bảo mấy người làm ở trong bếp ra bên ngoài hết rồi. Lát nữa chúng tôi sát xong thuốc rồi thì tôi sẽ lập tức bảo người làm canh yến rồi đem đến cho cô. Như thế có được không? Đợi đến khi bác sát xong thuốc thì tôi phải đợi đến khi nào? Mấy người muốn định nọt Văn Nhân Mục Nguyệt thì đó là việc của mấy người, nhưng cũng phải để cho người khác một con đường sống chứ, chỉ vì Mục Nguyệt thôi mà chúng tôi cơm không có mà ăn, cháo không có mà hút hay sao? Tôi không cần biết, bác mau đi gọi người làm vào đây, tôi muốn uống canh rồi đi ngủ. Không thể được. Tần Lạc vẫn đang dùng dao cắt thạch sâm ra, nói mà không thèm quay đầu lại. Tên họ Tần kia, anh nghĩ mình là ai hả? Đây là nhà Văn Nhân, không phải là ổ chó nhà anh. Tôi bảo bọn họ vào thì bọn họ phải vào. Tôi nói không được là không được. Tần Lạc vẫn lạnh lùng đáp lại. Ai thèm để ý đến ổ chứ? Văn Nhân Nhã Ca nói. Hai người đi vào trong kia làm một bát canh yến cho tôi, để tôi xem ai dám đuổi hai người ra ngoài. Mấy người làm bếp lo lắng do dự, không biết mình nên tiến vào bên trong nhà bếp hay là tiếp tục đứng ở ngoài cửa ngắm nhìn. Tần Lạc bỏ đồ dở tay xuống, cầm dao bước tới trước mặt Văn Nhân Nhã Ca, lạnh lùng cười nói, cô sợ tôi sẽ trị khỏi cho Mục Nguyệt phải không? Anh tôi chẳng quan tâm đến chuyện đó, tôi chỉ muốn có một bát canh yến mà thôi. Văn Nhân Nhã Ca tức đến điên người nói, cái cổ độc này là do cô hạ thủ phải không? Nghe vậy, vẻ mặt của Văn Nhân Nhã Ca tái nhợt đi, tức giận quát lên, họ Tần kia, anh đừng có mà ngậm máu phun người. Anh có tin là tôi sẽ tố cáo anh vì tội phỉ báng không? Bị tôi đoán trúng rồi phải không? Nếu không phải thế thì sao lại cố ý đến đây gây sự lúc tôi trị liệu cho Mục Nguyệt chứ? Cho dù Mục Nguyệt có mất đi thì cái ghế đó cũng không đến lượt cô đâu. Mà cho dù có đến được lượt của cô đi chăng nữa, thì cô cũng sẽ không thể làm tốt được, phải vậy không? Anh họ Tần kia, tùy anh thích nghĩ gì thì nghĩ, dù gì thì cũng không liên quan gì đến tôi. Cô thấy tôi đánh phụ nữ bao giờ chưa? Tần Lạc hỏi. Anh định làm gì? Văn Nhân Nhã Ca liếc mắt nhìn con dao trong tay Tần Lạc, cảnh giác hỏi lại. Nếu cô không muốn bị đánh thì đừng có mà đến làm phiền tôi làm việc, Tần Lạc cười nói. Để tôi xem anh có dám không đã. Bút. Văn Nhân Nhã Ca còn chưa dứt lời thì đã ăn một cái tát đau điếng vào mặt. Tôi dám đó. Tần Lạc cười nói. Dầm. Tần Lạc đóng mạnh cánh cửa bếp lại, bỏ mặc Văn Nhân Nhã Ca đang ôm chầm lấy mặt, đứng ngây người ra như phông ở ngoài cửa. Tần Lạc, sao cậu lại có thể đánh Nhã Ca tiểu thư được chứ? Thủy Bá cuống cuồng hỏi. Nói gì thì nói, cô ấy cũng là cháu nội của lão gia mà, hơn nữa cô ấy còn là con gái, bị đánh như vậy thì về sau làm sao? Bác Thủy, những phụ nữ như thế này thì bác không thể coi đó là phụ nữ được. Tần Lạc nhìn Thủy Bá nói. Đôi khi phải nhờ đến nắm đấm thì mới giải quyết được vấn đề một cách nhanh nhất. Tôi chẳng còn thời gian mà chậm trễ thêm nữa. Nhưng lát nữa bác không phải lo nhiều thế làm gì, cứ lo sát thuốc trước đã. Cái nhà này ngoại trừ Mục Nguyệt ra thì tôi chẳng thèm để tâm đến ai cả. Tần Lạc, bà mày không đội trời chung với mày. Một lúc sau, từ bên ngoài cửa vọng lại tiếng thét gào thảm thiết cùng với tiếng khóc lóc đuổi thân. Tần Lạc nhún vai tỏ vẻ chẳng thèm quan tâm làm gì cho mệt, một tay cầm khăn ướt nhấc ấm thuốc lên, còn một tay thì không ngừng dùng đũa gẩy gẩy những vị thuốc ở bên trong ấm. những vị thuốc mà hắn pha chế không phải là thảo dược trăm năm thì cũng là thạch nhũ ngàn năm, rất khó để có thể nấu cho chín, nấu cho ngấm để chắc được dược chất mà hắn cần. Như thế này thì có thể rút ngắn thời gian sát thuốc lại. Để lửa to lên bắt hủy, càng to càng tốt. Tân Lạc nói thủy bá ư một tiếng rồi cầm lấy chiếc quạt quạt lấy quạt để về phía cái lò. Ngọn lửa bé nhỏ dần bùng lên, nóng đến độ làm cho mặt Tân Lạc đỏ rực cả lên. Nhỏ lửa lại đi bác, Tân Lạc nói. Thủy bá vội vàng dùng một chiếc nút bịt lỗ hổng của lò lại, không để cho không khí bên ngoài có thể len lỏi vào bên trong lò. Vì vậy mà vừa rồi ngọn lửa còn đùng đùng thì giờ đã liu riu trở lại. To lửa lên bác. Thủy bá lại một lần nữa làm lại trình tự ban nãy, hai người đàn ông bận tối mắt tối mũi trong nhà bếp. Ho ho ho, khi Văn Nhân Nhã Ca ôm lấy khuôn mặt sưng đỏ của mình chạy về phòng thì vừa lúc đụng phải người anh họ Văn Nhân Liệt của mình. Nhã Ca, em làm sao vậy? Văn Nhân Liệt thấy Văn Nhân Nhã Ca mặt mày đẫm lệ thì lên tiếng hỏi. Hắn ta đánh em? Văn Nhân Nhã Ca khóc thút thít nói, ai đánh em? Văn Nhân Liệt sửng sốt hỏi. Ai dám đánh em cơ chứ? Tân Lạc, là tên khốn đó đã đánh em đấy, Văn Nhân Nhã Ca ức chế nói. Thằng đó là một tên lưu manh biến thái, cặn bã. Anh cho em mượn súng của anh đi, em muốn giết chết nó.
Cái gì?
Em muốn dùng đến súng. Em không được làm bậy, Văn Nhân Liệt đội vàng ngăn cản. Hơn nữa, súng của anh ở trong phòng cơ. Anh cũng không đem theo bên người.
Không được.
Nó phải chết. Nhất định phải chết. Văn Nhân Nhã Ca giận dữ nói, từ trước đến giờ em chưa từng bị ai đánh bao giờ, lại càng không có ai dám đánh vào mặt em, vậy mà hắn ta lại đánh vào mặt em. Ngày sau em còn mặt mũi nào mà gặp mọi người nữa chứ? Em nhất định phải giết chết thằng khốn đó mới được.
Nhã Ca, em không được xúc động quá như vậy. Em hãy nói chuyện này với ông đi, ông nhất định sẽ giúp em lấy lại sự công bằng thôi.
Ông á? Đó là ông của Văn Nhân Mục Nguyệt. Ông ấy không bao giờ nói giúp em đâu, mà chắc chắn ông sẽ giúp người ngoài rồi giáo huấn cho em một trận cho xem. Văn Nhân Nhã Ca rõ ràng là không nghe theo lời khuyên của Văn Nhân Liệt. Nhưng em cũng không thể nổ súng chứ. Văn Nhân Liệt còn chưa dứt lời thì có tiếng điện thoại trong túi vang lên.
Em đợi anh một chút.
Anh nghe xem ai gọi đã. Nói xong hắn liền rút điện thoại ra đi ra sân nghe. Văn Nhân Nhã Ca nhìn theo bóng dáng của Văn Nhân Liệt dần khuất ở đằng xa thì chạy nhanh lên lầu. Thời gian từng giây từng phút trôi đi, cuối cùng thì thuốc cũng được sắc thành một thứ sền sệt như ý muốn. Nhìn nó như là một cây kem đang tan chảy vậy, dùng đũa khuấy còn thấy có những sợi tơ mỏng còn bị cuốn theo. Thủy bá mệt quá ngồi phịch luôn xuống sàn thở hổn hển. Ngày thường ông cũng thích cùng Văn Nhân Đình rèn luyện sức khỏe, nhưng trải qua lần hành hạ này của Tần Lạc thì ông quả là đã kiệt sức hoàn toàn rồi. Tần Lạc đối với kết quả lao động của bọn họ thì vô cùng hài lòng. Hắn dùng đũa khuấy đều lên ở bên trong ấm thuốc để lát nữa thuốc nguội rồi thì có thể dễ dàng đưa vào miệng của Mục Nguyệt hơn.
Bác Thủy, bác vất vả rồi.
Tần Lạc cái này nói. Tôi cũng không ngờ là sắc cái thuốc này cần đến cả hơn 2 giờ đồng hồ, xin lỗi đã làm cho bác phải mệt thế này.
Không sao.
Thủy bá hất tay một cách vẻ mặt. Mau đem đi cho Mục Nguyệt tiểu thư uống đi.
Cô ấy không sao thì tốt rồi.
Tần Lạc gật gật đầu, rót nước thuốc ra bát. Hắn bưng bát thuốc rồi đứng dậy mở cửa bếp ra thì thấy có một người phụ nữ xuất hiện ngay trước mặt mình với vẻ mặt lạnh lùng oán hận, mày cút xuống địa ngục đi. Văn Nhân Nhã Ca giơ súng chĩa thẳng vào người của Tân Lạc. Chương 578. Tiếng súng phá tan không gian yên tĩnh. Chương 578. Tiếng súng phá tan không gian yên tĩnh. Người xuất cũng đường đột, đã đến còn đường đột hơn. Tân Lạc căn bản là không có bất kỳ tâm lý phòng vệ nào cả. Hắn không bao giờ ngờ tới việc trong một gia tộc lúc nào cũng được bảo vệ nghiêm ngặt, cho dù có là một con chim sẻ cũng khó có thể lọt qua lại có người chĩa súng vào mặt mình như vậy. Hắn đã đánh giá thấp một số người ngu xuẩn trong gia tộc Văn Nhân, đồng thời cũng phải trả giá vì cái ngu xuẩn của mình. Hiện tại hắn phải đối mặt với hai sự lựa chọn. Một là né tránh. Nhưng nếu làm vậy thì bát thuốc còn nóng hổi trong tay mình sẽ phải đổ đi. Đây là điều mà Tần Lạc khó có thể chấp nhận được. Bởi vì hắn không thể khẳng định được bản thân mình liệu còn có thể tìm được những vị thuốc mà không bao giờ có thể dùng tiền tài để đổi lại được này hay không. Và lại, tình trạng của Văn Nhân Mục Nguyệt không thể kéo dài hơn thêm được nữa. Nếu đợi đến khi thảo cổ bà thân thể hồi phục lại, chỉ cần bà ta lại một lần nữa bỏ độc thì Văn Nhân Mục Nguyệt sẽ chết chắc. Không thể đổ thuốc đi được.
Một giọt cũng không thể.
Hay là để mặc cho cô ả ra tay thôi. Có thể mình vẫn giữ được bát thuốc một cách nguyên vẹn, nhưng bản thân mình sẽ bị thương nặng. Người phụ nữ này cũng coi như còn chút lý trí, không dám nhằm vào những chỗ trọng yếu trên cơ thể mình. Tất nhiên, cũng không loại bỏ trường hợp đó là kỹ thuật bắn súng của cô ả kém quá. Hoặc có thể nói, cô ta căn bản là không biết những bộ phận trọng yếu trên cơ thể người là những vị trí nào. Sự lựa chọn này càng không thể được. Vào lúc mà ông nội còn chưa thoát khỏi cơn nguy hiểm, Văn Nhân Mục Nguyệt thì chưa biết sống chết ra sao, vì vậy mà Tần Lạc không cho phép mình được phép đổ xuống. Tần Lạc chọn phương án là cướp đoạt súng. Đó là quyết định trong khoảnh khắc mà bộ não của hắn đưa ra. Hoặc có thể nói là, khi gặp phải tình thế nguy hiểm thì bộ não của chúng ta sẽ cho ra một sự lựa chọn thích hợp nhất.
Bùm.
Âm thanh linh ngòi đến chói tai phát ra, xé nát màn đêm tĩnh mịch, phá vỡ cả cái không gian yên tĩnh của tòa nhà này. Lạch cạch trong nháy mắt, đèn điện trong nhà được bật sáng trưng. Có một đám vệ sĩ mặc đồ đen vây kín lấy từ phía. Quát mắng có, hỏi han có, còn có cả tiếng chó săn sủa liên hồi nữa. Bao nhiêu là thứ tiếng náo nhào hết cả lên. Đã rất lâu rồi căn nhà này không còn nghe thấy tiếng súng. 24 năm rồi. Không được động đậy.
Đứng im.
Bỏ súng trong tay mình xuống. Ôm đầu quỳ xuống, các người đã bị bao vây rồi hãy mau đầu hàng. Vệ sĩ trong nhà Văn Nhân bao vây phòng bếp này lại, tay cầm súng uy hiếp nói. Nhưng cả hai bên người trong cuộc dường như không có ý nghe theo lời của bọn họ. Còn bọn họ giờ đây cũng phát hiện ra một điều, đó là người nổ súng và người bị thương đều là những người không tầm thường chút nào, vì vậy mà họ đều quay ra nhìn nhau mà không biết nên làm thế nào cho phải.
máu chảy ròng ròng, cảm giác đau đớn đến thấu xương. Tần Lạc cúi đầu xuống, thì vào vết thương ở tay mình, cảm xúc bi thương còn nhiều hơn cả cảm giác đau nhức. Hắn cảm thấy xót thương thay cho Văn Nhân Mộc Nguyệt. Rốt cuộc là nàng đang sống trong một gia đình như thế nào vậy? Nàng có một đám anh chị em kiểu gì đây? Cũng là một đại gia đình có ông nội, cha mẹ, cô dì chú bác và các anh chị em, nhà người ta thì thương yêu đùm bọc lẫn nhau, vậy sao nhà này lại có thể coi nhau như kẻ thù không đội trời chung vậy? Nàng đã làm sai điều gì sao? Hắn vứt khẩu súng mà mình cướp được trong tay của Văn Nhân Nhã Ca về phía Thủy Bá, nói: "Bác bảo quản nó giúp tôi, đừng đưa lại cho cô ấy." Trong lúc nói hắn cũng không thèm liếc nhìn người phụ nữ đó lấy một cái. Nói xong, hắn bèn bưng bát thuốc còn chưa dứt lấy một giọt tiến thẳng về hướng phòng của Mục Nguyệt. "Tần Lạc," tay của cậu Thủy Bá lo lắng chạy theo nói: "Cậu đi băng bó vết thương lại đi, để tôi đem thuốc đến cho Mục Nguyệt tiểu thư." Tần Lạc vừa đi vừa rất máu đều đều. Cơ thể hắn giờ đây chẳng khác gì hệ thống cung cấp nước bị rò rỉ cả. Những nơi mà hắn đi qua đều lưu lại một vệt máu dài đỏ thẫm. Đó là những giọt máu văng vãi bắn tung tóe trên mặt đất. "Không cần đâu." Tần Lạc lắc đầu nói. "Đốt thuốc cũng phải có bài bản cả đấy. Nhất thâm nhị thiến tam hát tịnh. Một đậm, hai nhạt, ba uống cạn, nếu không thì cổ độc sẽ không được bài trừ ra ngoài. Thôi cứ để tôi tự tay cho cô ấy uống đi." Nhưng tay của cậu Thủy Bá nói với theo. Tần Lạc cười nói, "Không sao đâu. Tôi cũng chẳng còn cảm giác gì với cái tay này nữa." Quả thật là bàn tay này của Tần Lạc đúng là tai họa liên miên. Khi Văn Nhân Mục Nguyệt gặp phải sát thủ ở trên con đường nhỏ trong trường đại học y dược khoa, thì hắn cũng dùng bàn tay này để ngăn nhát dao đó lại. Sau đó bàn tay của hắn đã bị đâm xuyên qua. Còn khi ở Paris thì bị viên cảnh sát đầu chọc dùng dùi cui đập cho không còn biết cảm giác là gì nữa. Tay còn chưa khỏi thì giờ lại bị trúng đạn nữa. Không tiếp. Nhưng cứ chảy máu ròng ròng thế này cũng không được. Thủy Bá lo lắng dậm chân dậm cẳng nói. "Không sao đâu. Tôi cho cô ấy uống thuốc xong đâu đó rồi sẽ cầm máu lại." Tần Lạc an ủi nói. "Tôi có thuốc cầm máu công hiệu lắm. Bác cứ yên tâm đi." Cho đến giờ phút này thì Văn Nhân Đình, Văn Nhân Không, Văn Nhân Tiệp VV mới đi tới. Thấy tay Tần Lạc bị thương thì tức giận quát lên, "Tần Lạc, có chuyện gì xảy ra vậy? Ông hãy hỏi bác Thủy đi, cháu không còn thời gian nữa đâu." Tần Lạc nói. Dứt lời, hắn liền lách người bước qua đám người trong gia tộc Văn Nhân này. "Bác Thủy, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy?" Văn Nhân Đình trừng mắt phẫn nộ hỏi. Ông biết là Văn Nhân Mục Nguyệt ngã xuống rồi thì mấy người như con trai, con dâu, cháu trai, cháu gái đều dục dịch ngóc đầu dậy, nhưng ông làm sao ngờ được trong nhà lại có thể xảy ra chuyện thế này? Chẳng lẽ nhất định phải xảy ra một cuộc tàn sát đẫm máu hay sao? Đó đều là những người thân yêu nhất của mình mà. "Là tiểu thư Nhã Ca." Thủy Bá đưa cho Văn Nhân Đình khẩu súng trên tay mình rồi nói. Văn Nhân Đình bước đến bên Văn Nhân Nhã Ca còn đang run rẩy, nước mắt ngắn nước mắt dài, hỏi, "Chuyện này là thế nào? Nó đánh cháu. Anh ta đánh vào mặt cháu, cháu phải giết chết anh ta." Văn Nhân Nhã Ca đột nhiên la lên. Cô là người nổ súng, nhưng lại sợ sệt đến toàn thân run rẩy. Xem ra đúng là không phải ai cũng có thể chơi súng. "Sao nó lại đánh cháu?" Văn Nhân Đình trầm giọng hỏi. Anh ta Văn Nhân Nhã Ca run cầm cập không nói nên lời. "Bác Thủy." Văn Nhân Đình quát lên. Thủy Bá cảm thấy bất đắc dĩ, không biết phải làm sao, chậm chậm bước tới trước mặt Văn Nhân Đình giải thích, Tần Lạc muốn sát thuốc cho tiểu thư Mộc Nguyệt, vì muốn an toàn tuyệt đối nên đã bảo hết người làm ở trong bếp ra ngoài. Nhưng tiểu thư Nhã Ca lại muốn uống canh yến, nên đã bắt người làm vào nấu canh cho cô ấy, vì vậy mà hai người bọn họ đã phát sinh xung đột, cuối cùng Tần Lạc đã đánh vào mặt tiểu thư Nhã Ca. "Cháu muốn uống canh mà nó không cho cháu uống sao?" Văn Nhân Đình hỏi. "Vâng." Văn Nhân Nhã Ca nói. "Nó đã đánh vào bên mặt nào của cháu?" "Bên trái." Văn Nhân Nhã Ca chỉ vào bên mặt trái mình nói. Văn Nhân Đình đột nhiên cho luôn một cái bạt thai như trời giáng lên trên mặt trái của Văn Nhân Nhã Ca. "Có phải nó đánh cháu như thế này không?" "Ông, sao ông?" Văn Nhân Nhã Ca choáng váng hết cả người. "Bút." Lại một cái bạt thai nữa giáng lên mặt Văn Nhân Nhã Ca. "Ông đang hỏi cháu đấy, có phải nó đánh cháu như vậy không?" Văn Nhân Nhã Ca sợ đến xanh mặt, khóc cả lên. Văn Nhân Không vội vàng tiến lên trước an ủi cha mình, nói, "Cha, đây cũng không phải là lỗi của Nhã Ca. Nó còn trẻ không biết gì, nhưng nói gì thì nói cũng là con cháu trong nhà Văn Nhân chúng ta cũng chỉ là muốn uống một bát canh thôi mà. Không cho làm thì thôi chứ sao phải đánh người như vậy chứ? Đúng vậy, nó dựa vào cái gì mà đánh người của nhà Văn Nhân chúng ta thế chứ? Thực là ngông cuồng hết biết, không coi ai ra gì cả. Nhã Ca là cháu gái của ông, anh ta đánh Nhã Ca thì khác gì đánh thẳng vào mặt ông chứ. Tối qua khi cháu lái xe về nhà thì gặp anh ta đứng ngay trước mặt mà không nhường đường gì cả. Cháu đã nhấn còi rồi mà anh ta còn chửi mắng sùm lên, lại còn bảo tên vệ sĩ của anh ta hất cả xe của cháu xuống vực nữa. Anh ta biết ông cưng chiều anh ta nên cứ ỷ vào điều đó mà chẳng sợ gì bọn cháu cả. Dù sao thì phỉ báng người khác cũng đâu cần tiền đâu, người trong cuộc thì lại không có ở đây, vì vậy mà chẳng ai có thể giải thích được cả. Vì vậy mà người nhà Văn Nhân cứ thế mà thả phanh nổ nước bọt lên mặt Tần Lạc mà chẳng sợ gì. Cách hành sự của Tần Lạc vô cùng phô trương, lại được Văn Nhân Đình vô cùng coi trọng, thậm chí còn chơi trội hơn cả mấy người có vai trò là chủ nhân này nữa. Là một thành viên trong gia tộc Văn Nhân, chẳng có ai lại không căm ghét hắn cả. Chỉ có một mình Văn Nhân Tiệp đứng im một chỗ mà không nói câu gì, vì nói gì thì nói, tên vô lại mà bọn họ đang công kích đó lại đang cứu chữa cho con gái của mình. "Đủ rồi." Văn Nhân Đình gắt lên. "Văn Nhân Nhã Ca, cháu lập tức đi thu dọn đồ đạc rồi sang Mỹ. Không có sự cho phép của ông thì cả đời này cháu cũng không được bước vào cái thành phố Yến Kinh này một bước. Cho dù ông có chết mà không có sự đồng ý của ông thì cháu cũng không được về." Ý của Văn Nhân Đình có nghĩa là đuổi thẳng Văn Nhân Nhã Ca ra khỏi gia tộc Văn Nhân. "Sao ông lại đuổi cháu đi?"
Văn Nhân Nhã ca khóc nói, cháu mới là cháu gái của ông, cháu mới là cháu gái ruột của ông chứ. Cháu họ Văn Nhân, trong người cháu còn chảy dòng máu của gia tộc Văn Nhân, sao ông lại đuổi cháu đi như vậy? Ông phải đuổi anh ta mới đúng chứ, ông phải đuổi cái người ngoại họ ra khỏi nhà mình mới đúng chứ.
Đúng đấy cha. Cha không thể cứ giúp một người ngoài như vậy. Nhã ca nổ súng đúng là sai thật, nhưng cũng không làm thương đến cậu ta mà. Hơn nữa, chẳng lẽ cậu ta lại không sai gì sao? Nói gì thì nói Nhã ca cũng là con gái, nếu việc này mà chuyển ra ngoài thì nó còn mặt mũi nào mà nhìn người ta nữa. Tôi đã quyết rồi, mọi người không phải nói gì thêm nữa đâu. Văn Nhân Đình nói chắc như đinh đóng cột. Cháu biết ngay mà, cháu biết ngay là ông sẽ giúp người ngoài mà. Văn Nhân Nhã ca chỉ vào mặt của Văn Nhân Đình nói. Cháu cũng biết là ông sẽ làm vậy, chính vì thế cháu mới nổ súng với anh ta. Nếu ông mà đứng về phía cháu, giúp cháu nói vài câu thì làm gì có chuyện cháu sẽ nổ súng chứ. Tất cả đều là do ông ép mà ra. Tất cả đều là do ông ép đó. Ông lúc nào cũng chỉ che chở Văn Nhân Mục Nguyệt, có lúc nào ông nghĩ cho những người khác ở trong nhà chưa? Mọi người đều không phải là người thân của ông, duy chỉ có một mình Văn Nhân Mục Nguyệt là cháu gái ông phải không? Chỉ cần người nào dính dáng gì đến chị ấy thôi là quan trọng hơn tất cả bọn cháu. Ông lích kỳ lắm. Ông lích kỳ lắm. Văn Nhân Nhã ca mắng xong thì ôm mặt chạy ra ngoài. Chị ơi! Văn Nhân Huyên định đuổi theo thì có tiếng người gọi giật lại. Đứng im ở đó. Văn Nhân Đình hét lên. Không ai được phép đuổi theo. Để nó đi. Tất cả mọi người đều im lặng. Ai nấy đều nhìn Văn Nhân Đình với ánh mắt phẫn nộ. Bọn họ đều cho rằng quyết định của Văn Nhân Đình thật không hợp tình hợp lý chút nào. Văn Nhân Đình nhìn ra bên ngoài, trong lòng nặng trĩu, khẽ thở dài một tiếng. Sáng nghiệp của gia tộc Văn Nhân còn nguyên vẹn thì chúng bay mới là con cháu của gia tộc Văn Nhân. Người ta nhắc đến cái họ Văn Nhân này thì ắt sẽ nghĩ đến chúng bay. Còn khi gia tộc Văn Nhân mà mất rồi thì chúng bay có khác nào mấy người họ Trường, họ Lý hay họ Hoàng kia đâu cơ chứ. Mình hao tâm khổ tứ vì chúng mà sao chúng lại không hiểu cho mình chút nào chứ. Đúng là một lũ ngu ngốc. Văn Nhân Đình chửi thầm trong bụng. Chương 579. Để anh nuôi em. Chương 579. Để anh nuôi em. Nhất thâm nhị thiện tam hát tịnh là một câu khẩu quyết uống thuốc. Nhất thâm, chỉ là đầu tiên phải uống một ngụm lớn. Để giải độc nhị thiện, có nghĩa là sau một ngụm lớn thì một ngụm nhỏ, coi như là để có một chút thời gian hòa hoãn cơ thể. Tam hát có nghĩa là uống cạn hết thuốc ở ngụm thứ ba, nếu kéo dài thời gian quá mà để thuốc nguội rồi thì sẽ làm giảm hiệu quả của thuốc đi khá nhiều. Dưới sự giúp đỡ của Mã Duyệt, thì Tần Lạc làm theo đúng các bước đốt thuốc cho Văn Nhân Mục Nguyệt. Đỡ cô ấy dậy trước đi, đừng để cho cô ấy nằm xuống. Tần Lạc nói với Mã Duyệt, anh không băng bó vết thương ở tay lại sao? Mã Duyệt nhìn bàn tay nhuốm máu đỏ thẫm của Tần Lạc, hỏi, tất nhiên là phải băng bó lại rồi. Tần Lạc bỏ bát thuốc xuống, nhanh chóng lấy ra một bình sứ nhỏ từ trong người mình ra. Sau đó hắn dùng răng cậy nắp bình ra rồi đổ một nửa chỗ bột có trong bình đó lên. Trong lúc Tần Lạc đoạt lấy khẩu súng trong tay của Văn Nhân Nhã ca thì đã làm cho góc độ bắn của súng chết sang một bên. Đạn chỉ sượt qua mép bàn tay, kéo theo một mảng lớn, không có vấn đề gì quá lớn, đến cả việc giải phẫu để gấp đạn ra cũng không cần, chỉ cần dùng một ít bột dưỡng cơ kim dũng mà hắn chế ra để cầm máu là ổn. Hắn luôn đem theo thuốc bên mình, vì vậy mà khi bị trúng đạn hắn cũng không cảm thấy có gì là lo lắng gấp gáp cả. Cái này có tác dụng sao? Mã Duyệt nghi ngờ hỏi. Tất nhiên rồi, Tần Lạc nói. Cái mà hắn dùng là bột dưỡng cơ tinh nhất, chứ không phải loại bột kim dũng ở bên ngoài mà đã dùng thêm vô số loại trùng dược khác. Với sản lượng của loại kén này thì không thể tạo ra bột dưỡng cơ với quy mô lớn được. Chính vì vậy mà Tần Lạc chỉ có thể trở thành một gian thương lừa gạt người tiêu dùng mà thôi. Khụ khụ. Văn Nhân Mục Nguyệt bỗng nhiên ho khụ khụ, Mã Duyệt vội vàng đỡ đầu của nàng dựa vào đầu giường. Thế rồi nàng liên tục nôn ra một loại dịch thể màu đen đậm đặc cho đến khi nàng bắt đầu nôn ra máu thì Tần Lạc mới dùng chiếc ngân châm đã được chuẩn bị sẵn từ trước châm vào khe ở giữa ngón cái và ngón trỏ của nàng. Chỉ với một cái châm vậy thôi mà linh nghiệm như uống thần dược vậy, thoáng một cái đã làm cho Văn Nhân Mục Nguyệt không còn ho khan nữa. Được rồi, không sao rồi, Tần Lạc nói. Đỡ cô ấy nằm xuống đi. Mã Duyệt làm theo lời của Tần Lạc, sau đó đứng dậy lấy khăn giấy lau đi những vết bẩn ở khóe miệng của Văn Nhân Mục Nguyệt. Văn Nhân Mục Nguyệt sau khi nằm xuống được một lúc thì cặp lông mi khẽ động đậy mấy cái, sau đó từ từ mở mắt ra. Em tỉnh lại rồi à? Tần Lạc ngồi bên cạnh giường, nhìn nàng với vẻ mặt tươi cười rạng rỡ. Ừm. Văn Nhãn Mục Nguyệt khẽ gật đầu một cái. Anh đến rồi à? Anh vẫn ở đây từ trước mà, Tần Lạc cười nói. Lần trước khi hắn đến thì Văn Nhân Mục Nguyệt cũng gặp qua một lần rồi. Chẳng qua là lúc đó nàng vẫn trong trạng thái hôn mê, nên chắc đã quên hết rồi. Tay của anh chảy máu rồi kìa, Văn Nhân Mục Nguyệt chỉ vào vết thương trên tay Tần Lạc, yếu ớt nói. Mấy ngày nôn liên tục như vậy làm cho cô kiệt sức hoàn toàn. Không sao đâu, anh quen rồi, Tần Lạc cười nói. Tần Lạc đứng thẳng người dậy, đột nhiên đưa tay ra ôm luôn cả chăn lẫn người Mục Nguyệt lên rồi nói, chúng ta đi thôi. Đừng làm trâu làm ngựa cho bọn họ trong cái nhà này nữa. Ngày sau em không cần phải làm gì nữa đâu, để anh nuôi em. Để cho đám người này tự sinh tự sát rồi bị người đời chửi rủa đi. Mã Duyệt hiển nhiên là bị hành động của Tần Lạc làm cho kinh hãi, ngăn lại nói, Tần Lạc, anh muốn làm gì thế? Tôi muốn đưa cô ấy đi. Tần Lạc vừa nói vừa ôm Văn Nhân Mục Nguyệt ra bên ngoài. Nhưng anh rể. Văn Nhân Chiếu đứng chặn ở cửa nói tránh ra. Tần Lạc hét lên. Văn Nhân Chiếu há hốc miệng lên, ngoan ngoãn tránh sang một bên nhường đường cho Tần Lạc. Tần Lạc sải bước về phía trước, địa bộ hùng hùng hổ hổ như thể không có một ai có thể ngăn hắn lại được. Tần Lạc, Tần Lạc. Mã Duyệt chạy theo sau gọi. Anh không được đem tiểu thư đi. Tần Lạc như thể không nghe thấy vậy, chẳng thèm để ý đến cô ta, chỉ lo bước nhanh về phía trước. Khi đi đến cầu thang thì vừa lúc đụng phải mấy người Văn Nhân Đình, Văn Nhân Cung và những người khác nữa. Tần Lạc,
cháu làm gì vậy? Văn Nhân Đình thấy Tần Lạc ôm lấy Văn Nhân Mục Nguyệt trên người thì hỏi với giọng quan tâm. Cháu muốn đưa cô ấy đi, Tần Lạc nói.
Đi?
Cháu muốn đưa nó đi đâu?
Văn Nhân Đình nói.
Chẳng lẽ chỗ này lại không an toàn sao?
Còn có chỗ nào an toàn hơn nhà Văn Nhân nữa?
Văn Nhân không cau mày nói.
Có những người lúc nào cũng đầu cơ trục lợi, trí thông minh đã có hạn mà tâm địa lại độc ác, suốt ngày bàn mưu tính kế cướp đoạt ngôi vị, thì nơi này còn được coi là nơi an toàn nữa hay không?
Anh nói ai lúc nào cũng đầu cơ trục lợi, trí thông minh có hạn.
Văn Nhân tự giận dữ nói.
Mấy thứ đó chẳng qua là bản tính vốn có của các người.
Còn cái mà tôi muốn nói đó là mấy người các người lòng dạ độc ác, lúc nào cũng bày mưu tính kế để cướp đoạt ngôi vị.
Anh không phải cố ý bỏ qua vế sau lời nói của tôi như thế.
Tần Lạc vạch trần bộ mặt đáng ghê tởm của mấy người đó mà không chút khách khí gì.
Tần Lạc, anh nói năng khách khí một chút nhé.
Ai muốn cướp đoạt ngôi vị?
Ông.
Và cả anh nữa.
Tần Lạc chỉ tay vào mặt Văn Nhân không, Văn Nhân chăn và Văn Nhân liền nói.
Hắn liếc mắt nhìn Văn Nhân tiệp một cái, rồi dùng giọng điệu cay độc của mình nói, có điều là vẫn còn có những người, đến cả việc muốn cướp ngôi cũng không đủ tư cách đồng thời cũng không dám nữa.
Ánh mắt của hai người Tần Lạc và Văn Nhân tiệp chạm vào nhau, vốn dĩ cảm thấy vô cùng tức giận muốn chửi cho ông ta một hồi mới thôi. Nhưng khi định nói ra rồi thì hắn lại không thốt nên lời. Ông ta tự biết rất rõ là mình không phải một người cha tốt. Trước giờ ông ta chưa từng phủ nhận điều này. Một người mà bị con gái mình coi như người xa lạ, thì điều đó đã thể hiện mức độ tình cảm một cách rõ ràng nhất. Văn Nhân chăn vô cùng oán hận Tần Lạc vì việc Văn Nhân Đình đã đuổi con gái mình đi, thấy hắn nói vậy thì chế giễu lại, chỉ e là người lúc nào cũng bày mưu tính kế đó là anh cũng nên. Rõ ràng là đã có vợ chưa cưới rồi mà suốt ngày nhùng nhằng với Mục Nguyệt nhà chúng tôi làm gì? Rốt cuộc là anh muốn làm gì?
Tôi chẳng muốn làm gì cả, chỉ là không muốn nhìn thấy một đám người không ra gì ức hiếp bắt nạt Mục Nguyệt mà thôi.
Tần Lạc cười lạnh nói.
Một đám người không ra gì?
Một đám người quan trọng nhất của gia tộc Văn Nhân lại bị Tần Lạc chửi là một đám người không ra gì. Việc này mà chuyển ra ngoài thì e rằng sẽ khiến cho người ta nghe mà phát sợ.
Mày thật là mất dạy.
Bảo vệ đâu?
Bảo vệ đâu?
Loại người này, tốt nhất là trói lại rồi đánh chết đi cha, cha xem cha xem.
Nó nói cái gì?
Như thế này còn ra gì nữa chứ?
Tần Lạc không thèm để ý xem bọn họ nói gì, mà vẫn ôm lấy Mục Nguyệt muốn đi xuyên qua bọn họ.
Đợi đã.
Anh có thể đi.
Nhưng hãy bỏ chị tôi lại.
Văn Nhân liệt đứng chặn trước mặt Tần Lạc nói.
Tần Lạc trừng mắt nhìn cậu ta một cái, rồi, tôi cảnh cáo cậu, đừng có mà ăn no rừng mỡ. Cậu có tin là tôi sẽ làm anh rể của cậu, sau đó sẽ đưa cậu đến Libya để khai thác dầu mỏ không?
Trong khi Tần Lạc ôm Văn Nhân Mục Nguyệt bước qua mặt Văn Nhân liệt, còn cậu ta vẫn còn chìm trong sự sợ hãi khi nghĩ đến việc mình phải đi đến cái nước loạn lạc kia để khai thác dầu mỏ. Cho đến khi bóng dáng Tần Lạc khuất dần rồi thì bọn họ mới kịp có phản ứng.
Ông nhìn thấy chưa?
Ông thấy anh ta rốt cuộc là ngông cuồng thế nào chưa?
Ông nghe xem anh ta nói cái gì?
Anh ta còn chửi chúng ta là một đám người không ra gì nữa. Văn Nhân liệt tức tối dậm chân bùm bùm.
Nó nói sai sao?
Vẻ mặt Văn Nhân Đình tái nhợt đi nói.
Ông mức khẩu súng trong tay mình vào người Văn Nhân liệt, rồi nói, đây là súng của ai?
Sao Nhã ca lại có khẩu súng này?
Cái này?
Văn Nhân liệt cố tình tỏ ra hoang mang, lúng túng.
Ông cũng biết rồi đấy.
Cháu để súng ở trong phòng, không biết sao lại ở trong tay của Nhã ca nữa.
Văn Nhân Đình lắc đầu một cách thất vọng nói, mày còn không hiểu sao?
Ông không trách chúng bay đấm đá hục hặc với nhau lừa gạt ông, đến cả người trong nhà mình còn không đấu lại được thì đấu làm sao được với người ngoài. Nhưng thủ đoạn của chúng mày quá kém cỏi. Nếu mà lần này ai trong mấy người có thể giống như tên đã hạ độc mà làm cho người ta không biết đâu mà lần thì ông sẽ giao cho người đó gia tộc Văn Nhân.
Tần Lạc nói không sai, chúng mày đúng là chẳng có chút thông minh nào hết, có thì cũng chỉ là tự cho mình là thông minh tiểu khôn vật mà thôi. Văn Nhân Đình thở dài một tiếng rồi rời đi, để lại đám con cháu sau khi nghe thấy ông nói vậy thì cứ đứng ở đó nhìn nhau mà không biết phải làm sao cho phải cả.
Ho, khởi động xe.
Tần Lạc đi ra ngoài sân thì nói với Đại Đầu đang tiến tới trước mặt.
Đại Đầu mở cửa xe phía sau cho Tần Lạc, sau đó chạy vội lên trước khởi động xe.
Tần Lạc ôm lấy Văn Nhân Mục Nguyệt chui vào trong xe, sau đó để đầu của Mục Nguyệt nằm gọn trong lòng ngực của mình, sau khi đắp chăn cho nàng đâu vào đó thì mới giơ tay ra đóng cửa xe lại. Thế là Văn Nhân Mục Nguyệt được Tần Lạc ôm vào lòng như một em bé vậy.
Tần Lạc kéo tay của Văn Nhân Mục Nguyệt ra bắt mạch cho nàng rồi nói, công hiệu của thuốc không tồi chút nào.
Độc đã bị tiêu trừ hết rồi.
Còn việc cần phải làm bây giờ là giải trừ hết chỗ độc dược có trong cơ thể em mà thôi.
Anh đưa em đến một nơi yên tĩnh để em được nghỉ ngơi cho lại sức.
Chứ cứ ở trong cái nhà đó thì chỉ làm cho bệnh tình của em ngày càng nặng thêm mà thôi.
Anh cứ nhìn bọn họ là lại tức điên lên, chứ nói gì là em, còn việc của công ty thì em cũng không phải lo nữa, ai thích lo thì để cho họ đi.
Vì để cho gia tộc mình ngày một lớn mạnh, em đã gánh vác toàn bộ áp lực lên đôi vai mình, còn đám người ăn bám chẳng làm gì kia thì lại suốt ngày đi nói này nói nọ.
Loại người như vậy đáng lẽ nên đem ra róc xương lóc thịt hết đi cho rồi.
Thôi để cho bọn họ còn đi. Đợi cho bọn họ ăn vài vố rồi thì tự khắc sẽ biết mình vô dụng thế nào. Hôm nay anh nói nhiều quá.
Văn Nhân Mục Nguyệt nằm gọn lòn trong lòng Tần Lạc khẽ nói.
Tần Lạc mới phát hiện ra là từ lúc lên xe đến giờ mình cứ cằn nhằn suốt, không khác gì mấy cụ bà 70-80 tuổi làm ấy.
Chỉ là do anh bức xúc quá,
thực sự là cảm thấy không đáng để em phải làm vậy chút nào.
Tần Lạc giải thích.
Anh sắp bị mấy người họ hàng trong nhà em làm cho tức hộc máu mồm ra rồi.
Người nào người nấy đều chỉ muốn ăn tươi nuốt sống em, thế mà ngoài mặt thì vẫn làm ra vẻ suy nghĩ cho em một cách giả tạo.
À, còn tay của anh nữa, em cũng nhìn thấy rồi. Đó là chị họ Văn Nhân Nhã ca của em nổ súng làm anh bị thương đấy.
Khi nào em khỏi rồi thì phải báo thủ cho anh mới được.
Được. Văn Nhân Mục Nguyệt đáp lại. Văn Nhân Mục Nguyệt đồng ý một cách nhanh chóng như vậy thì lại khiến cho Tần Lạc ngượng ngùng, không dám có ý tiếp tục kêu than gì nữa. "Nghỉ ngơi một chút đi." Tần Lạc nói.
"Không,
em muốn nghe anh nói." Văn Nhân Mục Nguyệt nói.
"Nghe anh nói."
"Vâng, hôm nay anh nói dễ nghe lắm."
"Dễ nghe?
Đặc biệt là câu?"
"Câu nào?"
"Ngày sau em không cần phải làm gì cả, để anh nuôi em."
Văn Nhân Mục Nguyệt nói.
"Đây là lần đầu tiên có người nói với em là để anh nuôi em đó."
Chương 580.
"Mau ăn đi kẻo nguội hết bây giờ."
Chương 580. "Mau ăn đi kẻo nguội hết bây giờ."
Nếu mà gom hết nhân công của các công ty con lệ thuộc vào sản nghiệp của gia tộc Văn Nhân lại, thì nhất định sẽ vượt qua cả 10 vạn người cũng nên. Nói cách khác, đó là Văn Mục Nguyệt đang dùng tư duy, trí tuệ của mình để chế ngự một con thuyền kinh tế khổng lồ, cung cấp công việc cho cả vạn người. Nhưng, một người phụ nữ ở địa vị cao quý, giàu sang đó lại thích nghe một câu nói vô cùng tầm thường, đó là, để anh nuôi em. Nghe thấy câu nói đó của anh, thì dường như những gánh nặng trên người trong nháy mắt đã được chút bỏ hết cả. Trong lòng trống trống kiểu gì ấy, thoải mái vô cùng. Văn Nhân Mục Nguyệt nói.
Tân Lạc kéo chăn kín cho nàng, ôm chặt lấy thân hình gầy gò của nàng vào lòng, cười nói, chỉ cần em đồng ý để anh nuôi em thì anh sẽ nuôi em. Mặc dù anh không có được nhiều tiền bằng em, nhưng đủ để em có thể sống một cuộc sống ăn no mà cầm, nhưng những người ở bên cạnh để em sai khiến thì phải cắt giảm hết thôi. Chứ để thế thì tốn kém lắm.
Được. Đến lúc đó thì em cũng không còn đáng giá nữa. Cũng chẳng cần đến nhiều người bảo vệ mình như thế.
Văn Nhân Mục Nguyệt nói.
Ừ, em muốn đi dạo phố thì đi dạo phố, em muốn đi du lịch thì đi du lịch. Có thể đi leo núi hay có thể đi sạn nghỉ à chơi, đi hát, đi ăn thịt nướng buổi đêm, về về em nhất định sẽ thích cuộc sống như vậy.
Tân Lạc cười nói.
Đây cũng là cuộc sống mà hắn thích, nhưng hắn lại hiếm khi được hưởng một cuộc sống bình dị mà hạnh phúc như vậy.
Quả nhiên, cặp mắt của Văn Nhân Mục Nguyệt đông sáng lên trông thấy.
Giống như tối hôm đó sao?
Hôm nào?
Tân Lạc sửng sốt hỏi lại, sau đó thì cười nói,
à, ừ, giống với tối hôm ở Đài Loan đó.
Em chỉ là một người phụ nữ bình thường như bao người phụ nữ khác. Những gì mà người ta ăn được thì em cũng ăn được. Những gì mà người ta mặc được thì em cũng mặc được. Những gì mà người ta làm được thì em cũng làm được.
Văn Nhân Mục Nguyệt khẽ khép đôi mắt mình lại, nàng dùng đôi bàn tay nhỏ bé lạnh ngắt của mình nắm chặt lấy tay Tần Lạc, yếu ớt nói, đừng lừa dối em.
Đừng lừa dối em.
Nếu mà là khi trước thì Tần Lạc không bao giờ lại tin là Văn Nhân Mục Nguyệt lại có thể thốt ra được những từ như vậy. Vì chẳng cần nàng phải nói ra, người ta có lừa mình hay không thì trong bụng nàng biết rõ hơn ai hết. Người phụ nữ ít nói này được mình trêu là người máy, có một chỉ số thông minh làm cho người ta phải cảm thấy kinh hãi. Không biết là do sau đại nạn mà không chết nên tính tình thay đổi, hay là do bệnh tình lâu ngày mà tâm lý kém đi, mà giờ đây nàng lại có thể cầm tay Tần Lạc nói đừng lừa dối em. Có thể là người máy cũng có những hồi ức mà không muốn nghĩ đến, cũng có những địa phận mà không để cho người khác được bước chân vào, cũng có nỗi sợ hãi ở sâu thẳm đáy lòng mình. Nhưng trên thế giới này thì làm gì có ai không có sợ hãi cơ chứ? Sao anh lại lừa dối em chứ? Đây cũng chẳng phải là việc gì khó khăn cả.
Tần Lạc nắm chặt bàn tay đủ ấm cho nàng, cười nói,
nếu bảo hắn biến một người phụ nữ thông thường trở thành một người vừa có quyền vừa có tiền, thông minh tài giỏi thì có phần khó dễ đối với hắn. Nói cho cùng thì trên thế giới này chỉ có một gia tộc Văn Nhân, và cũng chỉ có duy nhất một Văn Nhân Mục Nguyệt mà thôi. Để biến một người phụ nữ như Văn Nhân Mục Nguyệt trở thành một cô gái thường như bao cô gái khác thì đây không phải là một nhiệm vụ khó khăn gì cho lắm. Chỉ cần kéo nàng từ trên kim tự tháp xuống là được rồi.
Nhưng, sự thực quả là như vậy sao?
Tân Lạc nói xong thì không thấy Văn Nhân Mục Nguyệt đáp gì lại.
Vì nàng đã nhắm mắt tiếp đi từ bao giờ?
Cổ độc đã được loại bỏ, nhưng độc dược thì lại bắt đầu phát tác. Chẳng còn cách nào khác, nàng bắt buộc phải chịu đựng đau đớn của hai ngày này thì bệnh mới khỏi hẳn được. Đến viện điều dưỡng, Tần Lạc nói với Đại Đầu.
Đại Đầu hiểu ý, khi đến đầu đường của tiên nữ thì không quẹo vào trong thành phố, mà rẽ sang hướng khác đi ra ngoại thành.
Sau khi xếp xong đâu đấy nơi ăn trốn ở cho Văn Nhân Mục Nguyệt, tiếp đó lại sắc một thang thuốc giải độc rồi tự tay mình đút cho nàng uống xong thì Tần Lạc mới yên lòng. Đây là lần thứ hai hắn đến viện điều dưỡng sau khi từ châu Âu về, nhưng Tần Lạc vẫn không đến thăm Long Vương. Vì hắn biết rõ là vào cái giờ này thì Long Vương đã đi nghỉ từ lâu rồi. Nếu mà Văn Nhân Mục Nguyệt ở đây nghỉ ngơi thì sau này hắn sẽ thường xuyên đến thăm nàng, đến lúc đó sẽ nhân tiện đi thăm Long Vương cũng chưa muộn.
Ai, đúng là một tên tiểu tử bất hiếu. Thảo nào có biết bao nhiêu là cha mẹ đều chửi con trai mình là cưới vợ rồi thì quên cả mẹ. Khi một người con trai đứng giữa mẹ và vợ mình thì trái tim của người đó luôn nghiêng về vợ mình hơn một chút.
Tân Lạc, có cần tôi bảo người chuẩn bị một phòng cho cậu ở lại đây đêm nay không?
Tiêu Mục đứng bên cạnh nói.
Không cần đâu.
Tân Lạc đáp.
Tối nay tôi còn có một số việc phải làm.
Bạn của tôi ở tạm đây một thời gian, phiền anh chăm sóc giúp tôi.
Yên tâm đi.
Tôi sẽ bảo người trông nom cô ấy 24/24.
Lòng trung thành của nhân viên thì tuyệt đối là không vấn đề gì, bọn họ đều là những người chăm sóc, bảo vệ lâu năm cho Long Vương.
Ồ, thế thì tốt quá.
Vậy tôi đi trước đây.
Sáng sớm mai tôi sẽ đến thăm cô.
Tần Lạc liếc nhìn Văn Nhân Mục Nguyệt đang thiếp đi ở trên giường nói.
Khi đi ra đến cổng thì Tần Lạc nói với Đại Đầu đang đứng ở đó, đi thôi.
Chúng ta đến bệnh viện.
Đại Đầu gật gật đầu, bước nhanh đi khởi động xe.
Nhìn theo bóng dáng anh ta mà Tần Lạc nghĩ thầm, có một người bạn luôn luôn ở bên cạnh mình như vậy thật tốt không gì bằng. Tần Lạc cả ngày trời bận bịu nhưng trong lòng luôn nghĩ đến bệnh tình của ông nội. Cũng may mà Lâm Hoán Khê không gọi điện thoại đến, điều đó có thể nói lên rằng sự việc không đi theo chiều hướng xấu. Xe dừng lại ở ngay cổng bệnh viện, Tần Lạc vô vô vào vai Đại Đầu, nói, mau đi ăn đi.
Cả ngày nay cậu chưa có chút gì vào miệng rồi phải không?
tôi ăn sáng rồi, còn cậu thì chưa. Đại đầu nói, hắn luôn đi theo Tần Lạc khắp đó đây, Tần Lạc đi đâu thì hắn đi theo đó, thì làm gì có thời gian nào mà ăn chứ. Tần Lạc cười nói, đi ăn chút gì đi, nhân tiện mua cho tôi một phần mang về. Ok, đại đầu đáp lại. Tần Lạc nhẹ nhàng gõ cửa phòng bệnh, rất nhanh, Lâm Hoán Khê đã đứng dậy ra mở cửa. Ông thế nào rồi? Tần Lạc lo lắng hỏi. Rất tốt. Cứ hai tiếng một bác sĩ lại đến kiểm tra một lần, tình hình đã khá hơn rất nhiều, Lâm Hoán Khê nói. Im lặng một lúc rồi nàng lại nói tiếp, bọn họ nói là kỳ tích trong y học. Vì bọn họ từ trước đến giờ chưa bao giờ thấy trường hợp nào mà một người già trúng nhiều đạn như vậy mà lại hồi phục nhanh đến thế. Tần Lạc và Lâm Hoán Khê cũng đã từng là giáo viên của học viện y dược, vì vậy mà không còn lạ gì với chỉ số cơ bản của cơ thể. Hơn nữa, nàng không bao giờ cố ý nói những lời này để an ủi mình. Nếu nàng mà nói tốt thì sẽ là tốt thật. Thế thì tốt. Tần Lạc thở phào một tiếng. Hắn bước tới bên cạnh giường ông nội, nói, bố về rồi sao? Ở đây không cần quá nhiều người chăm sóc nên em bảo ông về nghỉ ngơi rồi, Lâm Hoán Khê nói. Ông cũng có tuổi rồi, đừng để ông thức đêm, Tần Lạc cười nói. Em đã ăn tối chưa? Em ăn rồi. Nói xong, Lâm Hoán Khê đi đến phòng bếp nhỏ trong phòng bệnh, lấy ra một bát canh và một hộp cơm ở trong lò giữ ấm, rồi nói, em sợ anh bận quá quên cả việc ăn uống nên đã mua thêm một phần cho anh. Tần Lạc sáng sớm ra đã đến nhà văn nhân, bận điệu đến giờ mới về, suốt cả thời gian đó chưa có hột cơm nào vào miệng cả, vì vậy mà hắn đã đói mềm cả người ra từ bao giờ rồi. Nhưng khi Lâm Hoán Khê bưng bát cơm canh nóng hổi đến trước mặt hắn thì trong phút chốc hắn đột có cảm giác no bụng. Cứ như là trong cơ thể hắn đột nhiên có gì đó lấp đầy chỗ trống, làm cho hắn có cảm giác no no vậy. Lâm Hoán Khê đặt bát canh gà và hộp cơm lên bàn, rồi lại đi rửa giúp hắn đũa, thìa xong rồi nói, anh ăn cơm đi. Tần Lạc liền ngồi xuống, uống liền một lúc mấy thìa canh, sau khi xúc thêm mấy thìa cơm thì không nhịn nổi nữa, bèn quay ra nhìn Lâm Hoán Khê, nói, ông bệnh nặng liệt giường, vậy mà anh lại để em một mình ở đây rồi ra ngoài cả ngày trời mất tăm mất tích. Em không giận sao?
Không giận.
Lâm Hoán Khê đáp lại gọn lỏn.
Vì sao?
Tần Lạc cảm thấy kỳ lạ hỏi.
Em hiểu tình cảm anh dành cho ông. Nếu không phải là vì chuyện gì đặc biệt thì anh sẽ không bao giờ rời khỏi đây.
Lâm Hoán Khê nói.
Tần Lạc á khẩu không nói được câu gì.
Đây là một người vợ thông minh, ít nói, chịu khó mà lại chẳng bao giờ oán trách điều gì.
Nàng rất ít nói, lại càng không bao giờ làm việc gì kinh thiên động địa cả. Nhưng nàng lại luôn dùng hành động của mình để thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của một người vợ và tạo ra không khí ấm áp của một gia đình cho Tần Lạc.
Tần Lạc bỏ đũa xuống, nắm lấy tay nàng, nói, em không cảm thấy kỳ lạ sao?
Không muốn biết vì sao anh lại chạy đi sao?
Anh cũng biết là em sẽ không hỏi rồi mà.
Lâm Hoán Khê nói.
Ừ, đúng, Tần Lạc gật đầu.
Nếu mà mình không tự nói ra thì nàng chẳng bao giờ hỏi mình cả.
Đây gần như là một dạng thiết luật đã được đôi vợ chồng sắp cưới này tuân thủ nghiêm ngặt.
Nhưng em là vợ anh có trách nhiệm nói với em.
Lâm Hoán Khê chỉ chớp chớp mắt mà không nói gì.
Anh đến nhà của gia tộc Văn Nhân.
Tần Lạc nói, chính là gia đình mà ngày trước anh đến để từ hôm đó.
Ngày trước anh đã từng nói với em rồi, chắc em còn nhớ chứ?
Em nhớ.
Lâm Hoán Khê nói.
Cô ấy bệnh rồi.
Bị người ta bỏ độc.
Loại độc này vô cùng nguy hiểm, bất kỳ lúc nào cũng có thể dẫn đến tử vong.
Tần Lạc cũng không phải đang nói chuyện kinh dị.
Cổ độc đúng là vô cùng nguy hiểm.
Anh đến nhà để chữa trị cho cô ấy, và kết quả là cãi nhau một trận với cả người nhà cô ấy. Sau đó thì đưa cô ấy đến viện điều dưỡng. Tần Lạc nói lịch trình ngày hôm nay một cách ngắn gọn cho Lâm Hoán Khê biết, tất nhiên là hắn đã lược bỏ qua đoạn ép cung ở viện điều dưỡng. Nếu không cần thiết thì hắn sẽ không bao giờ nói với bất kỳ ai.
Sau khi Lâm Hoán Khê nghe xong thì nói, em biết rồi.
Em không muốn hỏi điều gì sao?
Tần Lạc kinh ngạc hỏi.
Nếu là một người phụ nữ bình thường khác thì nhất định sẽ hỏi xem hắn và người phụ nữ đó còn có quan hệ gì nữa không này, sao hắn lại cãi nhau một trận với người của người ta này, vì sao mà hắn lại đưa nàng ta vào viện điều dưỡng này, và đó là viện điều dưỡng nào và phòng bệnh là bao nhiêu, mình có thể đến đấy thăm và nói chuyện với người đó được không này, vv và vb.
Nhưng, nàng chỉ nói đúng một câu, em biết rồi.
Không có.
Lâm Hoán Khê lắc đầu nói.
Nàng dùng tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán và những vết bẩn ở khóe miệng Tần Lạc, rồi chỉ vào cơm canh trên bàn, nói, anh mau ăn đi kẹo nguội bây giờ.
Chương 581. Tôi không phải là phụ nữ.
Chương 581, tôi không phải là phụ nữ.
Bởi vì trong phòng bệnh chỉ có một chiếc giường dành cho người nhà, mà Lâm Hoán Khê và Tần Lạc lại sắp thành vợ chồng, vì vậy mà bọn họ cũng không cần kiêng kỵ gì mà phải ngủ riêng cả. Sau khi ăn xong thì hai người đi rửa chân tay mặt mũi một lượt rồi cùng lên giường nằm. Vợ hiền trong lòng nhưng Tần Lạc lại không có hứng thú gì về chuyện đó cả. Một mặt là do ông nội bị thương nặng, nên tâm tính của hắn không được tốt cho lắm. Còn một nguyên nhân nữa, đó là vì hắn đã kiệt sức mất rồi. Đến cả bản thân hắn cũng không rõ đã bao lâu rồi hắn không ngủ nghỉ cho hẳn hoi. Tối ngày hôm nay, Tần Lạc và Lâm Hoán Khê đã nói với nhau rất nhiều. Đa phần là một mình Tần Lạc nói, còn Lâm Hoán Khê nghe. Nhưng Tần Lạc lại không hề cảm thấy tệ nhạt chút nào. Vì hắn biết chắc chắn là nàng đang chăm chú nghe, không những thế còn ghi lòng tạc dạ từng câu nói của hắn. Đó chính là Lâm Hoán Khê, từ khi gặp mặt cho đến khi yêu nhau, và đến giờ, khi đã trở thành vợ trước cưới, thì nàng vẫn là một Lâm Hoán Khê như vậy. Tần Lạc không biết mình đã thiếp đi từ lúc nào, khi hắn nghe thấy tiếng động, mở mắt ra thì trời đã sáng, và thấy bác sĩ và y tá đang đến phòng để kiểm tra. Lâm Hoán Khê không biết tỉnh dậy từ khi nào, quần áo chỉnh tề, dáng vẻ đoan trang đứng bên cạnh bác sĩ, còn nhỏ giọng hỏi bác sĩ cái gì đó. Tần Lạc đi giày vào rồi bước xuống giường, đi đến trước mặt bác sĩ, hỏi, bác sĩ, tình hình ông của tôi thế nào rồi?
Thần tiên sinh, anh không phải lo lắng vậy đâu.
Bệnh tình ông của anh rất ổn định.
Theo lý mà nói, thì cơ thể của ông cụ đã bị lão hóa,
khả năng hồi phục không thể bằng người trẻ tuổi được. Nhưng ông của anh lại hoàn toàn không đi theo cái quy luật này. Khả năng hồi phục của ông ấy còn khá hơn cả người thanh niên hơn 20 tuổi nữa. Tôi còn định đợi ông cụ tỉnh dậy để thỉnh giáo xem ông có bí quyết gì có thể bảo dưỡng cơ thể tốt đến vậy cơ. Chuyện bác sĩ thiên tài, vị bác sĩ cười ha ha nói, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của ông ta làm cho nỗi lo lắng trong lòng Tần Lạc giảm đi không ít. Cảm ơn bác sĩ. Tần Lạc cười nói, ông tôi cũng chỉ là ngày thường thích rèn luyện cơ thể mà thôi. Ai, nói thì dễ nhưng làm thì lại khó. Liệu có bao nhiêu người có thể kiên trì rèn luyện mỗi ngày được đây? Anh thử nhìn xem trong các công viên bây giờ, ngoài những người có tuổi ra thì người trẻ tuổi cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bác sĩ cảm thán nói, vận động nhiều mới có phúc. Tốt hơn nhiều việc hàng ngày chọn thuốc bổ này thuốc bổ nọ để uống. Mặc dù bản thân Tần Lạc cũng là một bác sĩ, nhưng về bệnh tình của ông mình thì hắn vẫn hỏi han tỉ mỉ bác sĩ vài vấn đề xong rồi mới tiễn bác sĩ rời đi. Em dậy lúc nào thế? Tần Lạc đến bên cạnh Lâm Hoán Khê hỏi. Trên người của nàng có một mùi hương thoang thoảng vô cùng dễ chịu. Không phải là mùi nước hoa, nàng cũng chẳng bao giờ dùng nước hoa, mà đó là mùi hương từ cơ thể một người phụ nữ trưởng thành tỏa ra. Được một lúc rồi, Lâm Hoán Khê nói, anh đi đánh răng rửa mặt đi, em bảo y tá đi mua cháo và màn thầu rồi lát nữa sẽ đem đến. Ừ, Tần Lạc đáp lại. Ăn xong bữa sáng, Tần Lạc liền nói với Lâm Hoán Khê, hôm nay em có chuyện gì phải làm không? Nếu có chuyện gì thì em về công ty xử lý trước đi cũng được. Sáng nay anh sẽ ở lại đây chăm sóc ông. Không sao, em đã gọi điện thoại sắp xếp công việc xong xuôi cả rồi, Lâm Hoán Khê nói. Anh cứ làm gì thì làm đi, để em chăm sóc ông được rồi. Lát nữa bố cũng sẽ đưa Bồi Bồi đến đấy. Tần Lạc còn mặt mũi nào mà đi luôn bây giờ chứ? Hắn kéo chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của ông, bắt mạch cho ông rồi nói, anh cũng không đổi, anh ở lại với ông chút đã. Không ngờ Tần Tranh đột nhiên lại mở mắt ra, thều thào nói cái gì đó. Ông tỉnh rồi hả? Ông nói gì thế? Tần Lạc nắm chặt tay ông mình hỏi. Chuyện bác sĩ tiên tài đi đi. Phải cố gắng lắm, Tần Tranh mới thốt ra được một câu nghe rõ ràng hơn trước chút xíu. Đi đâu ạ? Tần Lạc nói. Mục Nguyệt. Ông cụ vừa mở mắt ra, chẳng thèm hỏi han tình hình sức khỏe của mình ra sao, mà lại lo lắng cho sự an toàn của văn nhân Mục Nguyệt. Nói bọn họ là ngốc cũng được, nhưng quả thật tấm lòng của bọn họ rộng lượng vô cùng. Ông thấy thế nào rồi? Tần Lạc vừa mới bắt mạch thì đã cảm nhận được sức sống trong cơ thể của ông mình rồi. Chỉ có điều là hắn vẫn muốn được nghe từ chính miệng Tần Tranh nói ra. Tâm tình của hắn hiện giờ chẳng khác nào những người phụ nữ mà rõ ràng đã biết người đàn ông đó yêu mình đến chết đi sống lại, nhưng ngày nào cũng bắt anh ta nói câu anh yêu em vậy. Ông không sao? Tần Tranh nói. Cháu đi xem Mục Nguyệt xem sao đi. Đừng để chuyện gì xảy ra với nó. Mục Nguyệt đã không sao rồi ông ạ. Tần Lạc an ủi Tần Tranh. Cổ độc trong người cô ấy đã được cháu đẩy hết ra ngoài rồi, hiện giờ trong người chỉ còn một ít độc dược nữa thôi. Cháu đã chuẩn bị thuốc cho cô ấy rồi, chỉ cần uống liền 3 ngày nữa là không vấn đề gì nữa. Thế thì tốt. Thế thì tốt. Tần Tranh nói. Ông có thấy chỗ nào khó ở không? Ông muốn ăn chút gì không? Lâm Hoán Khê bước đến trước mặt Tần Tranh quan tâm hỏi. Hoán Khê. Tần Tranh cười cười với Lâm Hoán Khê rồi nói, đừng trách ông. Đây là nhà chúng ta nợ nhà Văn Nhân. Không đâu ông, cháu không trách cứ gì cả. Lâm Hoán Khê nói. Ông cũng biết là cháu không trách gì đâu, Tần Tranh nói. Cháu là một cô gái tốt, và cũng là cô con dâu tốt của Tần gia chúng ta. Tần Lạc thấy Tần Tranh nói năng khó khăn, bèn quyết nhủ, ông vừa mới tỉnh dậy, đừng nói nhiều như vậy. Không sao đâu. Tần Tranh nói. Chỗ bọn chúng đánh đều không phải chỗ hiểm, bác sĩ nói khả năng hồi phục của ông rất tốt, còn nói là ông có thể hồi phục nhanh như vậy đúng là một kỳ tích. Tần Lạc cười nói. Có thể là do hàng ngày ông thường hay rèn luyện sức khỏe cũng nên. Tần Lạc nhắm mắt nghĩ ngợi một hồi rồi nói, bởi vì đạo gia thập nhị đoạn cẩm chẳng nhẽ lại có liên quan đến cái này. Tần Lạc kinh ngạc kêu lên. Đúng đấy. Tần Tranh trầm giai nói. Lúc đó ông là ông không thể chịu được nữa rồi, nhưng trong người lại có một luồng sức mạnh chống đỡ cho ông. Mỗi lần ông chuẩn bị nhắm mắt vào thì đều cảm nhận được luồng sức mạnh đó. Chúng chạy khắp nơi trong cơ thể của ông. Ông liền biết rằng, đó chính là đạo gia thập nhị đoạn cẩm. Tần Lạc vui sướng nói, thì ra là như vậy. Lúc đó cháu cũng cảm thấy kỳ lạ, rõ ràng là khi bắt mạch cho ông thì thấy tim của ông đập một cách yếu ớt, mạch đập cũng yếu vô cùng, giống như là có thể ra đi bất cứ lúc nào. Nhưng lại có một luồng sức mạnh nào đó lại đang kích thích làm cho cơ thể có phản ứng. Mạch tương đã dừng nhưng sức sống vẫn còn. Nghĩ vậy thì Tần Lạc lại càng thấy rõ sự thần bí và kỳ diệu của đạo gia thập nhị đoạn cẩm. Khi đó mình mắc phải bệnh dương mạch, dương thịnh quá đà, cũng là đạo gia thập nhị đoạn cẩm này làm điều hòa âm dương, khiến cho mình có thể tiếp tục sinh tồn trên cái thế giới này. Ông bị trúng bao nhiêu đạn vào người như vậy, rõ ràng là khả năng chống đỡ của cơ thể đã không còn, nhưng lại liên tục được đạo không gia thập nhị đoạn cẩm kích thích làm cho tim mạch sống lại. Có thể sự thần kỳ của nó không phải chỉ có những thứ này thôi đâu. Nhưng đáng tiếc là Tần Lạc đã lâu lắm không nhìn thấy sư phụ rồi. Nếu không thì sẽ có thể xin người chỉ dạy thêm cho. Nói gì thì nói mình cũng là đệ tử chính thống của người nối dõi duy nhất của Thiên Cơ Đạo và cũng là trưởng môn kế tiếp của Thiên Cơ Đạo. Đáng lẽ người phải chú ý đến mình hơn mới phải chứ. Có bảo bối gì hay bí kíp gì này, hay thần đan, di sản gì này, theo lý mà nói thì đều nên giữ truyền lại cho mình mới phải chứ nhỉ. Chúng ta lại nợ sư phụ của cháu một lần. Tần Tranh cảm thán nói. Ông cụ cả đời không bao giờ muốn nợ nần ai cái gì, lại càng không muốn nợ ân tình của người khác. Không sao đâu ông, ngày sau cháu sẽ đền đáp lại. Tần Lạc nói khát đến cô cả họng. Văn nhân Mục Nguyệt chuẩn bị gọi người đưa đến cho nàng một cốc nước lọc, thì mới phát hiện ra mình đang nằm ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Một căn phòng màu trắng, một chiếc chăn màu trắng, chiếc bàn gỗ mang màu bốn có của nó và một chiếc rèm cửa màu xanh bộ đội. Trong phòng không có bất cứ vật trang trí, chỉ có một chiếc cung được treo trên tường. Một căn phòng thô ráp, khô cứng, trông không khác gì phòng ngủ của một quân nhân là bao. Cái cách trang trí này quả là không phù hợp với kiểu cách của nàng chút nào, nàng ưa thích phong cách đơn giản mà thoải mái hơn. Hơn nữa, mặc dù tính cách của nàng rất lạnh lùng, nàng lại không hề không muốn để màu sắc chính trong căn phòng ngủ của mình là màu âm. Sau một hồi nửa tỉnh nửa mê thì nàng mới nhớ ra hết mọi việc. Nhớ ra Tần Lạc đút thuốc cho mình, nhớ ra Tần Lạc cãi nhau với các chú mình, lại còn chửi bọn họ là một đám người không ra gì nữa, nhớ ra việc Tần Lạc ôm mình đi, nhớ ra anh ấy nói là sẽ cùng mình ngắm trăng, ngắm sao, bàn luận cuộc sống lý tưởng qua những bài thơ ca, nhớ ra là anh ấy bảo là để anh nuôi em đây là nơi mà anh ấy cho là an toàn sao. Cô tỉnh rồi hả? Giọng của một người phụ nữ đột nhiên cất lên. Văn Nhân Mục Nguyệt ngoảnh đầu lại thì thấy có một cô gái mặc một bộ đồ da màu đen đứng dựa vào góc tường. Nhưng việc làm cho người ta cảm thấy sợ hãi hơn, đó là trong tay nàng ta còn có một con dao. Theo như kinh nghiệm ngày trước của nàng, thì đây chắc chắn lại là thích khách mà người ta thuê đến giết nàng. Việc nàng nên làm là kéo dài thời gian, và nghĩ cách để gọi vệ sĩ của mình đến giải vây. Nhưng, nơi này lại không phải địa bàn của mình. Nơi này cũng không có vệ sĩ của mình ở đây. Cô là ai? Nữ vương rốt cuộc thì vẫn là nữ vương. Cho dù mình có bệnh, nam nghỉ ở địa bàn của người khác thì cũng không ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của đối phương, chỉ với một câu nói đã làm cho mình nắm được thế chủ động. Thế cô là ai? Ly hỏi ngược lại. Tôi nghĩ là chúng ta chẳng có gì để tiếp tục nói chuyện cả. Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Đúng vậy. Ly nói. Nhưng cô đang ngủ trong nhà tôi. Vậy sao? Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Nếu cô có thể chứng minh điều này, thì tôi sẽ rời đi. Ly hơi cau mày lại, nói, cô quả là ngạ mạn. Tôi quen rồi. Xem ra cô chẳng có cách nào chứng minh đây là nhà cô thì phải. Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Tôi chỉ muốn nói cho cô biết, phòng của tôi ở ngay bên cạnh. Hơn nữa, tôi đến đây trước cô cả 16 năm cơ. Điều này không thể chứng minh là tôi không thể ở đây được. Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Ly cau mày ghê hơn trước, nói, cô cũng là người phụ nữ của anh ta phải không? Người phụ nữ của anh ta? Tần Lạc. Thế cô thì sao? Văn Nhân Mục Nguyệt hỏi lại. Tôi không phải là phụ nữ. Con dao trong tay Ly quay một vòng lại một vòng không ngớt, lạnh lùng nói. Chương 582. Em sẽ tuyên chiến với anh ta. Chương 582. Em sẽ tuyên chiến với anh ta. Tần Lạc và Lâm Hoán Khê nói chuyện với ông một lúc thì thấy Lâm Thanh Nguyên đưa Bối Bối đến thăm. Lâm Thanh Nguyên thấy Tần Tranh có thể nói chuyện được thì ngạc nhiên vô cùng, cười nói, đại nạn mà không chết thì sống lâu lắm đó. Ngày sau ông đợi cháu trai hiếu thảo với mình đi. Cháu trai tôi không phải là cháu trai ông sao? Tần Tranh cười nói, ông ngoại, cháu cũng muốn hiếu thảo với ông. Bối Bối giơ đôi bàn tay mút míp của mình ra sờ sờ vào chỗ băng bó của Tần Tranh, nói, ngoại lắm, thế thì ông sẽ đợi đến khi Bối Bối lớn nhé. Tần Tranh muốn giơ tay ra bắt lấy tay Bối Bối, nhưng vết thương ở tay vẫn chưa khỏi, nên ông không thể có những vận động với biên độ lớn như thế được. Tại sao phải đợi đến khi Bối Bối lớn mới được chứ? Bây giờ là cháu có thể hiếu thảo với ông được rồi. Bối Bối nói, cháu có thể gọt táo cho ông ăn mà. Tần Lạc cười lớn, nói với Bối Bối, bây giờ ông ngoại không ăn được táo đâu. Vì sao vậy? Đâu phải là ông không có răng đâu, tại sao lại không ăn được ạ? Bối Bối nói tiếp, cùng lắm là em sẽ nhai nát ra rồi bón cho ông ăn là được chứ gì. Thấy vẻ mặt đần thối không biết nói gì của Tần Lạc thì Bối Bối vô cùng bất mãn, nói, thái độ của anh là gì vậy? Bà toàn bón cho em như vậy mà. Anh thật đáng ghét. Mọi người đều ồ lên cười lớn, đến Tần Tranh cũng không nhịn nổi cười. Tần Lạc nói, để Bối Bối ở đây với ông đi, có nó ở đây thì ông sẽ hồi phục nhanh hơn đấy. Ông đã xin phép cho nó nghỉ mấy ngày rồi. Lâm Thanh Nguyên nói, mấy ngày này ông sẽ ở bệnh viện với nó. Hai đứa có việc gì bận thì cứ đi làm đi. Ông ở đây nói chuyện với ông bạn già một chút. Lâm Hoán Khê nói, hôm nay cháu chẳng có việc gì, có thể ở lại đây giúp ông. Nàng quay lưng lại nhìn Tần Lạc một cái rồi nói, anh không phải có việc phải làm đó sao? Ờ. Tần Lạc gật đầu, nói, vậy thì phiền hai người ở đây chăm sóc ông. Anh đi ra ngoài bận chút việc. Tần Lạc lại bận sao? Lâm Thanh Nguyên cau mày hỏi. Vâng ạ. Tần Lạc ngượng ngùng nói. Lâm Hoán Khê hiểu mình, không có nghĩa là Lâm Thanh Nguyên cũng hiểu. Cháu gái của ông là vợ chưa cưới của mình vậy mà mình lại suốt ngày buôn ba ở bên ngoài, quan hệ với những người phụ nữ thì mờ mờ, không rõ ràng. Như vậy thì làm gì có người làm cha làm mẹ, làm trưởng bối trong nhà nào hy vọng con cháu mình bị người ta bỏ rơi như thế chứ? Cháu biết là Tần Lạc muốn đi làm gì mà ông? Lâm Hoán Khê quay ra nói với Lâm Thanh Nguyên. Tần Tranh cũng lên tiếng nói rút, Thanh Nguyên, tôi biết cháu trai tôi là người thế nào mà, nó không làm chuyện gì khuất tất đâu. Lâm Thanh Nguyên cũng cười nói, tôi biết, tôi cũng là vì nhân phẩm của nó nên mới một lòng muốn phó thác cháu gái của mình cho nó chứ. Nói xong, ông bước đến trước mặt Tần Lạc, thành khẩn nói Tần Lạc, cháu đừng trách ông lắm điều. Bệnh của Hoán Khê là do cháu chữa khỏi, cháu còn biết rõ tình trạng của nó hơn ông. Nó là một đứa trẻ vô cùng đáng thương, ông thực sự là sợ nó sẽ bị tổn thương. Cháu biết mà. Ông Tần Lạc gật đầu nói cháu biết thế thì tốt. Lâm Thanh Nguyên vô vô vào vai Tần Lạc, nói, thôi cháu bận đi làm gì thì làm đi, cứ để ông cháu đây, ông và Hoán Khê chăm sóc cho, cháu không phải lo lắng gì đâu. Tần Lạc lại đến viện điều dưỡng với một tâm trạng không nói nên lời. Khi Tần Lạc đẩy cửa phòng của Văn Nhân Mục ra, nhìn thấy Ly đang ngồi ở trong đó thì rất đỗi kinh ngạc. Sao em lại ở đây? Tần Lạc hỏi. Sao em lại không đỡ họ Cờ ở đây? Ly liếc nhìn hắn một cái rồi hỏi lại. Ý tôi là em về lúc nào vậy? Tần Lạc cười khổ. Tối qua khi mình đưa Văn Nhân Mục Nguyệt đến đây thì Ly không có trong viện điều dưỡng này mà. Đây là bí mật quân đội. Mỗi lần nói chuyện với Ly, Tần Lạc đều cảm thấy như bị đánh bại hoàn toàn bởi thái độ lạnh lùng còn hơn băng của nàng. Tần Lạc bước tới trước mặt Văn Nhân Mục Nguyệt, sau đó giơ tay bắt mạch cho nàng, rồi hỏi: "Em cảm thấy trong người thế nào rồi?" "Tỉnh táo hơn nhiều rồi." Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Thời gian trước lúc nào nàng cũng ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, chẳng thể suy nghĩ về bất cứ chuyện gì. Giờ đây khi cổ độc đều đã được đẩy hết ra ngoài rồi thì nàng lại quay trở lại với Mục Nguyệt thông minh, sáng suốt như ngày nào. Nhưng cơ thể vẫn còn yếu lắm. Tần Lạc nói: "Cứ uống liên tục thuốc giải độc trong 3 ngày, đến khi nào trừ hết được chỗ độc dược còn sót trong người thì đến lúc đó lại nghĩ cách bồi bổ cơ thể sau vậy. Tạm thời vẫn chưa thể bồi bổ được. Anh là bác sĩ mà, mọi việc sẽ nghe theo anh." Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Tần Lạc gật đầu, cười nói: "Thời gian này, em hãy cứ ở trong viện điều dưỡng đi." Nói xong, hắn liếc nhìn Ly đang ngồi bên cạnh không nói gì nhưng cũng không có ý muốn rời đi, thấy vậy hắn nói tiếp: "Hai người chắc đã biết nhau rồi phải không?"
"Chưa."
Văn Nhân Mục Nguyệt nói.
"Chưa."
Tần Lạc trợn tròn mắt hỏi lại:
"Thế vừa rồi hai người ngồi nói chuyện gì?"
"Chẳng nói gì cả."
"Không nói chuyện gì?
Vậy hai người bọn họ cùng ngồi được ra trong phòng lâu như vậy?" Nhưng nghĩ đến tính cách của hai người này thì Tần Lạc cũng hiểu ra vấn đề. "Cô ấy tên là Ly."
Tần Lạc chỉ vào Ly nói:
"Là một người bạn rất tốt của anh và cũng là em gái anh.
Đó là quan điểm riêng của anh."
Ly nói: "Tôi chỉ biết rằng anh là đồ đệ của nghĩa phụ tôi mà thôi."
Tần Lạc chỉ cười mà không có ý kiến gì, rồi lại chỉ vào Văn Nhân Mục Nguyệt, giới thiệu cho Ly rồi nói: "Đây là Văn Nhân Mục Nguyệt.
Sao anh không giới thiệu quan hệ của hai người ra?"
Ly nói:
"Vừa rồi anh còn phải giải thích cho cô ấy biết tôi là bạn và là em gái của anh cơ mà."
Tần Lạc cảm thấy hôm nay Ly có vẻ ép người khác quá đáng, hơn nữa còn nói nhiều hơn ngày thường nữa. Lẽ nào lại cùng một nguyên nhân hay sao?
"Nếu tôi nói tôi là vị hôn thê bị anh ấy từ hôn, như thế liệu có làm cho cô thoải mái hơn một chút không?"
Văn Nhân Mục Nguyệt nhìn Ly nói.
Ly gật gật đầu nói: "Quả là thoải mái hơn.
Sự thực chính là như vậy.
Cô rất may mắn."
Ly nói: "Người phụ nữ không bị anh ta từ hôn mới đáng thương."
"Tôi cũng nghĩ vậy."
Hai người phụ nữ nói đi nói lại, cuối cùng lại có cùng một quan điểm. Sau đó cùng dùng nước bọt của mình làm đạn nhắm thẳng vào tên Trần Thế Mỹ ở thời hiện đại lòng lang dạ sói, có mới nối cũ đang đứng ở trước mặt họ lúc này.
Tần Lạc nói với Ly: "Tôi có một số chuyện muốn nói với Mục Nguyệt."
"Tôi biết là anh muốn tôi ra khỏi đây." Ly đứng thẳng người dậy nói.
"Tôi cũng không có ý tiếp tục làm phiền hai người làm gì."
Đợi cho Ly rời khỏi phòng rồi Tần Lạc mới ngượng ngùng giải thích, tính cách của Ly vốn là như vậy, mặc dù chồng cô ấy lúc nào cũng lạnh lùng như băng, nói năng cũng không phải là lọt tai cho lắm, nhưng con người cô ấy rất tốt, rất lương thiện.
"Em biết."
Văn Nhân Mục Nguyệt rất tán đồng ý kiến của Tần Lạc.
Người mà không nói gì còn đáng tin cậy hơn nhiều người mà cái gì cũng dám nói.
Anh đã nghiên cứu qua tâm lý học thì có lẽ là hiểu cái quy luật này hơn em.
Tần Lạc bắt đầu hoài nghi việc đưa Văn Nhân Mục Nguyệt đến viện điều dưỡng liệu có phải là quyết định sáng suốt hay không.
Bất kỳ người nào vào trong này thì tính công kích đều mạnh hơn trước rất nhiều.
"Em muốn uống nước."
Văn Nhân Mục Nguyệt nói.
Tần Lạc nhanh chóng rót cho nàng một cốc nước, sau đó đợi nàng uống xong rồi mới nói: "Sao đột nhiên lại trở nên nghiêm trọng như vậy?
Anh muốn nói với em chuyện xem ai là người đứng sau lưng chỉ điểm phải không?"
Văn Nhân Mục Nguyệt thẳng thắn nói.
Tần Lạc cười cười, nói: "Đúng vậy. Anh thực sự rất hiếu kỳ muốn biết xem ai đột nhiên lại có thể dở thủ đoạn tàn ác như vậy.
Không những thế, hắn ta còn có thể hạ độc thủ trên cả người em nữa, điều này cho thấy người này vô cùng hiểu em.
Nếu em không đoán sai thì anh chắc đã có thu hoạch rồi phải không?"
Văn Nhân Mục Nguyệt nói.
"Đúng vậy."
Tần Lạc nói.
"Là Tần Tung Hành."
Tất cả mọi chứng cứ đều chĩa thẳng vào Tần Tung Hành.
Dừng một lát, Tần Lạc lại nói tiếp: "Tất nhiên, anh cũng không có cách nào chắc chắn đó là anh ta cả. Nhưng có thể hạ cổ độc trên người em, điều đó nói lên rằng người đó vô cùng thông minh. Ít nhất thì đây là trò chơi mà những người thông minh như em chơi thôi. Anh vốn chỉ là một người đứng ngoài, nhưng vì em bị bệnh, nên anh mới bị kéo vào trong để trị bệnh cho em. Nhưng việc mà bọn chúng không nên làm đó là bọn chúng lại dám bắt cóc ông của anh, đã thế còn bắn vào ông 6 phát đạn nữa. Nếu không phải anh cầu cứu vào cứu viện của Long Tức, thì không thể cứu ông ra nhanh như vậy được, và ông cũng không thể sống đến bây giờ. Bọn chúng không biết được tình cảm giữa ông và anh, nhưng anh lại biết rất rõ. Giờ đây, anh đang là đồng đội đứng cùng trên một chiến tuyến với em, vì vậy mà kẻ thù của em thì cũng là kẻ thù của anh. Thế nên, có thể anh còn muốn biết hung thủ là ai còn hơn cả em."
Văn Nhân Mục Nguyệt nhìn Tần Lạc một cái rồi hỏi: "Anh có bằng chứng gì chứng minh Tần Tung Hành là hung thủ?"
"Thứ nhất, bởi vì anh ta có động cơ. Anh nghĩ người có thể làm việc này không phải là Tần gia thì sẽ là Bạch gia. Ba nhà Bạch gia, Văn Nhân gia và Tần gia trước giờ vẫn duy trì một trạng thái bình ổn, nếu không phải anh đoán nhầm thì chắc chắn là có một nhà đang gặp vấn đề gì đó. Nếu không kịp thời điều chỉnh lại trạng thái hoặc phá vỡ cái thế bế tắc này thì rất có thể sẽ bị hai nhà còn lại liên kết với nhau để nuốt chửng.
Thứ hai, anh ta có hiểm nghi.
Phật Đà khiến cho em bị trúng cổ độc là do Văn Nhân chiếu lấy từ chỗ anh ta bể. Mặc dù anh ta nói mình khổ ưu thể biết đây là do cổ độc gây nên, nhưng lời giải thích này khó mà làm cho người ta tin được. Còn nữa, khi anh gọi điện về nhà bảo người đem thuốc đến, thì chỉ có anh ta là người ngoài đứng bên cạnh nghe. Sau đó trên đường đem thuốc đến, ông đã bị tập kích, hai vị thuốc cần thiết để có thể giải độc cho em cũng bị cướp mất.
Thứ ba, và cũng là nguyên nhân quan trọng nhất đó là khi anh dẫn theo người đi cứu ông, thì bắt về được hai tên cướp. Thông qua một số thủ đoạn ép cung bất bình thường thì hai tên cướp đó đã thừa nhận Tần Tung Hành là người đứng sau chuyện này.
Thế hai tên cướp đó đâu?
Cũng đang ở trong viện điều dưỡng này.
Tần Lạc nói, nhưng, anh nghĩ em chắc không muốn gặp bọn chúng đâu.
Liệu Tần Tung Hành có bị người ta hãm hại hay không?
Anh cũng đã từng nghĩ như vậy.
Với trí tuệ của Tần Tung Hoành thì anh ta không thể nào lại có thể có một mưu kế nhiều lỗ hổng đến vậy. Nhưng anh lại không có đủ chứng cứ phản bác lại các nghi hoặc này của mình. Em tin tưởng vào những phán xét của anh. Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Gì cơ? Em cũng cho rằng người làm việc này là Tần Tung Hoành. Hai mắt của Văn Nhân Mục Nguyệt trở nên trống rỗng, tựa như không có hồn, nói, em sẽ tuyên chiến với anh ta. Chương 583. Tàng Phong. Chương 583. Tàng Phong. Tuyên chiến. Tần Lạc nói, em muốn nói rõ chuyện này với anh ta sao? Không cần thiết Văn Nhân Mục Nguyệt nói anh ta biết em sẽ làm gì. Tần Lạc cười khổ. Những người thông minh đều tâm đầu ý hợp vậy sao? Nhưng em hãy cứ nghỉ ngơi cho khỏe hẳn lại đi đã. Không có sự đồng ý của anh, thì em không được bước ra khỏi viện điều dưỡng này. Tần Lạc nói. Hiện giờ anh lo cho em ăn, lo cho em mặc, lo cho em chỗ ở thì em cũng phải nghe lời anh. Đây là cái giá mà em phải chịu khi để anh nuôi em. Văn Nhân Mục Nguyệt không phản đối lại lời Tần Lạc, nàng cúi đầu nhìn bộ đồ trên người mình một cái rồi nói, em muốn đi tắm và cần một bộ đồ để thay. Quần áo. Tần Lạc giờ mới nhớ ra, khi hắn ôm Văn Nhân Mục Nguyệt ra khỏi VN ra thì hắn chẳng nhớ phải đem cho nàng thêm một bộ đồ nào để nàng thay cả. Giờ lấy đâu ra quần áo cho nàng thay đây? Vốn định gọi điện thoại bảo Mã Duyệt đem đến đây, nhưng lại lo nếu làm như vậy thì sẽ lộ mất nơi ẩn nấp này của Văn Nhân Mục Nguyệt mất, nghĩ vậy liền từ bỏ ý định đó đi rồi nói, anh đi tìm Ly, xem cô ấy có bộ quần áo nào cho em mặc. Vóc dáng của hai người tương đối giống nhau, chắc là mặc vừa thôi. Chuyện bác sĩ thiên tài em không mặc quần áo của người khác. Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Mà em nghĩ là cô ấy cũng không cho mượn đâu. Tần Lạc cảm thấy bất đắc dĩ, nói, anh đi sắc cho em bắt thuốc, em ăn sáng xong thì uống thuốc nhé, anh ra ngoài mua đồ cho em mặc. Chuyện bác sĩ thiên tài em muốn mặc quần jean và áo sơ mi kẻ caro. Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Tần Lạc nghe vậy liền cười. Tiểu quần áo mà nàng nói chính là bộ đồ mà hắn mua cho nàng tối ngày hôm đó ở Đài Loan, không ngờ nàng vẫn nhớ. Và cần thêm hai đôi giày vải. Văn Nhân Mục Nguyệt chẳng để ý đến khuôn mặt đắc ý đến bênh báo của Tần Lạc, mà chỉ thao thao một mình được. Không thành vấn đề. Tần Lạc cười nói. Yêu cầu của người phụ nữ này để ra lúc nào cũng có thể giải quyết một cách dễ dàng. Cái mà nàng không có đó chính là một cuộc sống đơn giản hàng ngày. Tần Lạc không lạ gì với việc xóm tim. Khi mới đến Yên Kinh, hắn cũng thường xuyên đến các tờ La Gia ở Yên Kinh để mua đồ. Nhưng từ sau khi yêu Lâm Hoán Khê, mọi việc của hắn từ ăn, mặc, ở hay đi lại, đều do Lâm Hoán Khê lo toan cho hết. Rồi công việc của hắn càng lúc càng bận, thậm chí còn thường xuyên phải ra nước ngoài, vì vậy mà thời gian để hắn đi xóm tim cũng chẳng còn là bao. Chuyện bác sĩ thiên tài hắn bảo đại đầu đưa hắn đến cửa tòa lầu Vương phủ to nhất Yên Kinh, sau đó nói với đại đầu, anh ở ngoài đợi một chút, tôi vào rồi ra nhanh thôi. Hắn phải vào trong mua cho Văn Nhân Mục Nguyệt quần áo giày dép, thậm chí còn phải mua cả đô lót nữa thì làm sao dám để cho đại đầu đi theo vào trong được chứ? Ừm. Đại đầu buồn bã đáp lại. Trước giờ Tần Lạc nói gì thì cậu ta làm cái đó, không bao giờ có một lời oán trách gì hết, là một vệ sĩ hoàn toàn đáng tin cậy. Còn về phần mua đồ nữ thì Tần Lạc lại càng không xa lạ gì. Khi còn ở Đài Loan, hắn cũng đã từng mua cho Văn Nhân Mục Nguyệt, từng mua cho Mễ Tử An và còn bị phóng viên chụp lén được. Nghĩ đến đây thì Tần Lạc cảm thấy có phần hổ thẹn với Lâm Hoán Khê. Hai người đã là quan hệ yêu đương rồi mà hắn chưa bao giờ mua cho nàng bất kỳ món quà nào. Thế là Tần Lạc cuối cùng cũng quyết định mua cho Lâm Hoán Khê một bộ đồ lót gợi cảm, nhưng sau một hồi khoa chân múa tay thì hắn vẫn không thể chắc chắn được cỡ áo của Lâm Hoán Khê rốt cuộc là bao nhiêu. Thôi, cứ mua chiếc áo khoác ngoài đi. Tần Lạc nghĩ bụng. Hắn tìm đến cửa hàng lẹ BS trong Vương phủ tờ La Gia, chọn được hai chiếc quần jean, hai chiếc áo kẻ caro khác màu, hai đôi giày vải màu xanh và một tá tất ở trong đó. Sau khi tính tiền xong, hắn lại đi đến cửa hàng La Cỡ Lộ Vợ, là một cửa hàng chuyên bán đồ phụ nữ ở cùng trong tầng lầu đó. Cũng may mà lúc này cửa hàng không có đông người cho lắm, vì vậy mà làm cho Tần Lạc cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tiên sinh, tôi có thể giúp gì tiên sinh không? La Cỡ Lộ Vợ là một cửa hàng bán đồ nội y nhãn hiệu quốc tế, thái độ phục vụ vô cùng tốt. Thấy có khách đi đến thì một cô nhân viên xinh đẹp bận bộ đồ màu đen bước tới chào hỏi. Tôi muốn mua một bộ đồ lót phụ nữ. Tần Lạc nói thấy người phụ nữ này liếc đi liếc lại mặt mình thì vội vàng giải thích, không phải là mua cho tôi mà là mua cho bạn tôi. Lần trước khi ở Đài Loan hắn bị người ta hiểu lầm là có một đam mê khác người làm cho hắn còn nhớ mãi, cứ mỗi lần thấy ánh mắt nào của phụ nữ nhìn mình như vậy là hắn lại thấy lo lắng, sợ hãi trong lòng. Tôi hiểu rồi. Nữ nhân viên bán hàng cười lên khanh khách. Ở đây cũng thường xuyên có đàn ông đến để mua đồ lót cho bạn gái mình mà, chúng tôi cũng quen rồi. Chỉ có những người đàn ông có lòng thì mới làm vậy. Làm bạn gái của anh chắc sẽ vô cùng hạnh phúc. Tần Lạc ngượng ngùng nói, không phải là bạn gái tôi. Không phải. Vâng. Không phải. Tạm thời thì vẫn chưa phải. Tần Lạc nghĩ bụng mình nói nhiều với cô ta như vậy để làm gì chứ. Tôi muốn chiếc to như chiếc màu đen kia, lấy cho tôi hai chiếc quần chip cùng loại cùng màu với nó. Trước khi Tần Lạc bước ra khỏi cửa thì hắn đã hỏi Văn Nhân Mục Nguyệt những tin này rồi. Văn Nhân Mục Nguyệt cũng chẳng có chút giấu giếm gì, nói thẳng cho hắn biết hết. Vâng, xin anh đợi cho một lát. Nữ nhân viên bán hàng nói xong liền đi lấy bộ đồ lót mà Tần Lạc yêu cầu, gói ghém xong xuôi đâu đó rồi thì dẫn Tần Lạc đến quầy thu tiền. Sau khi thanh toán xong, Tần Lạc xách chiếc túi nhỏ đang định rời đi thì Tần Lạc tiên sinh, cô nữ nhân viên lên tiếng gọi. Tần Lạc quay lại hỏi, còn việc gì nữa không? Anh có thể ký cho tôi một cái được không? Nàng ta nói với vẻ mặt đầy xúc động. Cô hắn nhìn nàng với ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, không ngờ lại gặp được fans của mình cả ở một nơi như thế này. Tôi biết anh. Cô nàng đỏ mặt nói, tôi rất thích anh. Tôi và đồng nghiệp vẫn thường hay nói chuyện về anh. Đúng vậy đó. Cô gái phụ trách thu tiền cũng gật đầu phụ họa theo. Tôi cũng đã xem qua video clip của anh ở Hàn Quốc.
Hi hi, thật phong độ hết chỗ nói. Ký cho tôi một cái đi. Hắn lo sợ sẽ ngày càng có nhiều người vây lấy, nên vội vàng tiếp lấy bút ký xoẹt một cái, rồi cúi đầu bước nhanh về phía trước. Đợi đến khi bóng hình của hắn khuất hẳn trong thang máy rồi thì một người đàn ông khôi ngô tuấn tú mắt xanh tóc vàng bước tới. Thấy có khách thì mấy người đang đứng tụ tập bàn luận về việc mình và thần tượng có những tiếp xúc thân mật liền nhanh chóng tách ra, một cô nữ nhân viên bán hàng bước nhanh lên trước, dùng tiếng Anh hỏi, "Tiên sinh, tôi có thể giúp gì anh không?" "Có." Người đàn ông tóc vàng nở một nụ cười hòa nhã nói, "Anh muốn mua gì vậy?"
"Tiền tiền."
"Đúng vậy." Người đàn ông tóc vàng nói, "Bán cho tôi chỗ tiền mà người đàn ông mặc áo khoác dài kia vừa mới trả cho mấy người, tôi sẽ dùng đô la cùng giá trị với chỗ tiền đó đổi lại." Nói một cách khác, gã sẵn sàng dùng 100 đô đổi lấy 100 nhân dân tệ mà Tần Lạc vừa trả ở đây. 100 đô tương đương với 600 nhân dân tệ hiện giờ. "Tiên sinh, cái này cô bán hàng chưa bao giờ gặp phải vị khách nào lại có yêu cầu kỳ lạ như vậy. Tôi cũng là fans của Tần Lạc tiên sinh. Xin hãy thỏa mãn cái tâm nguyện nho nhỏ này của tôi được không?" Người đàn ông tóc vàng nói với giọng thành khẩn. Trong lúc nói thì gã đã rút ra mấy tờ 100 đô đặt vào tay cô nhân viên bán hàng. Mỹ Nam cộng với đô la đủ để giết chết không biết bao nhiêu là phụ nữ. Tất nhiên là những người bán hàng như chúng tôi đây cũng nằm ở trong số những người đó. Hàn Ý Tử. Ở xa thủ đô, đối với đại đa số người Trung Quốc, thậm chí đối với người Yến Kinh bản địa mà nói, thì căn bản là họ không biết có một ngôi chùa như vậy. Vì vậy mà hiển nhiên là hủ ẩn khói nơi này cũng không được hưng thịnh cho lắm. Bên trong Hàn Ý Tự chỉ có hai vị hòa thượng, một già một trẻ. Lão hòa thượng là trụ trì còn tiểu hòa thượng là đệ tử. Đây có phần giống với thiên hạ đệ nhất tiểu phái Thiên Cơ Đạo mà Tần Lạc gia nhập. Ngày thường Hàn Ý Tự rất hiếm người đến thắp hương cầu Phật, nhưng hôm nay lại có khách đến. Trụ trì Phương Trượng Vô Ý đại sư và một vị công tử trẻ tuổi ngồi đối diện với nhau ở dưới gốc cây bồ đề cành lá xum xuê tươi tốt. Vô Ý đại sư mặt to thai lớn, sắc mặt hồng hào, trạng thái tinh thần có vẻ rất tốt, trên người là một bộ tăng bào màu xám nhạt, trên cổ còn đeo một tràng hạt, trông chẳng có gì giống với một cao tăng đức cao vọng trọng sống một cuộc sống bần hàn giữa rừng sâu núi thẳm, mà giống với một tên hòa thượng giả mạo đi bán bùa hộ mệnh giữa thành phố phồn hoa sầm uất hơn. Sau khi tiểu hòa thượng đưa khách dâng hương đến, bèn cúi người thi lễ một cái rồi nhanh chân lui ra ngoài. Vô Ý đại sư tay cầm ấm tự tay mình rót cho vị công tử trẻ tuổi một tách trà rồi nói, "Loại trà mà anh thích uống nhất đó. Hôm nay vừa mới hái về, anh thử xem sao." Vị công tử trẻ tuổi cầm tách trà đưa lên mũi người, sau đó uống một ngụm, nói, "Đúng là trà ngon, nhưng đáng tiếc là ngày sau không còn phúc để thưởng thức nữa rồi." Vô Ý đại sư cười nói, "Tiểu đồ pháp danh Vô Phòng, không tên không tuổi, không cha không mẹ, là một đứa trẻ mà tôi nhặt được đem về nuôi, từ bé nó đã ở bên cạnh tôi rồi, vừa biết hái trẻ lại vừa biết nấu ăn, lại còn pha trà rất giỏi nữa, nếu đại thiếu gia không chê ghét thì để nó về sau phục vụ anh đi. Ông muốn tôi cho cậu ta một con đường sống." Người đàn ông cười hỏi, "Oan có đầu, nợ có chủ. Ai gây ra cái nghiệt oan này thì nên để cho người đó phải gánh chịu mới phải." Vô Ý đại sư cười nói, "Đại thiếu gia tin Phật thì chắc là hiểu cái đạo lý này. Ngày trước tin, còn bây giờ không tin nữa." Người đàn ông lắc đầu nói, "Tôi chỉ là cảm thấy tò mò xem ai đứng sau giật dây ông vậy. Là họ Bạch hay họ Văn Nhân? Tôi không thể nói được. Phật nói không được nói." Vô Ý đại sư chắp tay vào nhau, cười nói, "Phật tổ không dạy ông nói dối." "Đúng vậy. Vì vậy nên tôi không nói. Không nói thì không phải là nói dối, không nói dối thì sẽ không làm trái ngược với lời Phật dạy. Nếu ông không nói, tôi giết chết Vô Phong thì sao?" Người đàn ông bỏ tách trà trong tay mình xuống, nói, "Đó cũng là cái số." Vô Ý đại sư nói, "Nếu đại thiếu gia không để nó hầu hạ anh, thì tôi sẽ đem theo nó đi hầu hạ Phật tổ với tôi. Quả là một tín đồ trung thành." Người đàn ông bước tách trà xuống đất kêu lên loảng xoảng, vỡ bắn tung tóe, gầm lên, "Phật không thèm để ý đến ông lại coi đó là thần. Tôi tôn trọng ông, kính nể ông, tin tưởng ông, nuôi dưỡng ông, vậy mà ông lại phản bội lại tôi. Người nào có đức thì cuộc đời sẽ đầy đủ, sung túc, người nào làm việc các sẽ bị trời tru đất diệt." Vô Ý đại sư nói, "Tôi dâng chọn cả cái hồn này cho Phật, nếu anh không chết thì cái thân thể thối nát này, tôi sẽ dâng nó cho đại thiếu gia." Người đàn ông rút một khẩu súng lục màu đen từ trong túi ra, nhắm thẳng vào đầu của Vô Ý đại sư. Bùm! Đầu của Vô Ý đại sư như một quả cà chua bị một quyền cho dập nát vậy, văng vãi lung tung, máu chảy đầm địa. Keng! 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 9 tiếng chuông đồng vang lên từ trên đỉnh núi, đây là lễ nghĩa truyền thống khi trụ trì phương trượng biên tịch. Chương 584 Điều thể tạc đạn. Chương 584, điều thể tạc đạn. Mầm liêu đâm chồi, cỏ xanh mơn mởn. Một đám thiên nga đang nô đùa vui vẻ giữa hồ, trông điệu bộ ngờ nghệ đáng yêu vô cùng. Vốn là một cảnh rất đội thường tình, nhưng trong mắt của văn nhân Mục Nguyệt thì nó lại có thêm phần rạng rỡ, diệu kỳ đầy thần bí. Nàng không khác gì một đứa trẻ sơ sinh, đối với tất cả mọi thứ đều ngập tràn tâm trạng tò mò muốn tìm hiểu. Mấy ngày này, Tân Lạc đều phải chạy vậy hết viện điều dưỡng lại đến bệnh viện. Bệnh tình của ông dần hồi phục, mặc dù vẫn chưa xuống giường được, nhưng đã có thể nói chuyện liền một lúc 2 giờ đồng hồ không nghỉ. Tần Lạc ước chừng để cho ông nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một tuần nữa chắc ông sẽ xuống giường được thôi. Dĩ nhiên là vết thương ở chân của ông thì tạm thời không có cách gì cả, có thể những ngày tháng về sau ông phải làm bạn với xe lăn thôi. Cho dù là như vậy thì đối với Tần Lạc và những người trong Tần gia mà nói thì việc Tần Tranh còn sống đã là một việc đáng để mọi người phải an ủi rồi. Thông qua chẩn đoán của Tần Lạc thì cổ độc trong người của văn nhân Mục Nguyệt đã hoàn toàn biến mất, chỉ cần uống thêm một thang thuốc nữa là có thể gột sạch chỗ độc dược trong người nàng đi. Thấy cô gái nhỏ cứ du rú trong phòng mấy ngày, Tần Lạc sợ sẽ làm cho nàng khó chịu, nên đã đưa nàng đi dạo một vòng trong vườn. Những vật quý giá, hiếm có không phải là cảnh đẹp, mà những thứ ngày thường ta vẫn thấy mới là đẹp thật thụ.
Văn Nhân Mục Nguyệt nhìn vào cảnh vật trước mắt, cảm thán nói. Khi nói những lời này, thì nàng ngồi trên một chiếc cầu gỗ, cởi bỏ đôi giày vải ra, để mặc đôi chân trần mềm mại, mịn màng thả vào trong nước, đập lên từng hồi tạo ra tầng tầng gợn sóng. Không chỉ có nhân vật nữ chính ngốc nghếch trong các bộ phim thích làm điều này, hóa ra người phụ nữ nào cũng thích. Tất nhiên là trừ Ly ra. Nếu Tần Lạc bảo nàng làm vậy thì nhất định là nàng sẽ cảm thấy vô vị, nhàm chán. Tần Lạc ngồi bên cạnh Văn Nhân Mục Nguyệt, cũng bỏ đôi chân thối của mình vào trong nước. Vốn hắn định khuyên nhủ Văn Nhân Mục Nguyệt không nên làm vậy, vì nước hồ băng giá, lạnh ngắt, mà thân thể nàng lại vô cùng suy yếu. Văn Nhân Mục Nguyệt bảo hắn thử xem nhiệt độ nước trước. Tần Lạc dùng tay thử xong thì tự giác thả chân mình xuống đó. Làm xong, hắn cười nói, em có biết người nông thôn ngưỡng mộ người thành phố cái gì không?
Cái gì vậy?
Văn Nhân Mục Nguyệt quay mặt lại hỏi.
Ngưỡng mộ người thành phố có nhà cao tầng và thang máy.
Tần Lạc cười nói, phong cảnh ở Vân Điền là cảnh vật thiên nhiên đẹp nhất mà em từng thấy. Nhưng bị bọn họ nhìn quen rồi nên cũng chỉ nghĩ đây chẳng qua là mấy cây cổ thụ to lớn và mấy cục đá bỏ đi mà thôi, bọn họ sẽ cảm thấy những ngôi nhà cao tầng kia mới là cái mà họ muốn. Ngừng một lát nàng lại tiếp tục, con người ai cũng thích theo đuổi những cái mà mình không có. Nàng bận trên mình một chiếc áo sơ mi kẻ caro, một chiếc quần jean ôm sát người để lộ vóc dáng tuyệt mỹ của nàng, từng cơn gió thổi đến khiến cho làn tóc xóa lên bờ vai của nàng tung bay múa lượn, đôi lông mày thanh tú, tinh xảo, khí chất hơn người, một vẻ đẹp khiến cho người ta phải hồn siêu phách lạc. Cho dù Tần Lạc có ngồi bên cạnh nàng thì vẫn thấy nàng xa vời vợi, không với tới được. Nàng giống như một nữ thần đi từ dưới hồ nước lên, sau khi làm cho bạn đắm đuối chết người thì lại nhảy tùm một cái xuống hồ và không bao giờ nổi lên nữa vậy.
Em không phải thế sao?
Tần Lạc nhìn Văn Nhân Mục Nguyệt nói.
Em chỉ theo đuổi những gì mình có thể có được mà thôi.
Như thế thì có khác gì với bế trước mấy đâu?
Tần Lạc cười nói.
Người nông thôn theo đuổi những ngôi nhà chọc trời khác gì việc Văn Nhân Mục Nguyệt theo đuổi giá trị lớn hơn chứ?
Văn Nhân Mục Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn đàn chim bay lượn trên bầu trời rộng lớn, khẽ nói, bất kể ai đều cho rằng mình khác với những người khác. Nhưng thực ra thì không phải vậy, nếu con chim lớn kia không phải là con chim khi trước, thì nó đã bay trên đầu chúng ta ba vòng rồi.
Chim lớn? Em đến cái này cũng chú ý đến à?
Tần Lạc ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên thấy một con chim lớn cách đỉnh đầu bọn họ vài trăm mét lượn đi lượn lại. Con người thường để ý hơn đến những vật mà ngày trước chưa từng thấy bao giờ, hoặc gặp qua rồi nhưng lại sơ sót không chú tâm đến nó.
Văn Nhân Mục Nguyệt nói,
vì khoảng cách là khá xa nên Tần Lạc không nhìn rõ được diện mạo của con chim đó. Hơn nữa, Tần Lạc cũng không phải là chuyên gia về lĩnh vực chim chóc, vì vậy mà cho dù có thấy được diện mạo của nó, thì cũng chưa chắc đã biết được nó thuộc loại nào.
Tần Lạc chăm chú nhìn lên trên không trung một lúc lâu, hắn cũng cảm thấy con chim này có phần khả nghi. Viện điều dưỡng nằm ở vùng non nước như thế này thì có chim bay qua cũng là chuyện bình thường. Nhưng những con chim này đều bay thẳng qua đỉnh đầu bọn họ. Còn bọn chúng có bay trở lại hay không thì Tần Lạc không rõ, vì hắn không hề ngước nhìn lên bầu trời với góc độ là 45 độ như Văn Nhân Mục Nguyệt. Con chim này có gì đó khác biệt, nó như đang tìm cái gì đó vậy, cứ bay lượn thành vòng trên đầu bọn họ, mà không có lấy một chút ý tứ là muốn bay đi.
Tần Lạc đống như nghĩ ra điều gì đó, sắc mặt biến đổi đột ngột.
Mau đi khỏi đây. Tần Lạc lập tức nhảy dựng lên khỏi chiếc cầu gỗ, cũng chẳng thèm để ý đến cái lễ nghi nam nữ thụ thụ bất thân làm gì, ôm chầm lấy eo của Văn Nhân Mục Nguyệt kéo nặng dậy, sau đó chạy nhanh về chỗ ở. Đôi mắt của con chim đó vô cùng sắc bén, lợi hại, sau khi phát hiện ra nhất cử nhất động của con mồi, thì vỗ cánh bay thẳng về phía Tần Lạc đang chạy, trông giống như chim ưng vồ thỏ vậy. Lần này thì Tần Lạc lại càng khẳng định con chim này có lai lịch bất thường.
Văn Nhân Mục Nguyệt dáng điệu uyển chuyển và trọng lượng cơ thể nàng cũng rất nhẹ. Nhưng nói gì thì nói Tần Lạc cũng đang phải ôm trên mình một người phụ nữ, cơ thể cũng có phần bị ảnh hưởng không nhỏ. Vì vậy mà chạy đến ngôi nhà màu trắng, nơi mà họ ở là vô cùng khó khăn, vì nơi đó cách đây khá là xa. Cách nơi này gần nhất là tiểu viện biệt lập của Long Vương, nhưng dẫn theo con chim này về đó liệu có làm hại đến Long Vương hay không? Tần Lạc không phải là một đồ đệ tốt, nhưng cũng không phải là một đồ đệ có dạ tâm. Để bảo vệ cho sự an toàn của Long Vương, hắn chuẩn bị đi vòng qua cổng tiểu viện của Long Vương. Tốc độ của hắn không thể nào đọ được với tốc độ hạ cánh của con chim này được. Trong nháy mắt, con chim đó càng lúc càng đến sát gần, lộ rõ vẻ hùng hãn toàn tính. Một ông lão đang ngủ gật ở trước cổng tiểu viện của Long Vương đột nhiên bật người tỉnh dậy. Ông ta liếc mắt nhìn con chim lớn đang bay trên không trung, rồi hét lên, "Nằm xuống." Tiếng hét không to lắm nhưng lại vô cùng có uy thế. Tần Lạc nhìn ông ta một cái rồi cuối cùng quyết định ôm Văn Nhân Mục Nguyệt nằm rạp xuống đất. Hắn đã nghe Ly nói qua về người này, ông ta từng là một nhân vật vô cùng lợi hại, hy vọng là ông ta vẫn còn lợi hại như vậy. Nếu không thì người còn nằm gục trên đất kia chắc sẽ không thể chạy trốn được nữa. Trong lúc ông hét thì một tay cũng giơ lên, một vật thể màu đen xé gió kinh hồn, bay thẳng về phía con chim to lớn đó. Con chim vô cùng nhạy bén, cơ thể hơi nhếch sang một bên, liền né được cú tấn công này. Nhưng ông lão còn lợi hại hơn nó nhiều, ông như sớm dự tính được là đòn tấn công này sẽ thất bại vậy, lại vung tay lên, một vật thể màu đen thoát ra khỏi tay bay lên. Mục tiêu của lần tấn công này chính là vị trí mà con chim đó muốn né tránh. Bùng vật thể màu đen bắn trúng vào đầu của con chim, khiến cho cả cái thân thể khổng lồ của nó rơi về phía sau. Bùng toàn thân con chim đột nhiên nổ tung giữa không trung, từng mảng bắn ra tung tóe khắp nơi. Những biến động ở phía này vừa nổi dậy thì đã có một đám người xông ra từ góc tối. Sau khi thấy nguy hiểm đã bị dập tắt, thì lại nhanh chóng mất tích ở phía rừng rậm không xa chỗ này cho lắm. Tần Lạc ngẩng đầu lên nhìn thi thể của con chim to lớn đó một cái, rồi quay ra phía ông lão vừa ra tay cứu mình, nhưng đáng tiếc là ông ta như vừa làm xong một việc vô cùng vặt vãnh không đáng nói vậy, lại ngồi phịch xuống chiếc ghế ngủ một giấc ngon lành. Một sức mạnh dũng mãnh, một thủ pháp chuẩn xác, gọn gàng, đủ để chứng minh ông lão này là một tuyệt thế cao thủ. Tần Lạc hiểu ra nguyên nhân vì sao mà Long Vương cả đời đầy giấy kẻ thù,
nhưng sau khi ông bị bại liệt và tĩnh dưỡng ở cái viện điều dưỡng này bao nhiêu năm như vậy mà vẫn chẳng vấn đề gì xảy ra cả. Chỉ cần một người như thế này đã đủ để chống đỡ lại cả thiên quân vạn mã rồi. Cảm ơn ông. Tần Lạc nhìn về phía ông lão nói. Ông lão không đáp lại, thậm chí như đang ngủ say thật rồi vậy, không có bất kỳ phản ứng gì. Lúc này Tần Lạc mới bò dậy, kéo Văn Nhân Mục Nguyệt đang nằm bẹp dưới đất lên nói, em có sao không?
Em không sao.
Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Tần Lạc cẩn thận kiểm tra lại một hồi, sau khi chắc chắn Văn Nhân Mục Nguyệt không sao thì mới thấy yên lòng. Mặc dù ý chí của Văn Nhân Mục Nguyệt vô cùng kiên định, tính cách lại kiên cường, dẻo dai, nhưng trong lòng Tần Lạc thì hắn vẫn luôn thấy nàng là một con búp bê bằng gốm sứ rất chi là quý báu. Mấy người Hòa Dược, Ly, Tiểu Lý Tham Hoa, Hòa Thượng và Đại Đầu sau khi nghe thấy âm thanh phát ra từ đây thì đều chạy đến hỏi Tần Lạc xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Tần Lạc chỉ vào cái xác đã bị vỡ nát, bắn tung tóe khắp nơi của con chim lớn, nói, có một con chim lạ đột nhiên xông đến tấn công chúng tôi, may mà có vị tiền bối kia ra tay giúp đỡ.
Chim tấn công người.
Hòa Thượng cười nói, anh ăn cắp trứng của nó sao?
Tôi nghe thấy một tiếng nổ lớn.
Tiểu Lý Tham Hoa nói,
đúng vậy.
Trên mình con chim này có gắn lựu đạn, chỉ cần chạm vào vật gì đó thì sẽ nổ tung.
Tần Lạc nói,
nghĩ lại, nếu nó mà đâm vào mình thì mình đã bị nổ thành trăm mảnh rồi. Đây là loại chim mang theo bom có uy lực vô cùng lớn, làm cho người ta khó có thể đề phòng.
Tiểu Lý Tham Hoa bước đến bãi cỏ, nơi mà những mảnh xác của con chim còn ở đó. Sau một hồi tìm kiếm thì lấy cành cây ngoắc đầu con chim đó lên, nói, đây là chim di cư sái bờ gì ạ, chủ yếu sống ở khu vực lạnh giá tại sái bờ gì ạ. Không ngờ lại di rời đến Yến Kinh ở sái bờ gì ạ thì nhiều vô kể, nhưng ở Yến Kinh thì lại hiếm vô cùng. Nó là cao thủ lần theo dấu vết, nếu được thuần dưỡng hẳn hoi thì chỉ cần cho nó ngửi một mùi nào đó, nó liền tìm ra được nơi bắt nguồn của thứ mùi này.
Xem ra, cậu bị người ta theo dõi rồi.
Chắc chắn đó là sất.
Đại Đầu nói hắn ta đến Trung Quốc rồi.
Tần Lạc gật gật đầu nói, đúng vậy.
Xem ra vết thương của hắn ta đã khỏi rồi.
Rất.
Tiểu Lý Tham Hoa nghĩ một lát rồi nói, tên sát thủ lừng lây trong giới sát thủ ở châu Âu sao?
Đúng vậy.
Tần Lạc gật đầu nói,
hắn ta tự giới thiệu về mình như vậy.
Ô, Tiểu Lý Tham Hoa cảm thán nói, sao mấy người lại đắc tội với hắn ta vậy?
Hắn ta là một bậc thầy trong việc huấn luyện thú vật đó.
Có biết bao nhiêu cao thủ chết dưới tay hắn ta, hơn nữa đều là chết cùng với những con thú mà hắn ta huấn luyện ra, chỉ nghĩ thôi mà cũng thấy thật là nhục nhã.
Tần Lạc lắc đầu nói, tôi không hề đắc tội với hắn ta.
Hắn ta là sát thủ, chỉ là tôi không may trở thành mục tiêu của hắn ta mà thôi.
Tần Lạc căm phẫn nói, thầy huấn luyện thú vật thì làm sao chứ?
Dám đến căn cứ của chúng ta để khiêu chiến, thực là càn rỡ hết chỗ nói.
Bao nhiêu người chúng ta như vậy chẳng lẽ lại không đối phó được với một tên sát thủ đến từ châu Âu hay sao?
Khẩu hiệu của chúng ta là gì?
Người nào động đến long tức, giết không tha.
Mọi người đồng thanh nói.
Nghe thấy bọn họ nói vậy, Tần Lạc mới cảm thấy yên tâm phần nào.
Trong khi nói, trong lòng Tần Lạc đúng là có phần lo lắng đối với sất.
Nếu tên đó mà giống với một tên kỵ sĩ ngu ngốc, trước khi giết người còn bứt một găng tay màu trắng ra trước tuyên bố, tôi muốn quyết đấu với anh, thì Tần Lạc đã cho một phát súng gục ngã từ lâu rồi.
Hắn thích dùng gươm súng thật để chiến đấu với đối thủ.
Nhưng, hắn ta lại là một sát thủ.
Một tên sát thủ mà không gì là không dùng đến.
Còn tệ hơn đó là, hắn ta còn là một người chuyên huấn luyện thú vật.
Có thể thuần dưỡng một loại thú dữ như chó ngao mặt quỷ tấn công từ phía sau, hay có thể đứng từ xa chỉ huy chim di cư sái bờ gì ạ bám chết mục tiêu. Chúng ta có thể từng giờ từng phút đề phòng những người xung quanh xem có khả nghi hay không, nhưng những động vật xuất hiện xung quanh mình lại làm cho người ta khó mà phòng bị nổi.
Lần trước là chó, lần này là chim, nhỡ lần sau lại là một con sâu thôi thì sao?
Càng đáng sợ hơn, đó là mục tiêu của hắn ta không phải là mình, mà lại chuyển hướng thành người thân của mình thì sao?
Nghĩ đến khả năng có thể xảy ra này, Tần Lạc lại cảm giác ghê rợn hết cả người.
Đúng vậy, người nào động đến long tức, giết không tha.
Tần Lạc nói theo.
Có những người này ở bên cạnh, thì hắn cũng có cảm giác an toàn.
Là long tức của chúng tôi chứ, liên quan gì đến anh?
Ly lạnh lùng nói.
Tần Lạc thầm cảm thấy bực mình, người phụ nữ này rốt cuộc là làm sao vậy?
Lần này toàn nhằm thẳng vào mình.
Hắn móc từ trong người ra một tấm lệnh bài của long tức, nói, cái này vẫn không nói lên được tôi là một thành viên của long tức hay sao?
Bất kể mọi người có bằng lòng chấp nhận không thì tôi vẫn coi mình là một thành viên của long tức.
Niềm kiêu ngạo của long tức cũng chính là niềm kiêu ngạo của tôi.
Chẳng thèm để ý làm gì nhiều cho mệt, cứ đưa dấu ấn của long tức ở trên người mình đã rồi tính tiếp.
Niềm kiêu ngạo của long tức cũng chính là niềm kiêu ngạo của bản thân mình.
Nếu thế thì, sự sỉ nhục của mình cũng chính là sự sỉ nhục của long tức.
Mấy người của long tức này chắc không muốn thấy mình bị ô nhục thế chứ.
Chúng tôi không có ý gì ghét bỏ cậu cả.
Tiểu Lý Phi đang nói.
Chúng tôi cũng luôn coi cậu như một thành viên của chúng tôi.
Nếu không thì lần trước khi ông của cậu bị bắt, chúng tôi cũng sẽ không ra tay được, phải biết rằng, người để phục vụ cho đất nước phải được dùng vào những việc khác.
Điều này thì Tần Lạc tất nhiên là hiểu.
Những tinh anh như mấy người này của Long Tức thì đáng lẽ nên dùng vào việc bảo vệ an toàn cho quốc gia hay những việc trọng yếu hơn nữa.
Chứ nếu không thì không thể là chỉ cần một cú điện thoại của mình, mà bọn họ đều tập hợp lại đi cứu ông nội cho mình, cứ làm như đây là tiểu đội riêng của bản thân mình vậy.
Chỉ có một lý do có thể giải thích được hành vi của Long Vương.
Đó là ông ấy đã coi mình như người một nhà.
Người trong nhà giúp người trong nhà, đây là quy luật trong Long Tức.
Tần Lạc gật gật đầu nói, cảm ơn mọi người đã thu nhận.
Đây vốn là việc giữa tôi và hắn ta tìm đến tôi là đủ rồi.
Nhưng hắn ta không nên ra tay ở viện điều dưỡng, lại càng không nên có một hành vi đầy hung bạo như vậy ở trong địa bàn của Long Tức chúng ta. Nếu lúc đó đúng vào lúc tôi đang chữa trị cho sư phụ, mà con chim đó đột nhiên xông tới làm thương sư phụ thì làm thế nào?
Tần Lạc phải kích thích cho mấy cao thủ này cảm thấy tức giận, làm cho bọn họ cùng chung kẻ thù với mình, một lòng tiêu diệt kẻ thù không đội trời chung với mình. Vì hắn biết, nếu chỉ dựa vào hắn và đại đầu không thôi, thì chỉ có thể tự bảo vệ mình, nhưng lại không thể giữ sân ở lại được. Lần trước rất sơ suất, nhưng cuối cùng thì vẫn chạy trốn một cách dễ dàng. Lần này đến đây với sự chuẩn bị trước, thậm chí còn không có bất kỳ xung đột trực diện gì với bọn họ, thì tất nhiên là càng khó đối phó. Quả nhiên, Tân Lạc vừa nói vậy thôi thì sắc mặt mấy người đã thay đổi rõ rệt. Ai nấy đều tỏ vẻ căm hận, ánh mắt tràn đầy sát khí. Tân Lạc biết rằng Long Vương đối với bọn họ mà nói thì quan trọng như thế nào. Đây là một đối thủ vô cùng nguy hiểm, hắn ta bắt buộc phải chết. Đại đầu nói, hắn ta tấn công mà làm cho người ta khó mà phòng ngừa được. Chúng ta không thể để cho hắn ta có thêm một lần ra tay nào nữa. Nhưng đáng tiếc là tôi chẳng có cách gì để truy lùng tung tích của hắn ta cả, Hòa Thượng nói. Anh ta là một thiên tài truy lùng dấu vết, nhưng phải cung cấp cho anh ta một số tài liệu cơ bản và cả tín hiệu điện tử nữa. Giờ không gọi điện tới, đưa con chim này đến thì lại bị nổ thành tan cảnh mây, cho dù Hòa Thượng có năng lực đến đâu đi chăng nữa, thì cũng không thể định vị được phạm vi mà giật đang ở, hắn ta không ở cách xa chúng ta quá xa đâu. Văn Nhân Mục Nguyệt lên tiếng. Thứ nhất, chim gì cư xài bờ gì ạ dựa vào mùi để tìm ra mục tiêu. Vì vậy có thể nói lên rằng, hắn ta nhất định là đã có những tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với Tần Lạc, sau đó cung cấp cái mùi đó cho chim di cư xài bờ gì ạ. Thứ hai, hắn ta cần phải nghiệm thu thành quả của việc chim di cư tấn công này. Nếu tôi không đoán nhầm, thì trên mình của con chim đó còn lắp một chiếc camera mini nữa. Chim bay lượn trên bầu trời để cung cấp tin tức trên mặt đất cho thầy huấn luyện thú vật giám sát và điều khiển từ xa. Thấy chúng ta chạy trốn thì hắn ta mới ra lệnh cho con chim đó tấn công. Thứ ba, loài chim này đến từ vùng giá lạnh của Sẽ Bờ Dị ạ, vì vậy mà nó không thể thích nghi được với thời tiết mùa xuân của Yên Kinh. Vì vậy mà hắn ta sẽ để con chim này ở một nơi vô cùng lạnh giá trước, đợi đến khi cần thiết thì mới thả ra, chính vì thế mà khoảng cách của hắn ta và con chim đó sẽ không quá xa. Vị này là? Tiểu Lý Tham Hoa nhìn Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Đây là bạn tôi, tên là Văn Nhân Mục Nguyệt. Tần Lạc cười giới thiệu. Bất kể lúc nào và ở đâu, Văn Nhân Mục Nguyệt đều không bao giờ làm cho người ta phải thất vọng. Là vợ chưa cưới bị anh ta từ hôn. Ly đột nhiên lên tiếng bổ sung. Tiểu Lý Tham Hoa nhìn Ly với ánh mắt có phần kỳ lạ, cười nói, vậy mà ta lại cứ tưởng đây là vị quân sư thứ hai cơ. Đúng vậy đó. Quân sư lúc nào cũng thích dùng những câu nói có liên kết chặt chẽ với nhau và một địa bộ khẳng định để nói chuyện với chúng ta. Hoa Thượng gật đầu tán đồng nói. Đáng tiếc là cô ấy không có cách nào gia nhập Long Tức cả. Tần Lạc cười nói. Tôi cũng cho là hắn ta cách chúng ta không xa đâu, việc chúng ta phải làm đó là tìm cho ra hắn ta mới được. Hòa Dương nói. Tôi có một cách. Tần Lạc nói. Cách gì? Dắt cho đi dạo. Tần Lạc nói. Dắt chó đi dạo. Người dắt chó đi dạo thì chẳng thiếu gì, nhưng dắt một con chó ngao mặt quỷ đi dạo thì Tần Lạc thấy mình là số một. Vì chó ngao mặt quỷ vốn đã hiếm rồi, có những người có muốn dắt nó cũng chẳng có cơ hội. Dắt một con chó ngao mặt quỷ mặt mày xấu xí đi đằng trước, mặc dù Tần Lạc đã giúp nó giải quyết con vì rụt mũi mặt người, nhưng lại cho thêm hai loại độc dược trên người nó. Hai loại độc dược này đủ để làm cho nó toàn thân kiệt sức, người mềm mèo ra như con mèo lười vậy. Mặc dù là như vậy, nhưng Tần Lạc để phòng việc nó đột nhiên há miệng cắn người, nên đã chụp vào miệng nó một cái lồng sắt. Hắn lại còn nhân cơ hội nó ngủ say, cẩn thận cắt bỏ giúp nó móng đuốt ở bốn chân nữa. Con chó ngao mặt quỷ giờ đây không còn hung dữ đáng sợ như người ta vẫn nhìn thấy nữa, nếu mà bịt luôn cả bộ mắt xấu xí của nó lại, thì không khác gì một con chó sói vốn dĩ Tần Lạc muốn đem con chó ngao mặt quỷ này bên mình, như thế sẽ tiện cho việc hắn dùng thuốc khống chế nó hơn. Nhưng Văn Nhân Mục Nguyệt đột nhiên trúng độc, ông thì lại bị thương nặng nằm viện, vì vậy mà để tránh những phiền toái không cần thiết, thì Tần Lạc bèn bảo đại đầu đem con chó ngao mặt quỷ này vào viện điều dưỡng. Cũng vừa lúc Tần Lạc có thể dùng nó để dụ rắn ra khỏi hang. Nếu mà mọi người đều cho rằng sật ở đâu đây xung quanh cái viện điều dưỡng này, thì Tần Lạc sẽ dẫn chó ngao này ra để dụ hắn ta xuất hiện. Mấy người Ly, Đại Đầu, Hỏa Dược, Tiểu Lý Phi Đao và Kiều Mộc đứng ở xung quanh, chỉ cần hắn ta xuất đầu lộ diện là sẽ cho hắn một đòn phủ đầu ngay lập tức. Nhưng đi dọc theo được quốc lộ cả mấy dặm liền, cũng không phát hiện ra bất kỳ bóng dáng kẻ nào khả nghi cả. Nếu cứ đi tiếp thì sẽ đi vào đường dẫn vào trong thành phố mất. Tần Lạc đành phải ôm con chó ngao của sật quay về. Chẳng còn cách nào khác, cái đồ ngu si này không đi nổi nữa rồi, cứ kéo lê trên mặt đất thì chẳng khác nào một con chó chết rồi cả. Tần Lạc đúng là một tờ mỹ nạ tỏ của bọn thú cưng nuôi trong nhà. Bất luận đó là những con vật hung hãn đến mức nào thì khi rơi vào tay hắn đều sẽ trở thành những con vật dễ thương chẳng có bất kỳ nguy hiểm gì cả. Ly nói về kế hoạch của Tần Lạc với giọng giễu cợt, cộng thêm cả giọng đả kích nữa, chỉ có thằng ngốc mới không nhìn ra được đây là một cái bẫy. Tần Lạc phản bác, em chưa gặp sật nên chưa biết tính cách của hắn ta. Hắn ta là một sát thủ vô cùng kiêu ngạo, cho dù có biết rõ đó là một cạm bẫy đi chăng nữa thì vẫn xuất hiện kế hoạch dùng chim di cư sái bờ gì ạ để ám sát của hắn thất bại, nên có lẽ đã rời khỏi đây rồi cũng nên. Ở vào tình huống mà hắn ta biết rõ là sẽ chết chắc rồi thì hắn ta vẫn xuất hiện sao? Ly nói. Đây không phải là kiêu ngạo mà là ngu ngốc. Tiểu Lý Phi Đao thấy Ly lại phát sinh xung đột với Tần Lạc lần nữa thì chuyển sang chủ đề khác, nói, nếu con chó ngao của sật ở trong tay chúng ta, thì hắn ta nhất định sẽ xuất hiện. Tôi nghe nói là hắn ta yêu thích chó ngao mặt quỷ này nhất, vì vậy mà hắn ta chắc chắn sẽ quay lại đem nó đi. Ngày mai lại dắt nó ra ngoài một chút đi. Tần Lạc nói. Khi mấy người đang ngồi trong phòng khách nói chuyện phiếm, thì Kiều Mộc bước tới, sau khi chào hỏi mọi người xong thì nhìn Tần Lạc nói, Tần Lạc, Long Vương mời anh qua bên đó. Bảo tôi qua bên đó. Tần Lạc hỏi lại. Tôi sẽ qua đó ngay bây giờ. Sau khi Tần Lạc đưa Văn Nhân Mục Nguyệt quay về phòng nghỉ ngơi,
thì hắn bèn đi theo Kiều Mộc đến tiểu viện của Long Vương. "Anh có biết sư phụ tìm tôi có chuyện gì không?" Tần Lạc hỏi. Qua một quãng thời gian gắn bó, thì hắn giờ đây đã vô cùng quen thân với mấy người chủ chốt trong cái viện điều dưỡng này rồi. Vì vậy mà hắn có gì thì đều hỏi thẳng mà không cảm thấy thất lễ gì cả. "Tôi không rõ." Tiêu Mộc nói. "Có điều, chỗ Long Vương hiện giờ đang có khách."
"Khách?
Khách nào vậy?" Tần Lạc hỏi.
"Một người phụ nữ."
"Một người phụ nữ?" Tần Lạc càng cảm thấy kỳ quái. Long Vương đang có khách vậy, lại còn là một người phụ nữ nữa, vậy thì bảo mình qua bên đó làm gì? Lẽ nào nàng ta mắc bệnh gì cần đến sự giúp đỡ của mình sao? Hay là Long Vương muốn mình dùng mỹ nam kế? Mỗi lần đi đến cổng tiểu viện nhìn thấy ông lão ngồi ngủ gật ở đó thì Tần Lạc đều cảm thấy vô cùng tôn kính. Giờ đây ông lão cũng giống như những thành viên khác của Long Tức, khi đi đến cổng của tiểu viện thì bất giác bước chân chậm lại và nhẹ hơn hẳn. Bọn họ tổng cộng còn chưa nói hết 10 câu, nhưng sự giúp đỡ của ông lão thì quả là quá lớn. Vừa rồi ông còn cứu Tần Lạc một mạng sống nữa, vì thế mà Tần Lạc và Văn Nhân Mục Nguyệt mới không bị con chim đó giết chết. Kiều Mộc mở giúp cổng viện ra, sau đó làm động tác mời Tần Lạc vào bên trong nhưng mình thì lại không vào. Tần Lạc gật gật đầu với Kiều Mộc tỏ vẻ cảm kích rồi bước vào bên trong. "Sư phụ, người tìm con sao?" Tần Lạc cười nói với Long Vương, nhưng ánh mắt thì lại dừng trên người phụ nữ xinh đẹp ngồi bên cạnh Long Vương. Trong sân nhà của Long Vương, chưa bao giờ có ai nói rằng trong này có chỗ ngồi cả. Tất cả mọi người đến đây đều phải đứng để nói chuyện. Người phụ nữ này là người đầu tiên được ngồi trước mặt của Long Vương. Điều này còn không đủ làm cho người ta phải kinh ngạc sao? Chương 586, từng là đệ nhất mỹ nữ ở Yên Kinh. Chương 586, từng là đệ nhất mỹ nữ ở Yên Kinh. Đây quả đúng là một người đàn bà tuyệt đẹp, dịu dàng như làn nước mùa thu, thanh thoát, trang nhã, mỹ miều không dính chút bụi trần, làm cho hoa ghen tua thắm, sao hờn mượt thẹn, vì sắc đẹp nghiêng thành này. Người phụ nữ này mặc một chiếc áo sơn sám hoa màu trắng, lộ rõ từng đường nét trên cơ thể, khoác trên vai một chiếc áo khoác khăn choàng màu hạnh nhân, trắng thuần tôn hồng đào, đúng là chẳng khác nào thêu hoa trên gấm. Dáng vẻ của nàng phong lưu, quyến rũ, nước da trắng ngần, mịn màng như gái 30 vậy. Tuổi tác không hề để lại bất kỳ dấu vết nào trên người nàng cả, nhìn không khác gì một thiếu nữ. Bạn không thể nhìn ra được tuổi tác của người phụ nữ này, có lẽ bạn chỉ có thể tin vào những đặc thù cơ thể mà nàng biểu hiện ra ngoài mà thôi. Khi Tần Lạc chăm chú nhìn vào người phụ nữ này thì đôi mắt của bà ta cũng nhìn chăm chăm vào Tần Lạc. Hai người bốn mắt nhìn nhau tựa như là một đôi nam nữ có tình yêu sét đánh vậy. "Cậu ấy chính là Tần Lạc sao?" Người phụ nữ cuối cùng cũng lên tiếng hỏi. Âm thanh lanh lảnh, giòn tan, nghe như là nhai miếng dưa chuột ở trong miệng vậy, cắn vào một cái là nghe thấy kêu lên rốt rốt. "Cậu ấy chính là Tần Lạc." Long Vương ngồi cạnh đó nói. Trải qua thời gian nghỉ ngơi điều dưỡng vừa rồi thì đôi tay của Long Vương đã có thể thoải mái cử động được rồi, năm ngón tay có thể tự do vận động. Nhưng đôi chân của ông thì do bị tê liệt nhiều năm nay, hơn nữa độc tố đại bộ phận đều tập trung ở vùng dưới, vì vậy mà vẫn cần một thời gian dài trị liệu. Tần Lạc đã thương lượng với Long Vương hết cả rồi, đợi cho hắn bận bịu nốt thời gian này rồi sẽ chuyên tâm điều trị đôi chân cho ông. Có thể làm cho Long Vương đứng dậy được là nguyện vọng của bất kỳ một thành viên nào trong Long Tức. Và lại, nếu Long Vũ Ẩn có thể đứng dậy được thì Tần Lạc sẽ có thêm một trợ lực nữa. Với tính cách của Long Vương thì về sau ai ở cái đất Tiến Kinh này còn dám dây dưa gì đến hắn nữa cơ chứ? Đúng là anh hùng xuất thiếu niên. Người phụ nữ cười khanh khách nói, nhìn tuấn tú như một cô gái vậy. Tần Lạc tỏ ra vô cùng ngượng ngùng, bối rối, nhìn bộ dạng bề ngoài thì thật dễ thương, nhưng trong lòng thì lại chửi thầm. Đẹp trai thì nói là đẹp trai đi, lại còn nói cái gì mà giống như một cô gái nữa. Nhưng câu nói tiếp theo của Long Vương càng làm cho Tần Lạc buồn bực muốn chết đi sống lại. Long Vương nhìn Tần Lạc một cái, nói, Tần Lạc, gọi gì đi? Gì?
Tần Lạc trợn tròn mắt ngạc nhiên. Người phụ nữ này lại có bằng tuổi không vậy? Nhưng sư phụ đã có lệnh như vậy thì hắn cũng không dám cãi lại, chỉ có thể túi gầm đầu xuống nói, gì?
Câu gì này tôi không dám nhận đâu.
Người phụ nữ lại khanh khách cười nói, theo bối phận thì nên gọi như vậy mới phải. Long Vương nói. Người phụ nữ thở dài một tiếng, nói, Long Thiên Trượng, ông vẫn ngang bướng, cổ hủ như vậy. Mấy chục năm rồi mà chẳng thay đổi chút nào.
Long Thiên Trượng.
Chẳng lẽ đây là tên của sư phụ? Nghe cũng có vẻ uy phong đấy chứ. Nhưng người phụ nữ này rốt cuộc là ai mà dám gọi cả tên tuổi của Long Vương gia nhi?
Giang Sơn dễ đổi, bản tính có rời.
Long Vương lạnh lùng nói.
Đúng vậy.
Người phụ nữ gật đầu nói. Nếu không phải ngày đó ông cứ ị mặt ra làm cho người ta sợ chạy mất, thì không biết chừng tôi cũng chọn ông rồi đó. Nếu thế thì cũng sẽ không có những việc về sau này nữa.
Tần Lạc cố gắng im miệng lại, cố nén không để cười ra tiếng. Từ mấy lời đối thoại ngắn ngủi vừa rồi thì đã đoán ra được thân phận của người phụ nữ này rồi. Chắc là năm đó bà cũng là Yến Kinh đệ nhất mỹ nữ, Long Vương và bạn của ông cùng một lúc đều yêu người phụ nữ này. Chỉ có điều là Long Vương lúc nào cũng xị mặt làm ra vẻ như ngầu lắm, vốn dĩ cho rằng làm vậy sẽ thu hút sự chú ý của đối phương, ai ngờ người phụ nữ này lại thích kiểu người sáng sủa vui vẻ cởi mở hơn. Thế là đồng chí Long Vương đã thất tình. Đệ nhất mỹ nữ của Yến Kinh đã rơi vào vòng tay của người khác. Biết bao nhiêu là chân tướng sự việc đều bị biến mất trên dòng sông lịch sử. Không biết về sau đã xảy ra chuyện gì mà người anh em của Long Vương đã ra đi, để lại vợ trẻ con thơ cho Long Vương chăm sóc. Chăm sóc vợ con của bạn mình, đây cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng không biết là xảy ra chuyện gì mà Long Vương đã trục xuất Hoàng Thiên Trọng ra khỏi Long Tức.
Đúng vậy, người phụ nữ này còn có một thân phận khác, đó là mẹ của Thái tử Hoàng Thiên Trọng. Không ngờ là bà ta, quả thực là trẻ hơn người ta tưởng. Chỉ có điều là bà ta đến thăm Long Vương thì gọi mình lại làm gì?
Tần Lạc không tài nào hiểu nổi vì sao.
Đó đã là những chuyện xa xưa lắm rồi.
Long Vương nói.
Đúng vậy, cũng hơn 20 năm rồi, vậy mà chẳng khác gì vừa xảy ra ngày hôm qua.
cũng không biết là do tôi không chịu già hay là do tôi không chịu quên đi nữa. Có rất nhiều việc như thể vừa mới xảy ra ngay trước mắt mình vậy. Người phụ nữ nhìn về xa xăm nói, địa bộ làm cho người ta thương cảm vô cùng. Cứ mỗi lần thấy bà ta nói thì Tần Lạc lại bất giác nghĩ đến Văn Nhân Mục Nguyệt. Hai đời đệ nhất mỹ nữ của Yên Kinh, về khí chất mà nói thì cũng có phần na ná như nhau. Long Vương im lặng không nói câu nào. Có lẽ, khi nghe người tình đầu tiên nói vậy thì bất kỳ người đàn ông nào đều không biết nên đáp trả ra sao cho phải cả. Thiên Trọng vừa mới sinh ra đã không có cha, đến cả tên của nó cũng là ông đặt cho. Tôi vốn nghĩ là hai người sẽ rất thân thiết nhau và ông cũng sẽ ngày càng yêu thương nó, nhưng tính cách của nó có phần thái quá, làm việc gì cũng có phần độc đoán. Vì vậy mà ông mới đuổi nó ra khỏi Long Tức. Cho đến tận bây giờ tôi cũng không biết nó vì sao lại bị đuổi ra khỏi Long Tức, hỏi nó cũng không nói. Tôi đuổi nó đi là có lý do của tôi. Long Vương nói. Nó không chịu nói, ông cũng không muốn nói, xem ra cả đời này tôi cũng không bao giờ biết được đáp án rồi. Người phụ nữ hờn dỗi nói. Long Vương lại một lần nữa không nói được gì. Tần Lạc có phần sốt ruột, lo lắng. Thầm nghĩ, sư phụ ơi là sư phụ, cái thời đại làm bộ ngầu ngầu như vậy để tán gái đã qua lâu rồi, người phải biết khen ngợi, phải biết ngượng ngùng, phải biết làm cho cười, phải biết. Đã bao nhiêu năm rồi mà người vẫn không có chút tiến bộ nào về mặt tán gái này sao? Ánh mắt người phụ nữ lại di rời sang phía Tần Lạc, nói, tôi bảo Long Vương gọi cậu đến là để nói lời cảm ơn với cậu. Tôi rất cảm kích khi thấy cậu trị khỏi cho ông ấy. Dì không phải khách khí như vậy. Đó cũng là điều mà cháu phải làm. Tần Lạc cười nói. Thật là biết ăn nói. Người phụ nữ nở một nụ cười duyên dáng. Thiên Trọng đúng là không bằng được cậu. Tần Lạc nghe vậy chỉ cười mà không nói gì. Hắn không biết người phụ nữ này gọi mình đến rốt cuộc là có ý gì. Vốn dĩ việc này nên nói riêng với cậu, nhưng đã gặp ở đây rồi thì tôi nói luôn ở trước mặt Thiên Trượng cũng được. Người phụ nữ nhìn Tần Lạc nói. Tôi biết giữa cậu và Thiên Trọng có một số mâu thuẫn. Mọi người đều là người trong cùng một nhà, những việc này vốn có thể tránh được. Ngày sau hai đứa phải như anh em chung sức hợp lực kề vai sát cánh bên nhau, chứ không phải thù hận không nhìn nhau như bây giờ. Thiên Trượng, ông nói có phải không? Đây là việc của Tần Lạc. Long Vương đáp lại gọn lỏn. Tôi không quản chuyện này. Người phụ nữ giận dỗi nói, một người là cháu của ông, một người là đồ đệ của ông không hy vọng bọn chúng hòa thuận với nhau sao? Làm gì có trưởng bối nào thích vãn bối của mình chém giết lẫn nhau chứ? Long Vương liếc nhìn Tần Lạc một cái, ý muốn để hắn tự đi trả lời câu hỏi này. Còn Tần Lạc thì híp mắt cười nói, dì đừng làm khó dễ cho sư phụ nữa. Sư phụ trước giờ chưa từng hỏi gì đến việc của cháu bao giờ. Thực ra chuyện giữa bọn cháu tùy thuộc vào thái độ của anh ấy. Cháu không phải là một người thích đi gây chuyện. Ý của Tần Lạc vô cùng rõ ràng. Nói đúng hơn là, nếu con trai bà không động đến tôi thì tôi cũng không chủ động ra tay với hắn. Thế thì tốt. Cơ thể của phụ nữ hơi ngửa ra sau, khiến cho bộ ngực của bà càng căng đầy hơn trước. Tôi sẽ truyền đạt ý của cậu cho nó biết. Tần Lạc gật đầu nói, nếu không có chuyện gì nữa thì cháu ra ngoài trước nhé. Hai người cứ tiếp tục nói chuyện với nhau đi. Trước mặt người phụ nữ này, Tần Lạc cũng chẳng có cách gì truyền thụ tài tán gái cho Long Vương được cả. Thầm nghĩ, đợi đến khi khách rời đi rồi, thì hắn nhất định sẽ dạy cho sư phụ vài tuyệt chiêu mới được. Đợi chút. Người phụ nữ gọi giật lại. Còn việc gì nữa sao? Tần Lạc quay người lại hỏi. Tháng sau Thiên Trọng xuất viện, tôi chiêu đãi một số khách mời là bạn của Thiên Trọng, đến lúc đó tôi sẽ bảo người đi đón cậu nhé. Người phụ nữ dùng giọng điệu chắc định nói, cứ như là chắc 100% Tần Lạc sẽ đồng ý đi vậy. Tần Lạc cười nói, vâng, được. Nếu đến lúc đó cháu có thời gian hắn cũng muốn biết xem mẹ con nhà này muốn làm cho gì. Muốn cầu hòa sao? Tần Lạc cười nhạt. Với tính cách của Hoàng Thiên Trọng thì làm sao có thể làm một việc như vậy được chứ? Đi ra khỏi tiểu viện, Tần Lạc lại quay về ngôi lầu trắng mà mấy người Ly ở đó, vừa lúc gặp Ly đang định ra ngoài. Ly liếc nhìn Tần Lạc một cái rồi đi thẳng đi. Ly! Đợi đã! Tần Lạc gọi với theo. Ly dừng bước, lạnh lùng hỏi, có chuyện gì sao? Đúng rồi, chính là cái thái độ này. Tần Lạc cảm thấy lần này trở lại đây Ly có phần lạnh nhạt với mình. Đôi khi còn châm chọc, khiêu khích, nói móc, đả kích mình nữa. Tất nhiên là ngày trước nàng cũng thích làm vậy. Từ ngày đầu tiên hai người quen nhau đã không ngừng tranh cãi nhau rồi. Nhưng, lần này điều đó thể hiện ra ngoài một cách rõ rệt. Tần Lạc cứ muốn tìm cơ hội để hỏi rõ ngọn ngành thì vừa lúc đụng phải Ly ở đây. Em đang giận tôi sao? Tần Lạc cười hề hề hỏi vâng. Ly đáp lại. Vì sao vậy? Tần Lạc mơ màng hỏi. Tôi làm sai điều gì rồi sao? Hay là có chỗ nào đắc tội với em? Anh muốn nghe lời nói thật hay là lời nói dối? Ly hỏi lại. Lời nói thật. Tần Lạc nói. Lời nói thật thì tôi không muốn nói. Thế còn lời nói dối thì sao? Tôi không biết nói dối. Tần Lạc cười khổ. Nói gì thì nói, chúng ta cũng được coi là bạn bè. Khi em còn ở bên ngoài, tôi cũng nhớ em lắm. Bây giờ em an toàn trở về thì tôi rất vui. Sao anh biết là tôi an toàn trở về? Ly cắt ngang lời Tần Lạc nói. Em bị thương ở đâu sao? Tần Lạc kinh ngạc hỏi. Mấy ngày này hắn đều ở bên cạnh Văn Nhân Mục Nguyệt, thậm chí đều để ở chỗ nàng hết, đúng là không để ý gì đến tình hình sức khỏe của Ly. Thế thì đã làm sao? Ly không khách khí nói. Nếu bị thương thì phải điều trị chứ. Tần Lạc đang định giơ tay ra cầm lấy cổ tay Ly, muốn bắt mạch cho nàng. Ly bỗng dở chiêu cầm nã thủ. Tóm lấy tay Tần Lạc, kẹp đầu hắn vào nách. Tần Lạc chỉ cần giơ cái mặt ra hơn một chút là có thể cảm nhận được độ ngực mềm mại của nàng rồi. Ngày nào anh cũng bận thế thì làm sao có thời gian lo lắng cho sự sống còn của tôi. Ly căm hận nói. Chương 587. Lần này bị thương ở đâu vậy? Chương 587. Lần này bị thương ở đâu vậy? Sau khi nói xong câu này thì Ly liền cảm thấy hối hận.
Cho dù tình trường của nàng không được phong phú, nhưng nàng cũng tự biết giọng điệu câu nói vừa rồi của mình rất có vấn đề. Đúng là khi nàng ở bên ngoài thi hành nhiệm vụ cũng rất nhớ Tần Lạc. Vì dù sao thì ngoại trừ nghĩa phụ và những người trong lòng tức ra thì đây là người nàng tiếp xúc đầu tiên. Mặc dù Tần Lạc là một người mặt dày hơn người ta một chút, khó coi hơn người ta một chút, dáng vẻ gầy gò hơn người ta một chút, nhưng nhân phẩm cũng không phải là rất tồi. Khi hắn cãi nhau với mình thì thật là đáng ghét, lúc đó nàng chỉ muốn phi cho hắn cả đống dao lên người cho hắn biến thành nhím luôn cơ, nhưng khi không có hắn bên cạnh thì Ly lại cảm thấy nhung nhớ những ngày tháng mà nàng và hắn tranh cãi với nhau. Ít nhất thì lúc đó nàng không hề cảm thấy cô đơn. Thi hành nhiệm vụ trở về, nàng cảm thấy vô cùng vui vẻ, vì nàng lại có thể gặp lại Tần Lạc rồi. Tất nhiên là Ly sẽ không bao giờ thể hiện ra mặt niềm vui sướng hạnh phúc này cả. Nhưng khi nàng trở về thì thấy tình hình có gì đó không ổn. Từ trước đến giờ không bao giờ để cho người ngoài vào, chỉ dành làm nơi ở cho thành viên của Long Tức, vậy mà giờ đây bên ngoài còn có vệ sĩ, còn làm cho người ta phẫn nộ hơn, đó là trong lầu còn sắp xếp cả người ở nữa. Phải biết là, bất kể là sát thủ hay là bộ đội đặc chủng thì bọn họ đều có tính phòng vệ vô cùng mạnh, bọn họ không bao giờ thích có người không liên quan đi vào thế giới của mình. Sau khi nàng hỏi rõ tình hình thì biết là có một người phụ nữ ở trong này. Hơn nữa, người phụ nữ này còn là Tần Lạc đem về nữa. Trong lòng Ly thấy buồn vô cùng, như có cảm giác thứ đồ quý giá nhất của mình bị người ta cướp mất vậy. Nàng không biết thế là sao, cũng không biết mình nên làm như thế nào. Lần đầu tiên Ly bị mất ngủ ngay ở chỗ mình quen thuộc nhất. Cái cảm giác mà chỉ khi nàng thi hành nhiệm vụ, ngày đêm để phòng người khác đến tấn công mới có. Nàng từ trên giường đi đến chiếc ghế xả lòn ngồi đờ đẫn, ánh mắt trống rỗng nhìn xa xăm, thức liền một mạch từ đêm đến khi mặt trời mọc. Suốt thời điểm này, không ăn một miếng cơm cũng không uống một miếng nước và cũng không nói một câu gì, thậm chí đến cả một tiếng thở dài cũng không có. Cho đến khi ánh sáng mặt trời rọi thẳng vào mặt nàng thì Ly mới hiểu được vì sao mà mình lại buồn đến vậy. Cô gái đó không phải là người của Long Tức, dựa vào cái gì mà lại có thể vào trong này ở chứ? Ly liền quyết định đuổi cô gái đó ra khỏi đây. Trong tiểu lầu này chỉ có hai người phụ nữ, một là mình và một là quân sư. Nghĩ vậy, nàng liền bước vào phòng của người phụ nữ kia. Lúc đó, nàng ta còn đang ngủ say như con nít vậy. Sắc mặt của nàng ta trắng xanh tiều tụy, chắc chắn là gần đây đã lâm bệnh nặng, nhưng cho dù là như vậy thì nàng ta vẫn đẹp đến độ khiến cho người ta phải kinh ngạc. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, Ly bỗng nhiên có cảm giác không muốn đánh thức nàng ta dậy. Tựa như là làm việc như vậy sẽ làm cho nàng cảm thấy có tội lớn vậy. Nhưng, ngày trước giết người cũng đâu có cảm giác như vậy đâu. Ly có phần nghĩ không ra. Lần này quay lại đây, nào có rất nhiều vấn đề nghĩ không ra. Cô gái đó cuối cùng cũng tỉnh dậy, lại còn hỏi mình là ai, mới đầu hơi có vẻ kinh ngạc, nhưng ngay sau đó liền trấn tĩnh trở lại. Biểu hiện khi gặp phải nguy hiểm này tốt hơn một chút so với những người thanh danh hiển hách một phương mà nàng từng giết. Cô ta cũng giống mình, đó là không thích nói chuyện. Cô ta cũng giống mình một điểm nữa, đó là rất ngạo mạn. Sao cô ta chỗ nào cũng giống vậy nhỉ? Không những thế, cô ta còn đẹp hơn mình. Có cô ta rồi, thì cái cảm giác tồn tại của mình gần như là mất hết. Trong lòng Ly đột nhiên tràn ngập sự hoang mang, sợ hãi. Nhưng lại không biết nỗi sợ hãi này là bắt nguồn từ đâu. Đều tại Tần Lạc cả, nếu không phải là hắn thì làm sao lại có cái cảm giác như thế này được chứ? Vì vậy mà vô tình hữu ý, Ly bắt đầu xa lánh dần Tần Lạc. Chỉ có điều là cô nhóc này đúng là chẳng biết diễn kịch chút nào, vốn dĩ ý của nàng là muốn thể hiện thái độ không tốt hoặc nhìn hắn với con mắt thù hận. Nhưng trên thực tế thì những gì nàng thể hiện ra ngoài đều khiến cho người ta cho rằng hai người đang giận dỗi nhau, không chỉ có mỗi một người tinh tế về mặt tình cảm như Tần Lạc phát hiện ra, mà đến mấy người như Tiểu Lý Phi Đao, Hỏa Dược, Đại Đầu cũng cảm nhận thấy điều đó. Vì vậy mà Tần Lạc vẫn muốn tìm cơ hội để nói chuyện với Ly cho rõ. Qua bao nhiêu năm đấu tranh với Ly, Tần Lạc đã rút ra được một điều, đó là khi nàng đối mặt với những câu hỏi mà nàng không muốn trả lời thì hai mắt trừng lên, sau đó phi dao một cách gọn gàng, dứt khoát. Nhưng, giọng điệu nói chuyện ngày hôm nay của Ly, không khác gì một cô vợ cảm thấy tủi thân vì bị chồng lạnh nhạt. Điều này làm cho Tần Lạc cảm thấy giật mình kinh ngạc, Ly làm gì có lúc nào nói chuyện với mọi người với giọng điệu như vậy đâu. Tần Lạc thậm chí quên cả sự thật sờ sờ trước mắt, đó là đầu hắn đang bị Ly kẹp dưới nách, nói, gần đây tôi có bận một chút nhưng em cũng là người mà tôi rất quan tâm mà. Tôi không biết em bị thương, nếu mà biết em bị thương thì tôi nhất định sẽ lo lắng trị liệu cho em. Tôi không cần. Ly lạnh lùng đáp lại. Nói vậy nhưng nàng cũng buông lỏng tay ra, trả lại thân thể tự do cho Tần Lạc. Khi một người phụ nữ nói không cần thì tức là rất cần. Về điểm này thì Tần Lạc có kinh nghiệm hơn anh chàng ngầu ngầu Long Vương kia nhiều. Hắn cười hề hề nói, tôi biết là em không cần, nhưng là một bác sĩ y đức đầy mình, đến bạn của mình mà cũng không chữa trị thì rõ là không làm hết chức trách. Người thân của mình mà không chữa trị, thì làm sao có thể chữa trị cho người trong thiên hạ được đây? Ai là người thân của anh? Ly nhìn Tần Lạc với con mắt hằn học nói. Mặc dù Ly vẫn dùng giọng điệu và thái độ vô cùng lạnh lùng, hung ác để nói chuyện với Tần Lạc, nhưng Tần Lạc đã thấy thoải mái hơn trước rất nhiều. Lạnh lùng và hung ác như vậy mới đúng là Ly thực sự chứ không phải như khi trước cứ nói với giọng điệu trầm trọng, khiêu khích, điểm ai, xem mẽ. Sự hung ác giờ mới là bản tính thực sự của nàng, nó khiến cho người nghe cảm thấy ngọt ngào hết biết. Còn hiểu hung ác khi trước là do nàng cố tình biểu hiện ra. Nhìn rất giả, vì vậy mà cảm giác khó chịu vô cùng. Em. Tần Lạc cười nói. Hắn lại một lần nữa giơ tay ra nắm lấy tay Ly, tay hơi nhích lên trên một chút bèn nắm chặt lấy cổ tay Ly, nói, để tôi xem tình trạng sức khỏe của em xem sao. Không cần phải bắt mạch. Tôi không sao. Ly hất văng tay Tần Lạc ra nói. Không sao. Em không bị thương sao? Tần Lạc nghi ngờ hỏi. Tôi bị thương rồi sao? Ly hỏi lại. Thế rốt cuộc là em có bị thương không?
Tần Lạc bực bội nói: "Bị thương, nhưng đã được tôi trị khỏi rồi." Lý nói. Tần Lạc ngẫm nghĩ một hồi, sau đó tủm tỉm cười nói: "Lần này bị thương ở đâu vậy?"
"Không sao mà, chúng ta có phải mới phối hợp với nhau lần đầu tiên đâu. Ngực em, lưng em tôi đều nhìn thấy hết cả rồi. Còn có gì để ngượng nữa chứ?" Tần Lạc cười còn nữa, lương ý như từ mẫu: "Em có thể coi tôi như bác sĩ, cũng có thể coi tôi như cha mẹ, nhưng đừng coi tôi là đàn ông." Lý cắt ngang lời Tần Lạc nói: "Những lời này anh đã từng nói rồi."
"Ồ, vậy sao? Thế em còn có ngại gì nữa chứ?"
Tần Lạc nói: "Vào trong này đi." Nói xong, Tần Lạc liền quay người đi vào bên trong nhà. Lần trước hắn trị bệnh cho Ly ở bên trong tiểu lầu thì trong đó không có ai, vì vậy mà bọn họ làm việc luôn tại phòng khách. Còn lần này trong tiểu lầu còn có những người khác và người làm trong nhà, vì vậy mà bọn họ không thể thực hiện phẫu thuật trên ghế xạ lòn được. Nên Tần Lạc đi thẳng đến phòng của Ly. Ly do dự một hồi, nhưng rồi cũng cắn răng đi theo Tần Lạc vào bên trong. Rầm. Tần Lạc đóng cánh cửa lại, sau đó kéo rèm kín mít, xong đâu đấy rồi thì hỏi Ly: "Lần này em bị thương ở đâu?" Ly thì chỉ im lặng nhìn Tần Lạc mà không nói câu nào. Tần Lạc cười khổ, nói: "Đại tiểu thư, em thế là ý gì vậy? Không phải là em muốn anh tìm vết thương trên người em sao?" "Anh nghĩ hơi nhiều quá rồi đấy." Ly liếc mắt nhìn Tần Lạc một cái, nói. Xoẹt một tiếng, Ly cởi chiếc áo ra ngoài ở trên người xuống. Mặc ở bên trong là một chiếc áo lót màu đen đơn giản, không hề có lấy một chút hoa văn hay gen gì. Tiếp đó nàng đưa tay ra đằng sau tháo chiếc móc cài áo ra. Thế là một bộ ngực hoàn mỹ có hình dạng như trái đu đủ hiện hiện ra trước mắt Tần Lạc.
"Oa, a a a a a."
"À không, phải nói là không hoàn mỹ. Vì ở bên trái ngực có một vết thẹo không phải là dài lắm, giống như bị một vết dao xoẹt ngang qua vậy." Quân địch dùng dao lướt nhẹ về phía ngực Ly, Ly lùi ra đằng sau, tuy người lùi về rồi, nhưng bộ ngực thì vẫn chưa lùi hẳn về phạm vi an toàn, vì vậy mà đã bị thương. Một vết màu đỏ thấm in đậm trên nền da thịt nõn nà không có lấy một chút vết của nàng, nhìn mà thấy đau lòng vô cùng. Nhưng nó lại không hề khó coi chút nào, mà ngược lại nó lại khiến cho người ta có cảm giác kích thích của tội lỗi.
Ừ.
Tần Lạc nuốt nước miếng đánh được một cái. Thấy ánh mắt của Ly liếc về phía mình thì Tần Lạc liền chửi ầm lên: "Thằng khốn nào lại làm được tôi?"
"À, không phải, là thằng khốn nào lại rạch lên ngực em như vậy chứ? Sao nó lại đốn mặt đến vậy? Bao nhiêu chỗ không động đến, sao lại làm bị thương bộ phận này của phụ nữ chứ? Thật là thất đức. Nó liệu có phải là đàn ông nữa không?"
"Là đàn bà."
Ly nói.
"Ngực to không?"
Tần Lạc hỏi.
"Không."
Tần Lạc gật đầu nói: "Thế thì dễ hiểu thôi, người phụ nữ không đẹp thì thường ghen tị với những người phụ nữ đẹp, vì vậy mà muốn hát axit để hủy hoại dung mạo của người ta. Còn người phụ nữ ngực nhỏ thì thường sẽ ghen tị với người phụ nữ ngực to, vì vậy mà oán hận nên đã xuất đao. Những việc như thế này không hiếm hoi gì trong cuộc sống thường nhật cả. Nếu anh mà không nhanh tay trị liệu thì tôi sẽ làm một số chuyện mà anh khó mà hiểu nổi đấy."
Ly lấy hai tay che ngực lại, hung hắn nói:
"Khó mà hiểu nổi."
Vẻ mặt Tần Lạc đắm đuối một hồi lâu, thấy rằng chỉ có 10% việc Ly sẽ đẩy mình nằm ngửa ra giường, còn đến 90% là Ly sẽ phi dao vào mình, vì vậy liền vội vàng nói:
"Được,
chị ngay bây giờ, chị ngay bây giờ. Bác sĩ cũng phải tìm hiểu tình trạng bệnh tình của bệnh nhân mình một chút chứ." Chương 588, quên mang thuốc. Chương 588, quên mang thuốc. Có kinh nghiệm trong hai lần thành công trước, hai người bây giờ phối hợp với nhau rất là ăn ý. Ly lấy con dao ở bên hông của mình ném cho Tần Lạc, Tần Lạc tiếp lấy xong liền bắt đầu đưa tay vào trong người lần mò hộp kem Kim Dũng. Giống như lần trước, hắn dùng con dao cứa hết những lớp da đã chết trên ngực của Ly xuống, sau đó bôi kem dưỡng da Kim Dũng lên, chờ cho đến khi nó đóng kết lại, bong vẩy xong thì da rẻ sẽ khôi phục lại mịn màng như xưa. Nằm lên giường đi, Tần Lạc ra lệnh nói: "Được quyền quát mắng, lên mặt với Ly như thế này có cảm giác thật là tuyệt vời." Vì không muốn máu của mình chảy ra làm ướt cái ga giường, nên Ly lấy chiếc khăn quân đội phủ lên trên giường trước, rồi sau đó mới cong mông mình ngồi lên trên giường. Nằm lên trên chiếc khăn quân đội xanh bóng là một thiếu nữ xinh đẹp gợi cảm, như những đài hoa xanh tươi mơn mận đỡ lấy một đồng hoa trắng nhỏ xinh tươi vậy. Tần Lạc moi trong người hộp kem dưỡng da ra, sau đó nhìn vào bên trong hộp kem của mình một cách thuần thục, đột nhiên sắc mặt của hắn trở nên vàng khẽ như màu của kem dưỡng da Kim Dũng này.
"Sao thế?"
Ly nhìn chằm chằm vào mặt của Tần Lạc hỏi. "Không có gì." Tần Lạc cười hề hề đáp.
"Ly, tôi đột nhiên nghĩ ra một chuyện, tôi còn có việc phải làm, hay là ngày mai tôi đến chữa cho em được không?"
Tần Lạc nói.
"Nhưng tôi đã cởi áo ra rồi."
Ly nói.
Hiển nhiên là nàng không muốn cởi áo trước mặt Tần Lạc thêm một lần nữa.
"Vậy nhưng việc này gấp lắm."
Tần Lạc cười khổ.
"Tôi đã cởi áo rồi."
Ly đáp lại lạnh canh.
"Vậy tôi đi vệ sinh trước cái đã."
Tần Lạc bất đắc dĩ nói.
"Tôi đã cởi áo ra rồi, chữa trị cho tôi xong rồi anh muốn đi đâu thì đi." Ly nhấn mạnh lại câu nói của mình.
"Chuyện bác sĩ thiên tài tôi chắc là bị Tào Tháo đuổi rồi."
Tần Lạc khổ sở nói.
"Trong kia có nhà vệ sinh kìa."
Ly chỉ tay về phía cánh cửa nhỏ đằng xa nói.
Tôi Tần Lạc cảm thấy mình sắp ức đến phát khóc, nói:
"Tôi nói cho em biết chuyện này, em đừng giận tôi nhé."
Ly nghe xong gật đầu cái rụt.
"Lọ kem trong này hết sạch thuốc rồi.
Mấy hôm trước ông trúng đạn nhiều quá, tôi đem nó bôi hết cho ông rồi."
Tần Lạc giải thích một cách đau khổ.
"Với lại mấy ngày hôm nay vận nên tôi quên không cho thêm thuốc vào trong."
"Rồi thì sao?"
Ly nói.
"Tôi về lấy thêm thuốc sau đó đến bôi cho em được không?"
Tần Lạc nói với vẻ e dè.
Hai mắt của hắn không ngừng chớp chớp nhìn vào gương mặt của Ly, chỉ cần có một chút gì đó biểu hiện thất thường là hắn lập tức bỏ chạy giữ lấy cái mạng bé nhỏ của mình ngay.
"Vậy nhưng tôi đã cởi áo ra rồi."
Ly nói xong liền ngồi thẳng người dậy mặc áo lót vào.
"Tôi cũng có bảo cô cởi nó ra đâu."
Tần Lạc giải thích.
Khi đó hắn chỉ hỏi Ly bị thương ở chỗ nào, ai ngờ cô nhóc này lại cởi luôn áo ra cho mình nhìn vậy, nhưng
nàng ta cũng đừng vì cái sai lầm ngớ ngẩn của mình mà chút nỗi tức giận lên đầu người khác chứ. Chính là anh đã đưa tôi vào trong phòng này, rồi sau đó hỏi tôi bị thương ở đâu, cũng chính anh kéo tôi vào đây đòi chữa trị cho tôi. Ly mặc xong áo liền từ từ từng bước một tiến đến gần Tần Lạc. Em đã đồng ý là không giận tôi rồi đó, Tần Lạc nói, tôi chỉ nói vậy thôi, anh cũng tin à? Ly cười lạnh đáp. Ý câu này sao mà nghe quen quen, Tần Lạc nói. Là câu mà anh nói với hai tên sát thủ mặc đồ đen trong phòng tra tấn đó. Ly nói. Tần Lạc trợn hai mắt lên nói, em làm sao mà biết được? Em khi đó có ở đấy đâu cơ chứ? Lúc đó em không phải là không có trong viện điều dưỡng hay sao? Đồ ngốc. Lẽ nào anh không biết trong phòng thẩm tra có máy camera hay sao? Ly khinh khỉnh nói. Tần Lạc sững sờ chết lặng. Hình ảnh của một anh hùng với thành tích sáng chói, cùng với bộ dạng chất phác lương thiện, ngại ngùng của mình tất cả đã thành dĩ vãng rồi. Bây giờ hắn mới nhớ ra, chả trách gì mà khi hắn lần thứ hai quay lại viện điều giờ UOG, Hòa Thượng và Tiểu Lý Thám Hoa đều dùng ánh mắt vô cùng kỳ quái nhìn hắn. Chả trách gì mà Hòa Dược nói với hắn là có thể xem xét cho hắn gia nhập Long Tức, chuyên phụ trách những chuyện tra tấn thẩm vấn, cũng chả trách gì Long Vương nói, Tần Lạc nó không hề dễ bị bắt nạt như vẻ bề ngoài của nó đâu. Thì ra tất cả đều xem hết những hình ảnh của camera ghi lại rồi. Tần Lạc bây giờ chỉ muốn chết đi cho xong, hắn bây giờ rốt cuộc cũng đã thấu hiểu được nỗi lòng của những cô gái bị tung hình xét lên trên mạng, bọn họ chắc là cũng đau đớn ý hệt như hắn lúc này. Đúng vậy, hắn bây giờ chẳng khác nào bị lột trần truồng như nhộng trước mặt mọi người, để cho người ta ngắm nghía và chỉ trỏ. Mọi người đều rất khâm phục những hành động của anh. Nhưng nó có phần hơi bị biến thái, Ly nói. Tần Lạc đứng thẳng người lên đi đến mặt của Ly nói, em giết tôi đi. Tôi cũng không muốn sống nữa rồi. Được. Nếu anh muốn thế cho dù lúc nãy Ly có cởi áo ra, nhưng Tần Lạc vẫn không biết được nàng ta giấu dao ở đâu nữa. Chỉ trong nháy mắt thôi, Ly đã rút ra 7-8 con dao rồi, chúng mỏng như những chiếc lá liễu, sắc nhọn vô cùng. Không cần phải tránh, cũng chẳng cần phải chạy. Ly nói. Tôi chỉ đùa thôi mà. Tần Lạc lo lắng nói. Tôi thì không. Em không phải là muốn làm thật đấy chứ. Tần Lạc cố gắng tìm hiểu sát thái nét mặt của Ly, xem cô nàng đang đùa cợt dọa dẫm hay là thật sự muốn lây mạng mình. Anh nói xem. Ly nhắm mắt lại, hai tay lắc lắc mấy con dao nhọn. Cứu tôi với. Tần Lạc như một con thỏ con chạy trốn khỏi họng súng của người thợ săn, phóng thân như bay ra bên ngoài. Phập phập phập. Khi hắn vừa chạy ra khép cửa căn phòng lại, thì cánh cửa đã bị găm đầy dao lên trên đó. Chỉ vì đắc tội với cô nàng ngổn ngáo, rồi lại bị bại lộ bộ mặt biến thái, đánh ác. Chính vì vậy mà Tần Lạc chạy như điên thoát khỏi viện điều dưỡng. Khi hắn bỏ chạy, cũng chẳng kịp đến chào Văn Nhân Mục Nguyệt lấy một câu. Bất luận như thế nào, Tần Lạc cũng đã bị khép vào tội có âm mưu lợi dụng lòng tin của Ly để nàng phải cởi áo của mình ra trước mặt của hắn. Hắn chẳng khác gì một thằng vô lại, bất lương, hèn hạ khi thực hiện hành vi đê tiện đó. Chuyện bác sĩ thiên tài vậy nhưng khi người ta cởi áo ra rồi, hắn lại bảo là bây giờ không làm được. Cho dù có là người hiền lành như thế nào đi chăng nữa, khi nghe hắn kể câu chuyện này ra, cũng cho rằng Ly chưa phóng dao vào hắn, biến hắn thành một con nhím thì đã là quá mức độ lượng với hắn rồi. Chính vì vậy mà khi Tần Lạc ngồi lên xe quay về Yên Kinh, hắn có cảm giác hôm nay hắn đúng là số con cụ rùa một cách vô đối. Đại đầu, cậu nói xem, Ly có phải con gái không nhỉ? Làm gì có cô gái nào mà động một cái vung dao vung kiếm như thế đâu, giấu trong người một đống dao, cứ như là mua dao không mất tiền vậy. Nếu như là cậu, thì cậu có lấy cô ta không? Tần Lạc vẫn vô cùng ấm ức Ly, nhưng hắn không làm gì được nàng, nên chỉ biết xả lên đầu anh chàng tài xế lái xe của mình không dám. Đại đầu nói. Chính xác. Loại đàn bà con gái tiểu đó thì làm gì có ai muốn lấy cơ chứ? Cứ động một cái là giơ nắm đấm ra, nếu như tôi mà có thể đánh lại thì đã tốt nhưng tôi lại không đánh lại nổi, chính vì thế mà suốt ngày bị cô ta bắt nạt. Tôi không thể nào hiểu được sẽ có người đàn ông nào bị mù mắt mà yêu cái cô ả đầu gấu này. Tần Lạc nói. Ly sẽ không lấy ai cả. Đại đầu nói. Tại sao? Tần Lạc ngạc nhiên hỏi. Tôi không biết. Đại đầu ngâm nghĩ một lúc nói, Long Tức không có ai lập gia đình cả. Tần Lạc nghe vậy mới ngồi ngâm nghĩ một lúc, thấy đại đầu nói cũng đúng. Long Tức chưa có ai lập gia đình, cái ông già canh cửa cũng chưa lấy ai, Tiểu Lý Thám Hoa, Hòa Dượng, Hòa Thượng cũng vậy. Long Tức không cho thành viên của mình kết hôn hay sao? Tần Lạc thắc mắc nói. Không. Đại đầu nói. Vậy tại sao bọn họ lại không lập gia đình nhỉ? Tần Lạc nói. Đại đầu. Cha cậu có mỗi mình cậu là con trai, cậu làm trong Long Tức mấy năm. Chờ đến tuổi rồi, tôi sẽ giới thiệu bạn gái cho cậu he he, học trò của tôi xinh lắm. Vương Cửu Cửu cậu gặp qua rồi chứ? Mấy đứa học trò của tôi chỉ kém cô ấy chút xíu thôi. Không cần đâu. Tại sao? Phiền phức. Làm gì có chuyện đó. Có một người ân cần ở bên cạnh cậu, lo lắng cho cậu, có cái cũng chẳng cần cậu phải đích thân xử lý nữa. Tần Lạc nói. Hắn có được thành công như ngày hôm nay, chính là có một người luôn ở bên cạnh, ân cần giúp đỡ hắn. Việc làm duy nhất của tôi là giết người. Đại đầu nói. Không có đau thương và thất vọng có khi lại là một cái gì đó vô cùng tốt đẹp, làm nghề nào thì yêu nghề đó, mỗi một ngành nghề đều có thiên tài trong lãnh vực của nó, tất cả đều yêu công việc của mình. Tần Lạc thầm nghĩ, có lẽ đại đầu đã chọn lựa đi theo con đường này rồi. Khi xe của Tần Lạc vào bên trong thành phố, thì vừa vặn đúng vào giờ tan tầm. Cả một dải xe rồng rắn nối đuôi nhau trên đường, cứ như là không có điểm kết thúc vậy, nó cứ dài xa tít mù tắp đến tận cuối chân trời. Tần Lạc dựa vào chiếc ghế ngồi dưỡng thần nghỉ ngơi một lúc. Tuy ngày hôm qua hắn có ôm Lâm Hoán Khê ngủ một giấc ngon lành, nhưng hôm nay lại chạy đi chạy lại cả ngày trời rồi lại bị Ly truy sát nữa, hắn bây giờ cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Gâu gâu. Con chó ngao mặt quỷ đang nằm dưới chân Tần Lạc đột nhiên ngóc đầu lên sủa, nó há to miệng như muốn cắn xé một thứ gì đó, nhưng vì món của nó bị dọ nên nó không thể thực hiện hành vi đó được.
Chuyện bác sĩ thiên tài sao vậy? Tần Lạc mở mắt ra nhìn con chó ngao hỏi. Hắn lúc lên xe đã châm vào cổ con chó một châm, theo như thường lệ thì mỗi một cái châm của hắn có thể làm cho con chó ngủ 2 giờ đồng hồ, nhưng hôm nay không biết làm sao, con chó ngao này tỉnh dậy sớm hơn mọi khi, lại đầu lúc này một tay cầm vô lăng một tay để vào trong người quay sang Tần Lạc nói, chủ nhân của nó đến rồi. Lúc này hả? Tần Lạc vừa kinh ngạc, vừa tức giận nói. Hôm qua dắt chó đi dạo cả nửa ngày trời mà cái tên sật trả thèm ló mặt ra ngoài. Bây giờ hắn và các thành viên Long Tức vừa mới tách nhau ra một cái thì cái tên sát thủ này lại xuất hiện, nó đúng là một thằng thất đức, mau mau xuống xe. Đại đầu nhanh chóng mở cửa xe, sau đó chạy ra cửa xe sau mở cửa cho Tần Lạc. Đại đầu dùng toàn bộ thân thể của mình che chắn cho Tần Lạc không có một khe hở nào. Tần Lạc cũng biết, rất có thể dùng chim để tấn công. Nếu như bây giờ mà hắn cứ ngồi trong xe, thì chẳng khác nào là cái bia sống cho hắn ta cả. Tần Lạc ôm lấy con chó ngao chạy xuống xe, sau đó dưới sự che chắn của đại đầu, cả hai nhanh chân chạy về nơi càng đông người càng tốt. Còn chiếc xe mà cả hai vứt lại có lẽ sẽ làm cho giao thông trở nên tắc nghẽn thêm mấy tiếng đồng hồ nữa. Chương 589. Đại chiến giữa Trung Ý và người huấn luyện thú. Chương 589. Đại chiến giữa Trung Ý và người huấn luyện thú. Tần Lạc ôm con chó ngao chạy về phía trước, còn đại đầu thì cẩn thận chạy phía sau che chắn cho hắn, một tay của đại đầu vẫn để trong người, cậu ta thậm chí cũng không muốn lãng phí một giây phút nào khi cần phải rút súng ra trong thời gian nhanh nhất. Tần Lạc không dành địa hình của Yến Kinh cho lắm, hắn chạy dốc theo sự chỉ dẫn của đại đầu, còn vì sao mà đại đầu lại quen thuộc với địa hình ngang dọc ở đây thì hắn thực sự không biết rõ nguyên nhân. Có lẽ quen thuộc địa hình là một kỹ năng bắt buộc của bộ đội đặc chủng. Có những cao thủ, cho dù có một thân một mình tấn công, cũng có thể làm cho cả đội quân 1.000 người khóc dở nếu dở. Và dự sật chính là một nhân vật nguy hiểm như vậy. Suốt dọc đường, mọi vật chung quanh đều có thể tấn công Tần Lạc, bất kể đó có là những người dân thường đi đằng sau hắn, hay là một con chó hoang, mèo hoang đột nhiên xung ra, tất cả đều làm cho thần kinh của đại đầu và Tần Lạc căng như dây đàn. Dự sật vẫn chưa xuất hiện, cũng chưa thấy hắn ta ra tay hạ thủ, nhưng Tần Lạc và đại đầu đều cảm nhận được dự sật đang ở đằng sau lưng của hai người. Gã cứ như một hồn ma ám ảnh, lượn lờ phía sau lưng của Tần Lạc và đại đầu vậy. Vào trong trường, đại đầu chỉ vào một ngôi trường có vẻ cũ kỹ ở ven bên đường nói, đó là trường trung cấp y tá của Yến Kinh, một học viện chuyên bồi dưỡng những y tá, hộ lý cho các bệnh viện. Nếu như là ngày trước, thì Tần Lạc chắc chắn không bao giờ biết tới ngôi trường này, nhưng hôm nay hắn đã bước chân vào trong này. Đi vào chỗ vắng người nhanh lên. Đại đầu nói, giật ra tay rồi. Tần Lạc không biết đại đầu tại sao lại có thể biết được giật ra tay, có lẽ đây chính là giác quan thứ 7 của một sát thủ thượng thạo. Điểm này khá giống với giác quan thứ 6 của phụ nữ, Tần Lạc nghe qua nó nhưng chưa bao giờ trông thấy nó, vì hắn không có khả năng này. Hậu viện của ngôi trường là một nơi khá là vắng vẻ, Tần Lạc chạy qua cổng trường liền phóng thẳng luôn vào một con đường nhỏ ngay sau một tòa lầu. Quả nhiên, con đường đó dẫn ra một sân đánh bóng rổ, có 2-3 học sinh đang chơi bóng ở đây. Cạnh đó có một căn nhà cũ nát, trước cổng của nó có treo một cái biển màu vàng, trên đó có viết 3 chữ lầu thực hành. Cả hai đều không chạy vào trong căn nhà đó, vì khi vào trong đó thì không gian hoạt động của cả hai sẽ bị hạn chế rất nhiều, đến lúc đó giật mà nó đi lên, gài bom vào người nó rồi xông vào trong này chết chùm cả lũ thì biết giải quyết ra sao. Men theo bờ tường ra phía sau tòa lầu thực hành kia, là đến một khu đất hoang vu. Ở đây từng hàng cây hoẹ cao vút chọc thẳng lên trời, dưới gốc cây nhằng nhịt những loài cỏ dại, dây leo kết lại với nhau thành những vật cản đường xanh thẫm. Bên trong khu đất này còn có một cái hồ, mặt nước rêu xanh bốc ra một mùi thum thùm khó chịu, bên trong hồ có những con vật bơi lổm nhổm trên mặt nước, đây chính là phòng thực tập của các học sinh ngành y đi. Chính vì vậy mà bạn cũng có thể tưởng tượng được cái con vật đang bơi lóc ngóc kia là những con vật gì rồi. Nam xuống. Đại đầu hét lên, sau đó cậu ta liền thuận tay đẩy Tần Lạc văng sang một bên, sau đó liền đưa súng lên bắn ra phía sau. Bùm bùm. Hai phát súng liên tiếp được bắn ra găm thẳng vào hàng cây ở đằng sau lưng, nhưng nơi đó vẫn im lìm lặng lẽ. Mèo. Đúng một con mèo béo toàn thân lông màu đen tuyền, hai mắt xanh như hai viên ngọc bích nhảy ra từ gốc cây, trông khá là dễ thương. Con mèo đưa mắt lên nhìn đại đầu một cái, rồi bỗng nhiên nhảy bổ tới. Bùm. Đại đầu đẩy súng lên một phát, con mèo đen kêu ẻo lên một tiếng, đầu nó lúc này đã xuất hiện một lỗ thủng sâu hoắm, máu tươi bắn văng tung tóe. Không nổ. Nói như vậy là con mèo này không phải con mèo mang theo bom của sắt, có lẽ là con mèo hoang sống trong trường. Nhưng trong tình thế này thì đại đầu biết rằng, tha giết nhầm còn hơn là bỏ sót. Dĩ nhiên, đại đầu cũng không có lý do gì để con mèo đó còn sống cả, đối với một sát thủ sinh ra là để giết người, thì giết một con mèo cũng chẳng có gì là tội ác tại trời cả. Nhưng, nếu như hình ảnh giết mèo này mà bị quăng lên trên mạng, thì có lẽ đại đầu sẽ bị cư dân mạng chửi cho đến hẹn lại lên, nào là dã man, cầm thú mất nhân tính, nào là tàn nhẫn v.v.v. Tần Lạc lúc này đưa thai lên nghe ngóng một hồi. Sau khi xác nhận không có nhân tố nguy hiểm nào ở bên cạnh mình, hắn mới lồm cồm bỏ dậy. Sau khi đưa tay lên phủi bụi, rồi gỡ những cây gai bám lên trên người của mình, Tần Lạc liền vô vô vào đầu con chó ngao, giận nói, cái thằng chủ nhân của mày đang ở đâu hả? Cứ thoát thần thoát hiện như con ma ấy. Con chó ngao cũng bị đau, nhưng chỉ biết nghiến răng ken két, chứ không có bất kỳ biểu hiện gì vọng động cả. Con súc sinh này đúng là khôn quá mức tưởng tượng, nó biết rằng trong lúc này tốt nhất là không nên cưỡng lại với Tần Lạc, cứ ngoan ngoãn cho nó qua chuyện, nó tỏ ra rất an phận thủ thường. Có lẽ nó không đến nữa rồi. Đại đầu nói, chúng ta đi thôi. Nhưng khi cậu ta vừa mới dứt lời, thì đột nhiên cả thân hình nghiêng sang trái phóng người lăn sang một bên. Rắc. Đúng cái chỗ mà đại đầu vừa đứng, một cành cây đã bị đạn bắn xuyên qua làm gãy làm đôi. Giật đến rồi. Hắn ta lúc này đã trà trộn vào trong lầu thực tập, lợi dụng tầm nhìn rộng lớn để tập kích.
viên đạn vừa rồi là hắn ta muốn hạ gục đại đầu, hiển nhiên hắn ta cho rằng đối phó với đại đầu khó hơn với Tần Lạc rất nhiều. Khi đại đầu bay người sang một bên, thì Tần Lạc cũng đã cảm nhận được sự nguy hiểm, hắn kéo theo con chó ngao chạy vào một cái hốc gần đó để ẩn nấp. Đại đầu sau đó cũng tìm được một chỗ khá kín để tránh đạn, sau đó cậu ta bắt đầu đưa mắt lên tìm vị trí của sức. Lầu 1, lầu 2, lầu 3. Cảnh vật lúc này im lặng như tờ, không có dấu tích của bóng người động đậy hay họng súng ngắm nào cả. Bắn xong rồi trốn, phải công nhận sật rất là chuyên nghiệp, ẩn náu rất kỹ. Đại đầu đột nhiên nhảy ra bên ngoài, cố tình lấy thân hình của mình ra làm mồi câu dụ sật xuất hiện. Quả nhiên, sật lại xuất hiện. Từ cửa sổ tầng 4 lúc này đã xuất hiện một bóng người đang cầm một họng súng bằng kim loại vàng nóng ngắm thẳng về phía đại đầu bắn xuống. Đại đầu rất nhanh tránh né đường đạn, rồi vẩy súng đáp trả. Thế là những tiếng nổ chát chúa vang lên dữ dội. Tuy súng của cả hai đều có lắp nòng giảm thanh, nhưng nó cũng chỉ có tác dụng làm nhỏ tiếng nổ đi mà thôi. Hơn nữa cho dù bọn họ có là tay súng cử khôi thế nào đi chăng nữa, thì cũng phải bắn trượt vào cửa sổ này nọ. Thế là cửa sổ bằng kính của tầng 4 bị bắn vỡ kêu lên loảng xoảng, rồi rơi thẳng xuống chỗ của đại đầu. Khi ở Paris, Tần Lạc cũng đã chứng kiến được khả năng bắn súng của đại đầu và giật, nhưng lúc đó là ở trong đêm, cả hai người hành động rất nhanh. Tuy là hắn biết cả hai đang bắn nhau rất kịch liệt, nhưng rốt cuộc cũng không biết được là khả năng của cả hai cao đến mức độ nào. Còn hôm nay, hắn đã được tận mắt chứng kiến, Tần Lạc thẩm phục đại đầu và giật. Thì ra bắn súng cũng có thể được đến tầm nghệ thuật như thế này. Ngày trước xem phim bản sắc anh hùng thì thấy nhân vật chính trong phim vừa đi vừa bắn, trông khá là ngầu, hắn cứ ngỡ cảnh tượng đó chỉ có ở trong phim, vậy mà bây giờ nó đang được tái diễn ra ngay trước mắt của hắn. Bằng vai trái của đại đầu bị trúng đạn ngã rúi rủi xuống, nhưng cậu ta rất nhanh chui luôn đến bên cạnh Tần Lạc nói, chạy mau. Tần Lạc biết nơi này không thể ẩn lâu được, hắn liền ôm lấy con chó ngao mặt quỷ chạy về phía hồ nước tối thun thủ kia. Đại đầu lúc này cũng đã móc ra một hộp kem dưỡng thương bôi lên vết thương, sau đó cũng cầm súng chạy theo sau Tần Lạc. Trông thấy mục tiêu bỏ chạy, bóng người trên gác liền mở hẳn cửa ra, rồi ôm lấy cột nước cạnh đó tụt xuống phía dưới. Hấp, hấp, chỉ với hai cú nhảy nhẹ sật đã chạm đất. Hắn ta đi đến chỗ đại đầu bắn bị thương, rồi đưa tay lên giở vào vết máu đưa lên quan sát. Sau khi xác định đại đầu đã bị thương thật, thì gã liền nở một nụ cười đắc ý, yên tâm chạy đuổi theo Tần Lạc. Chạy, chạy bán sống bán chết. Mồ hôi trên trán vã ra như mưa, áo mặc trên người đã bị các cây gai xé cho rách hết, nhưng Tần Lạc vẫn chạy như điên dại, không dám ngừng nghỉ. Nhưng cho dù hắn có chạy nhanh đến mấy, giật vẫn đuổi kịp hắn, rồi lại đấu súng với đại đầu một lần nữa. Vứt con chó đi, chạy nhanh lên. Đại đầu vừa bắn trả lại vừa thét lên. Tần Lạc cũng biết, hắn ôm con chó này đúng là có ảnh hưởng đến tốc độ chạy của hắn, nhưng hắn vẫn muốn ôm lấy nó, bởi vì hắn không muốn giật cướp lại con vật cưng của gã một cách dễ dàng như vậy. Khi nghe đại đầu nói vậy, Tần Lạc cũng lo là hắn không đủ sức để vừa ôm chó vừa chạy được, nên ngay sau đó quăng luôn con chó ngao mặt quỷ sang một bên. Con chó ngao có chết cũng chẳng sao, mà không chết thì coi như là nó may mắn. Trong lúc đấu súng với đại đầu, giật tận mắt chứng kiến Tần Lạc hành hạ con chó cưng của mình như vậy thì tức giận gầm lên bắn như điên về phía đại đầu. Đại đầu cũng không hăng máu tham chiến, thấy Tần Lạc đã chạy xa rồi, cũng chạy theo sau. Thằng hèn! Giật tức giận chửi tới, sau đó hắn suýt sáo lên một tiếng, con chó ngao mặt quỷ liền chạy tới bên chỗ hắn ta. Khi con chó ngao vừa mới bổ tới chỗ chủ nhân của mình, thì chỉ nhảy được có nửa đường nó đã ngã chỏng chơ xuống đất, có lẽ nó bị Tần Lạc hành hạ nhiều quá, nên bây giờ sức lực đã kém hơn xưa rất nhiều. Giật ôm lấy con chó, đưa tay lên xoa xoa cái mặt của nó, vui mừng nó, ôi hệ lì xệ, mày vẫn chưa chết, may quá, tao ngày nào cũng cầu nguyện cho mày, cầu nguyện thượng đế bảo hộ cho mày, mong mày vẫn còn sống sót và khỏe mạnh. Thượng đế thật đúng là đã không phụ lòng con tin của người. Con chó ngao mặt quỷ muốn liếm vào tay của chủ nó, nhưng cái đầu của nó bị dọa bởi cái lồng sắt, nên nó không thể nào thể hiện được lòng yêu thương của nó đối với chủ. Mẹ tiếp. Giật phát hiện ra biểu hiện khác thường của con chó, gã liền giật phăng sợi dây của giỏ sắt trên đầu con chó ra nói, bọn chúng sao lại có thể đối xử với mày như vậy? Tao đã cảnh cáo bọn chúng là nên đối xử tốt với mày rồi tao sẽ đến đón mày cơ mà. Nói xong, giật lại phát hiện ra móng vuốt sắc nhọn của chó ngao mặt quỷ đã mất, mà thay vào đó là bàn chân toàn thịt êm như đệm, giật tất sắc gầm lên, ôi không! Ôi bọn chúng sao lại có thể đối xử với hệ lì xệ như vậy được cơ chứ? Ôi chú ơi! Không phải con không tin người, nhưng bọn chúng thật là bọn khốn nạn. Con xin lấy danh nghĩa là một con tin trung thành bậc nhất của người, xin người hay giáng xuống bệnh dịch và tai họa xuống đầu bọn con đó. Ngao ngao. Con chó ngao mặt quỷ cũng gào lên theo chủ nhân nó, sau đó liền thè lưỡi ra liếm vào mặt của giật, hiển nhiên là nó đã thấu hiểu lời thỉnh cầu của chủ nhân nó. Nhưng từ miệng của con chó lại bốc ra một mùi hôi thối vô cùng khó tả, làm cho giật bất giác cau mày lại một cách khó chịu, gã đẩy con chó cưng của mình ra nói, "Ôi bọn chúng thật là khốn nạn, để cho mày uống nước bẩn ôi." Con chó thấy vậy chỉ biết kêu ngao ngao lên mấy tiếng, rồi không dám liếm vào mặt của giật nữa. Được rồi, người bạn thân thiết của ta, bây giờ chúng ta cùng đi làm thịt bọn con đó. Giật đặt con chó của mình xuống dưới đất, rồi nhìn vào vết máu dính trên đất nói, nó đã bị thương rồi, đây chắc chắn là thượng đế đã trừng phạt chúng. Nhưng khi gã vừa mới bước chân một cái, thì đột nhiên cảm thấy hoa mày trong mặt. Có chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy nhỉ? Giật thất kinh. Hắn ta bước thêm một bước nữa, thì cảm giác đầu như quay cuồng. Bước thứ ba. Hai mắt của giật trợn ngược lên, ngã luôn xuống đất. Chương 590. Tâm trạng ngày hôm nay không thích hợp cho việc bức cung. Chương 590. Tâm trạng ngày hôm nay không thích hợp cho việc bức cung. Lúc Tần Lạc và đại đầu trở lại, con chó ngao đang dùng lưỡi của nó liếm tới liếm lui lên mặt sắt. Thấy kẻ địch tiến tới, con ngao này ngưng làm động tác đánh thức chủ nhân mình lại, mà đứng gầm gừ xa với Tần Lạc. Tần Lạc giơ chân lên một cái thì nó liền quay đầu bỏ chạy. Sau khi chạy được một khoảng cách khá xa,
Nó đứng lại quay đầu lại lần nữa, thấy Tần Lạc đứng nguyên tại chỗ không động đậy, căn bản là không có ý đuổi theo, mà chỉ nhìn mình cười, thì nó mới xác định mình bị chơi xỏ. Loài người quả thật là nhàm chán. Rất cảm thấy có người nhích tới gần, nhưng hắn có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì cũng không có biện pháp nào mở mắt ra được. Khẩu súng lục màu vàng kim thoạt vô cùng bảnh bao vứt ở một bên, hắn dùng tay mò tới được rồi, nhưng không tài nào nhấc lên nổi. Đúng thế, hắn kiệt sức rồi, trên người hắn chẳng còn chút sức lực nào cả, giống như là bị thứ gì vắt cạn hết sức vậy. Tại sao? Rất bất đắc dĩ hỏi. Bởi vì hắn nói tiếng Anh, cho nên Tần Lạc và Đại Đầu đều ngỡ ngàng. Cậu nghe hiểu tiếng Anh không? Tần Lạc hỏi Đại Đầu. Học qua. Đại Đầu nói. Là một người lính đặc công, thì tất nhiên là thường đi nước ngoài thi hành nhiệm vụ. Cho nên, lưu loát một hoặc vài loại ngoại ngữ thì có thể che giấu thân phận của mình tốt hơn. Thế hắn nói gì? Tần Lạc hỏi tôi không rõ. Đại Đầu trả lời. Tôi cũng không học cho đàng hoàng tử tế. Tôi bị làm sao thế này? Rất hỏi lại một lần nữa. Lần này, hắn dùng tiếng Trung Quốc. Người ta làm sát thủ có khác, trình độ ngoại ngữ tốt hơn một người làm quân nhân như Đại Đầu này rất nhiều. Mày bị trúng độc rồi. Tần Lạc cười khà khà nói. Độc? Rất hỏi một cách nghi hoặc, sao tao lại trúng độc? Thượng đế, chúng con căn bản là chưa từng tiếp xúc với nhau. Đúng thế. Tần Lạc lời. Chúng ta chưa từng tiếp xúc với nhau. Nhưng mà, mày đã từng tiếp xúc với con chó xấu xí đó. Ê lì xê, làm sao có thể như thế được? Rất nói với vẻ mặt khó tin. Nhưng mày cũng tiếp xúc với nó. Mày còn ôm nó suốt. Vậy tại sao mày lại không bị trúng độc? Tần Lạc cảm thấy người nước ngoài này ngu ngốc một cách thật đáng yêu. Hắn liền giải thích, độc là do tao hạ thì tao làm sao có thể trúng độc được. Tần Lạc móc từ trong lồng ngực ra một cành cây khô, nhánh cây tản mát ra mùi bạc hà cay xé mũi, giống như là mùi dầu gió vậy. Nhìn thấy chưa? Trên người tao có thuốc giải độc, tao làm sao mà có thể trúng độc được? Không sai, đây chính là kế sách mà Tần Lạc lập ra ngay từ đầu. Từ sau lần giật để lại con chó ngao một mình trốn chạy ở Paris, hơn nữa còn uy hiếp bọn họ trông nom tử tế nó, hắn ta sẽ quay lại đòi về. Tần Lạc liền nghĩ ngay ra kế sách, hắn muốn dùng con chó vô cùng xấu xí này để giữ giật lại. Trước tiên hắn dùng thuốc giải trừ vị rụt mũi mặt người cho nó, giữ lại cho nó cái mạng chó của nó. Sau đó lại dùng hai loại độc dược khiến nó luôn ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, quan trọng hơn là hung tính cùng thể lực của nó bị độc dược ảnh hưởng mà giảm đi khá nhiều. Tần Lạc là một người ưa sạch sẽ, hắn chụp một cái giọ sắt vào miệng con chó ngao này, rồi tự mình cắt bộ móng cho nó. Với cả một chuỗi trình tự như vậy, thì con chó ngao này đã không còn bất kỳ khả năng tấn công nào nữa. Nó trông giống một con chó cưng bình thường mà mọi người thường nuôi hơn nếu như bạn không cảm thấy gương mặt nó quá là xấu xí. Sau sự kiện xảy ra vụ tấn công của chim di cư viện điều dưỡng, Tần Lạc liền biết ngay Giật đã tới Yến Kinh, hơn nữa còn ở một nơi rất gần hắn. Cho nên, hắn bắt đầu thực thi kế hoạch dụ rắn ra khỏi hang. Thật ra thì ngày hôm qua, lúc hắn dẫn theo những thành viên trong lòng tức cho chó ra ngoài đi dạo, hắn đã bôi loại độc dược không màu không vị này lên mình con chó ngao. Hắn cũng không xác định được người của đội Long Tức có thể giữ được Giật lại hay không, nếu như lại để hắn ta chạy mất thì sau này muốn tóm lại cũng khó. Đáng tiếc là Giật mãi không xuất hiện. Hôm nay Tần Lạc rời khỏi đội ngũ Long Tức, nhưng vẫn bôi thuốc độc lên trên người con chó ngao. Đúng là không uổng công sức mình bỏ ra, quả nhiên cá đã cắn câu. Thế nhưng, việc Giật đi theo cũng không có nghĩa là hắn nhất định sẽ trúng kế. Nếu như hắn công kích từ xa, xử lý Tần Lạc và Đại Đầu trước, sau đó mới tìm đến con chó ngao này thì phải làm sao bây giờ? Nếu như hắn nghi ngờ mình giở trò gì trên người con chó đó, mà không tiếp xúc với nó thì phải làm sao đây? Bước đầu tiên, Tần Lạc cần dụ hắn tới một nơi thích hợp để triển khai hành động. Trường trung cấp y tá này mặc dù là tình cờ gặp phải nhưng lại khá phù hợp với yêu cầu của Tần Lạc. Bước thứ hai, Tần Lạc cần làm hắn mất cảnh giác. Trước tiên, hắn muốn Đại Đầu bị thương để cho Giật có ảo tưởng không có đối thủ. Ngay sau đó, Đại Đầu cùng Tần Lạc hoang mang chạy trối chết. Tiếp theo, hắn trong tình huống bất đắc dĩ liền bỏ rơi con chó ngao mặt quỷ, khiến cho hắn có ảo tưởng người khác có thể tiếp xúc được thì mình cũng có thể tiếp xúc được. Vì vậy, sau một loạt liên tiếp những cạm bẫy mai phục, Giật đã trúng chiêu. Thật ra thì trong cả quá trình, Đại Đầu chỉ biết một chuyện, Tần Lạc đã bôi thuốc độc trên người con chó ngao đó. Đại Đầu bị thương là do cậu ta cố ý, cũng là bước khởi động cho kế hoạch lần này của cậu ta. Cậu ta kéo dài việc phục kích cũng là cố ý muốn lớn tiếng nhắc nhở Tần Lạc thả chó ra, chạy mau thế nên, Tần Lạc liền thả con chó ngao ra. Từ thành công của kế hoạch lần này có thể thấy được thời gian hai người phối hợp với nhau tuy ngắn ngủi, nhưng đủ để ăn ý với nhau mà không cần tới quá nhiều lời nói. Các người là lũ người Trung Quốc giảo quyệt, thượng đế sẽ trừng phạt các người. Giật toán hận nói. Tần Lạc đi tới đạp lên gương mặt tuấn tú của hắn, nói, nếu mày còn nói nữa thì tao sẽ trừng phạt mày trước tiên. Nếu nửa tiếng nữa tao không đưa thuốc giải cho mày, thì tim của mày sẽ bắt đầu suy kiệt, hô hấp khó khăn, sẽ tắt thở mà chết. Chết tiệt. Giật nguyên rủa. Cậu không sao chứ? Tần Lạc xoay người nhìn về phía vết thương của Đại Đầu, hỏi với giọng quan tâm. Không sao. Đại Đầu trả lời. Chỉ là xây sát ngoài da thôi. Bởi vì cậu ta cố ý chứ không phải là bị động trúng thương, có thể nói là cậu ta đã chủ động đem thân thể của mình nên đón hướng viên đạn, vì vậy mà cậu ta chẳng qua chỉ bị thương ngoài da mà thôi. Đem hắn ta về lòng tức đi. Tần Lạc nói. Đại Đầu liền đi tới ôm lấy Giật. Tần Lạc tiến lên dắt theo con chó ngao mặt ủy, hai người đi dọc theo góc tường ra ngoài. Vì Tần Lạc vẫn lo lắng việc Ly tiếp tục trả đũa báo thù, nên hắn không dám vào trong tiểu lầu, mà bảo Đại Đầu đem Giật đến thẳng phòng thẩm vấn. Biết Tần Lạc lại dẫn phạm nhân đến thẩm vấn, Hòa Dược, Hòa Thượng, Tiểu Lý Thám Hoa đều chạy tới xem trò vui. Tần Lạc nói với Tiểu Lý Thám Hoa, tôi còn có một chút chuyện, anh có thể giúp tôi tra hỏi được không? Tiểu Lý Thám Hoa vây tay liên tục, nói, không được, không được.
tôi làm sao dám múa dịu quá mắt thợ. Những việc chuyên môn như vậy, để những người chuyên nghiệp như anh làm thì tốt hơn. Tần Lạc đi tìm Hòa Dược, Hòa Dược lạnh lùng cự tuyệt, nói, không ai có thể thuần thục hơn anh cả. Vẫn chưa tìm được Hòa Thượng, Hòa Dược liền tự tìm cớ, nói, tôi không dám giết người, ngay cả gà tôi cũng không dám giết đại đầu. Khi Tần Lạc xoay người muốn tìm đại đầu thì mới nhớ ra, hắn đã bảo đại đầu đi ra sau băng bó mất rồi. Tần Lạc bất đắc dĩ, hỏi, trong phòng thẩm vấn có thể mở băng ghi hình không?
Không thể.
Tiểu Lý Thám Hoa nói.
Vậy tại sao có thể quay lại được?
Cái này, Ly nói rồi.
Tiểu Lý Thám Hoa cười khổ nói.
Tôi biết chắc Ly sẽ không giấu giếm. Nếu như anh thực sự thấy việc đó là cần thiết, thì thật ra là cũng là có thể. Tần Lạc gật đầu, nói, vậy thì tốt. Tôi vào trong gọi hắn tỉnh dậy, sau đó anh mở băng lần trước tôi thẩm vấn cho hắn xem nửa giờ sau. Tần Lạc một lần nữa đi vào phòng thẩm vấn. Lúc này, đoạn video biến thái kinh khủng làm cho người ta sợn tóc gáy vừa mới kết thúc. Mày cảm thấy như thế nào?
Tần Lạc cười hỏi, mày thích hợp để làm sát thủ.
Tay chân sắt tuy cũng giống như hai tên bận đồ đen trước đều bị trói trên cây giá sắt, trạng thái tinh thần của hắn lại rất tốt và cũng vô cùng lạc quan. Thật không biết là hắn có xem hết đoạn video bức cung vừa rồi hay không, hình như tâm trạng của hắn không hề bị đoạn băng video kia ảnh hưởng. Đáng lẽ chúng ta nên làm cùng một nghề.
Tao là bác sĩ.
Một bác sĩ trung y được mọi người tôn trọng, Tần Lạc nói.
Tao nghĩ, mày chắc chắn là vì bản thân mà tới giết tao đúng không?
Tao và mày vốn không hề kết thù kết oán, về sau thì khó nói lắm.
Giờ nói,
những điều mày đã làm sẽ đưa mày xuống địa ngục.
Thượng đế rất nhân từ.
Thiên đường không chào đón loại đồ tệ giết người như mày.
Tần Lạc cười hết mắt, nói, mày biết không, dùng tiếng Trung Quốc của chúng tao mà nói, thì hành vi của mày chính là một hành vi giả tạo một cách điển hình, vẫn còn một câu nói có thể miêu tả được, đó là làm điếm mà còn đòi lập đền thờ. Chính mày mới là sát thủ, giết người như ngoé.
Không, không, không.
Rất phản bác.
Từ lúc tao xuất đạo tới nay, tao mới giết 16 người mà tao đều có lý do để giết họ.
Thượng đế sẽ tha thứ cho tao, bởi vì tao là một trong những tín đồ thành tín nhất của người.
Vậy mày giết tao với lý do gì?
Tần Lạc tò mò hỏi.
Bởi vì tiền. Có người đồng ý trả cả triệu đô la cho việc này, vì số tiền này, tao có thể đi được nhiều hơn, làm cho nhiều người có thêm tín ngưỡng, và còn có thể giúp được những đứa bé không đủ cơm ăn áo mặc ở châu Phi, chúng cũng là con dân của thượng đế, không thể bị bỏ rơi như vậy.
Tiền của mày để làm những việc như vậy?
Đương nhiên là không phải vậy.
Giật trả lời.
Phần lớn số tiền, đây chỉ là một bộ phận nhỏ.
Phần nhiều đương nhiên được cất đi.
Bởi vì tao không thể giết người mãi.
Tao không thể chấp nhận lý do giết tao này của mày, vì thế tao không thể tha thứ cho hành động của mày.
Tần Lạc nói.
Những điều tao có thể làm được thì mày cũng thấy rồi đó, có lẽ mày so với bọn họ kiên cường hơn một chút, thời gian chịu đựng dài hơn một chút, cuối cùng rồi cũng khai ra chân tướng sự việc thôi.
Mày thích làm vậy nhưng tao thì không.
Hôm nay tâm trạng của tao khá tốt, không thích hợp với việc bức cung.
Tần Lạc rút từ trong túi ra một khẩu súng lục, vừa tìm hỏa dược mượn.
Mở chốt bảo hiểm, sau đó dí nòng súng vào đầu sắt, nói cho tao biết chân tướng, hoặc là tao sẽ bắn một phát cho nát óc mày ra.
Chương 591, tôi chỉ đang diễn kịch.
Chương 591, tôi chỉ đang diễn kịch.
Thế giới sát thủ đều phải chuẩn bị tư tưởng giết người và bị người giết. Đây là câu đầu tiên trong tập hồi ký cuộc đời sát thủ của tôi, được viết bởi Vương Lão Tử, sát thủ thế giới sau khi ông ta đã về hưu. Một khi đã đi con đường này, chính là đã đặt một nửa thân thể vào quan tài. Bọn họ lấy đi tính mạng của người khác nhưng cũng từng bước dẫm chân vào vũng bùn không thể quay đầu lại. Muốn gậy mồm lấy tin tức từ một kẻ sát thủ khó hơn rất nhiều so với một tên lính đặc chủng. Sự cố chấp điên rồ của bọn chúng không phải là truyền thống đạo đức gì. Nhưng Tần Lạc nhất định phải vượt qua cửa ải này để tìm được kẻ tấn công hắn ở Paris. Vì thế Tần Lạc mới để Tiểu Lý Thám Hoa trong phòng thẩm vấn khi hắn bức cùng hai kẻ áo đen. Tần Lạc không rõ là có hiệu quả hay không, ít nhất để nói với giật bản thân hắn không phải là loại đàn ông dễ chọc vào. Hắn có thể trở thành kẻ rất tàn độc. Từ lần phát tán hình ảnh bị bức cung lần trước, hơn nữa còn trở thành đích ngắm cho những kẻ tấn công mình, Tần Lạc liền không muốn dễ dàng thử lần nữa. Là một thần tượng, hắn phải cố duy trì hình tượng tốt đẹp của mình. Đó là một áp lực quá lớn. Do vậy, hắn đưa cho giật hai lựa chọn rất đơn giản.
Sinh hoặc tử.
Ngắn gọn rõ ràng, quyết không dài dòng. Sát thủ tuyệt đối không bao giờ được để lộ ra người thuê mình. Đây là một quy tắc hành nghề, lẽ nào mày không biết?
Giật dùng lời lẽ mỉa mai châm chọc Tần Lạc như một kẻ rốt đặc đang dùng âm mưu quỷ kế moi móc hắn.
Mày muốn giữ hình ảnh sát thủ của bọn mày hay là muốn tao tiễn mày xuống suối vàng?
Tần Lạc vừa nói vừa dùng khẩu súng gõ gõ mấy cái lên đầu giật, đưa cho hắn cái cảm giác chết chóc lạnh lẽo.
Chết chỉ là sự bắt đầu, có thể quay trở về vòng tay của chúa là lý tưởng lớn nhất của ta.
Giật thản nhiên nói.
Được Tần Lạc đành gật đầu, đụng phải một kẻ giáo đồ cơ đốc của ngoan đạo như hắn, Tần Lạc cũng đành bế tắc tao thành toán cho mày.
Nói xong, Tần Lạc chuẩn bị bóc cỏ.
Đợi đã giật đột nhiên hét to.
Trong lòng Tần Lạc cười thầm, ngoài mặt thì lạnh lùng hỏi, còn chuyện gì không?
Mày thật muốn giết tao?
Không phải uy hiếp chứ?
Giật nói mày đủ sức làm thế không?
Đây là một loại hành vi ngu xuẩn cực lãng phí. Đã tìm được nhân chứng có lợi phải làm mọi cách để lấy được thông tin cần.
Nhưng nếu như bị bắn chết, mày cái gì cũng không có, đúng là lãng phí thời gian và sức lực.
Làm sao mày biết tao thực muốn giết mày?
Có thể tao đang muốn uy hiếp mày.
Tần Lạc nói.
Không, mày không phải.
Giật nói.
Tao nghe rõ âm thanh ma sát của súng và lực ngón tay mày.
Tao là một tay súng, tất nhiên phải biết thủ đoạn bắn súng nào là thật, thủ đoạn nào là giả.
Tần Lạc hiện đã hiểu rõ nguyên do, cảm thấy bản thân mình đã bại dưới tay của một kẻ lành nghề.
Tốt.
Mày đã hiểu rồi, vậy thì hãy nói cho ta biết sự thật.
Tao không muốn lãng phí thời gian nữa.
Tần Lạc nói tiếp, vẫn là hai lựa chọn.
một nói cho tao biết kẻ nào thuê mày, hai một phát súng này sẽ làm nổ tung đầu mày. Giật im lặng trong chốc lát rất lâu sau, hắn mới hỏi mày nói xem, tao có thể lên thiên đàng được không?
Không biết.
Tần Lạc nói có lẽ vậy, mày nên tin thế. Nhưng tao đã giết nhiều người rồi, giật mang một bộ mặt thống khổ nói thượng đế khoan dung có thể tiếp nhận một tín đồ không tuân thủ giáo điều như tao sao?
Tao không phải thượng đế.
Mày phải hiểu rõ nhất.
Tần Lạc cười cười.
Kẻ này điên rồi. Trước khi chết lại còn muốn nói vớ vẩn mấy thứ hư vô mở mịt mà chả ai biết đáp án.
Thượng đế.
Thiên đường.
Mày nhìn thấy chưa?
Dù sao, Tần Lạc chưa từng gặp qua.
Cho nên hắn cũng không cách nào trả lời giật.
Tao muốn cầu nguyện người.
Người còn ban tặng cho chúng mày một đấng cứu thế, vĩnh viễn tồn tại.
Đó chính là chân lý của thánh linh, những kẻ trên đời này không thể nào hiểu được.
Bởi vì không nhìn thấy cũng không biết người.
Ngược lại người lại biết bọn mày, bởi vì người luôn cùng tồn tại cùng chúng tao, cũng là ở trong bọn mày.
Vì sao mày không buông đao xuống?
Tin theo Chúa của tao.
Giờ đọc thuộc lời của Chúa, rồi mong chờ câu trả lời của Tần Lạc.
Mày đang khuyên tao tin vào Thượng Đế.
Đúng vậy.
Mày tin.
Người sẽ ở trong mày.
Mày không tin, người sẽ không có.
Giật nói tiếp nếu như trước khi chết tao khuyên mày tin vào người, người nhất định sẽ tiếp nhận tao lên thiên đàng.
Tần Lạc lúc này bị tên khùng này làm cho tức điên rồi.
Hắn vậy mà cũng muốn giao dịch với Thượng Đế.
Hắn cho rằng, chỉ cần trước khi chết khuyên Tần Lạc tin vào Thượng Đế thì Thượng Đế sẽ biết sự thành kính của hắn mà tiếp nhận hắn lên thiên đàng.
Nhưng, không phải chính Tần Lạc giết hắn là phạm vào tội ác tại trời.
Bản thân tin vào Thượng Đế sẽ để giật lên thiên đàng.
Chả khác gì cảm hóa được 10 tên đại ác nhân.
Tần Lạc nhất quyết từ chối, nói, xin lỗi, tao tạm thời không có ý nghĩ như vậy.
Hải giật tiếc nuối thở dài.
Tao không muốn lãng phí thời gian nữa.
Tần Lạc tiếp tục nói nếu mày không đưa thứ tao cần, tao sẽ bóc cỏ.
Giả dụ mày có cơ may gặp Thượng Đế, thì thay tao hỏi thăm là ấy.
Tao sẽ nói cho mày biết.
Tao không phải là một sát thủ hợp cách.
Tao cũng không thể chỉ dựa vào cái nghề này.
Giật nói.
Mày hình như đã bỏ qua một vài thứ.
Người chết thì không thể nào làm sát thủ được.
Hơn nữa, không làm sát thủ càng tốt hơn.
Vậy thì, mày có thể một lòng một dạ đi truyền giáo rồi.
Đợi đến khi mày tích đủ công đức, tao nghĩ về sau mày có thể lên thiên đàng.
Giật nghĩ đi nghĩ lại, chậm chạp nói, mày hình như đã thuyết phục được tao.
Vậy, tao muốn đáp án.
Nếu tao nói cho mày, mày sẽ không giết tao chứ?
Đúng vậy.
Tần Lạc chắc chắn.
Tao muốn mày phải thề trên danh dự và tín ngưỡng của mày.
Tao thề.
Tao không giết mày.
Tần Lạc nói nhưng tao phải chặt đứt hai cái đuổi của mày.
Không.
Nói vậy tao không có gì bảo đảm.
Đợi đến lúc tao ra khỏi đây, tao liền bị truy sát.
Mày không có tư cách trao đổi với tao.
Nếu tao cho mày đáp án thì tao sẽ làm miễn phí cho mày một việc.
Tần Lạc nghĩ lát, mới nói ok An Toàn.
Giật nói tìm hắn.
Tần Lạc không hỏi An Toàn là kẻ nào, bởi vì bản thân hắn sẽ có cách điều tra ra được.
Chỉ một mình hắn.
Chỉ có hắn liên lạc với tao.
Thôi được.
Mày đã đáp ứng tao một chuyện.
Mày hãy đi giết hắn.
Không, điều này vi phạm.
Bằng Tần Lạc đã bóp cò bắn vào một đùi của sắt.
Cả cơ thể của hắn đau đớn đến mức gập cả người lại.
Vi phạm cái gì?
Thủ tục của sát thủ.
Tần Lạc cười nhạt mày bây giờ đã không còn là sát thủ.
Mày là một linh mục.
Được.
Con mắt xanh lẹ của sắt nhìn chằm chằm vào Tần Lạc, nói một cách nghiêm túc.
Hắn tự nhiên phát hiện, kẻ có khuôn mặt thanh tú trước mặt mới thực giống sát thủ.
Còn hắn làm một cách tùy ý, không có bất cứ quy luật nào đáng nói.
Tao sẽ cho người đưa mày ra ngoài.
Tần Lạc thu khẩu súng vào trong ngực.
Mày không sợ tao thất hứa?
Giật hỏi.
Sợ.
Tần Lạc nói.
Sau đó, hắn lấy từ trong túi ra một bình sứ nhỏ màu vàng, rút nút bình lên, rồi đổ ra một viên dược hoàn màu đen kịt hình tròn, nói với giật ăn cái này.
Giật đành hé miệng, Tần Lạc nhét viên dược hoàn vào miệng hắn.
Viên dược hoàn vừa mới chạm vào miệng hắn liền đã tan ra, để lại mùi vị tanh tối vô cùng.
Đó là thuốc độc phải không?
Giật cười lớn hay là cho trẻ con ăn kẹo?
Nếu như trước mặt có một chiếc gương, tao chắc là mày sẽ không nói như vậy.
Tần Lạc nhìn vẻ mặt của giật rồi cười lớn.
Gương mặt của hắn giờ đã biến thành màu đỏ tía, giống hệt như gan heo được nấu chín bán trong chợ.
Tần Lạc lại từ trong người móc ra một bình sứ nhỏ màu trắng nhét vào túi áo của giật, nói, dược hoàn màu trắng này là thuốc giải, 3 ngày ăn một viên.
Cái này đủ dùng cho 3 tháng, sau 3 tháng, đến tìm tao.
Đương nhiên nếu mày sớm hoàn thành lời hứa, vậy thì có thể đến tìm tao sớm hơn.
Tần Lạc mở cửa phòng thẩm vấn liền nhìn thấy đám người Tiểu Lý Thắng Hoa, Hòa Dược, Hòa Thượng, Đại Đầu đứng chờ ở ngoài mọi người sao ở hết đây vậy.
Tần Lạc ngạc nhiên hỏi tôi còn tưởng mọi người ở bàn máy tính xem kịch vui chứ.
Con dao trong tay Ly xoay tròn, nàng đi qua bên cạnh Tần Lạc.
Ly, em làm gì vậy?
Tần Lạc nhìn vẻ mặt hầm hầm của nàng, vội vàng đuổi theo hỏi rõ.
Giết người?
Giết ai?
Tần Lạc hỏi lại.
Hỏi xong liền cảm thấy câu hỏi này thật sự quá ngốc.
Trong phòng thẩm vấn có 2 người, một là bản thân, 2 là sức.
Tuy bản thân không có lý do gì ngoài việc nhìn chằm chằm vào ngực nàng ta thì cũng chả có tội gì đáng chết.
Vậy thì, chỉ còn lại một khả năng, Ly muốn giết sức.
Ly không hề trả lời, đưa con dao nhẹ nhàng lướt qua cổ sức.
Là vậy, động tác gọn gàng mau lẹ, đơn giản dễ dàng chả khác gì giết một con gà.
Trong thế giới của nàng, không hề có tội ác mà cũng chả có sự cảm thông.
Chỉ có phải hay là không phải.
Tần Lạc nắm chặt lấy cổ tay của nàng, nhẹ nhàng nói, Ly, không thể giết hắn.
Hắn phải chết.
Ly nói,
hắn là một cao thủ.
Nếu không giết hắn, về sau thế nào cũng rất phải rắc rối.
Giọng của Hỏa Dược nặng nề băng lên.
Cả mấy người bọn họ đều đã bước vào phòng thẩm vấn.
Tiểu Lý Thám Hoa cũng cười cười nói tiếp, Tần Lạc tôi không thể không thừa nhận nhiều cách làm của anh rất quái dị.
Trao đổi với một tên sát thủ, tôi đúng là lần đầu gặp đấy.
giết hắn đi. Dù sao cậu cũng đã rõ sự thật, hoàn toàn không cần vẽ vời thêm làm gì. Điều này thật sự quá mạo hiểm. Hắn có thể làm thì tôi cũng có thể làm. Đại đầu cũng ở bên cạnh quyết đủ. Tần Lạc đưa mắt nhìn Sơ, cười nói tôi hiểu rõ mình đang làm gì. Tôi cũng biết là quá mạo hiểm. Nhưng mà, chúng tôi đã trao đổi rồi, sẽ không có chuyện bội tín hay thất hứa. Tôi tin hắn một lần. Nếu hắn bội ước, thì cứ coi như là tôi đã đầu tư thất bại. Thả hắn đi. Sau khi mở xiềng xích ở chân tay giật ra rồi, hắn tập tễnh bước thấp bước cao tới trước mặt Tần Lạc, chằm chằm nhìn hắn, nói, anh thân cẩn thận, thần tất sẽ thân cận anh. Đại đầu lái xe đưa giật rời viện điều dưỡng, Tần Lạc mới đứng cạnh bên ly nói, tôi tin tưởng, hắn sẽ quay lại. Tôi cũng tin tưởng. Em tin tưởng. Tần Lạc kinh ngạc hỏi em vừa rồi không phải muốn giết hắn sao? Ngu xuẩn. Ly khinh thường cái quy của Tần Lạc, nói, tôi chỉ là đang diễn kịch. Chương 592. Sự giảo hoạt của người Hoa Hạ. Chương 592. Sự giảo hoạt của người Hoa Hạ. Đúng vậy. Ly và Đại Đầu, Hòa Dược, Tiểu Lý Thám Hoa đích thực là đang diễn kịch tôi. Bọn họ muốn giết người, còn Tần Lạc muốn cứu người. Do vậy, giờ không dễ dàng gì mới thoát khỏi cái chết trong gang tấc sẽ càng thêm cảm kích Tần Lạc, nhưng không hiểu sao câu tôi đang diễn kịch từ miệng của Ly lại làm cho người ta cảm thấy không được tự nhiên. Trình biểu diễn của em thật cao. Tần Lạc khen ngợi tôi còn tưởng là em muốn làm thật. Bằng không, anh tưởng là bắt được tay của tôi thì tôi không giết được hắn à? Ly cơ cơ con dao trong tay. Ừ nhỉ. Nếu như Ly thật muốn giết hắn, thì đã xong một dao rồi, ở đâu nghe lời mình khuyên cắn nữa. Tần Lạc đành cười khổ. Nếu mà để Sơn nghe thấy, chắc chắn hắn phải mắng chửi những kẻ Hoa Hạ này thật quá xảo quyệt. Tiểu Lý Thám Hoa đi tới nói nhưng, anh làm vậy có phải là hơi mạo hiểm không? Thả hổ về rừng, về sau muốn bắt lại thì khó đấy. Tôi đã cho hắn uống thuốc độc, chỉ đưa cho hắn thuốc giải độc trong 3 tháng. Nếu 3 tháng hắn không tới tìm tôi, vậy thì hết cách rồi. Tần Lạc liền giải thích. Chẳng lẽ hắn không còn cách nào loại trừ độc sao? Tiểu Lý Thám Hoa nói những tên sát thủ này vô cùng giàu có, 100.000 hay 1 triệu đô la Mỹ mà nói thì cũng chả là vấn đề gì. Bọn chúng hoàn toàn có thể hợp tác với các tập đoàn y dược hàng đầu Âu Mỹ hoặc là sở nghiên cứu. Bọn chúng không làm gì được đâu. Tần Lạc lòng đầy tự tin nói. Tự tin như vậy hả? Giết người tôi không bằng cậu, tìm người cũng không bằng Hòa Thượng. Nhưng cứu người, mọi người đều không thể bằng tôi được. Tôi biết tôi đang làm gì, không cần lo lắng thế. Tần Lạc vừa cười vừa nói. Là thế, bất kỳ một ngành nghề nào cũng có những kẻ đứng đầu. Bọn họ đối với công việc của mình thì tràn đầy nhiệt huyết, với năng lực của bản thân càng 10 phần tự tin. Tần Lạc không nghĩ mình là bác sĩ đông y giỏi nhất trên thế giới này, nhưng hắn tuyệt đối cho rằng bản thân phải là một trong những người đứng đầu. Tốt rồi. Anh đã khẳng định vậy. Chúng tôi chỉ có thể chúc cậu may mắn thôi, Tiểu Lý Thám Hoa nói. Tôi bất cứ lúc nào cũng có thể thu thập tin tức của sức. Hoa Thượng nói. Cảm ơn các bạn, Tần Lạc rất xúc động. Hắn thực sự cảm thấy vậy, tất cả những người này đều đem lại cho hắn một cảm giác như người một nhà. Anh vừa nãy vội vội vàng vàng chạy ra ngoài, gọi anh cũng không trả lời. Lẽ nào ra ngoài câu cá? Vẻ mặt Tiểu Lý Thám Hoa nghi hoặc nhìn Tần Lạc, rồi hỏi tiếp anh làm sao biết hắn sẽ theo dõi anh. Cái này. Tần Lạc len lén liếc nhìn Ly, rồi nói, tôi có một số việc cần phải làm, có lẽ là đã không nghe được cậu gọi. Trước đó tôi cũng không rõ là bị giật theo dõi. Lần sau, dao của tôi sẽ không phải ở chén cửa gỗ đâu. Ly hung dữ trừng mắt nhìn hắn, dầm thật mạnh đôi giày ra xuống đất rời đi. Dao. Cửa gỗ. Đám người nghi hoặc hoặc nhìn lại Tần Lạc. Là bọn tôi chơi một trò chơi nhỏ. Tần Lạc khó xử giải thích. Hắn cảm giác bản thân phải nhanh chóng rời đi, không thì sẽ bị tên gia hỏa này vặn béo hỏi tới hỏi lui cho xem. Tần Lạc cũng phát hiện, bọn họ rất nhạy cảm với chuyện của Ly và bản thân mình tôi phải vào thành phố rồi, ai tiện đường không? Ô mọi người ồ lên một tiếng rồi cũng giải tán. Tiểu Lý Thám Hoa lúc rời đi còn kêu một câu anh tìm Ly đi, lúc trước nàng ta đều đưa anh đi đấy thôi. Tìm Ly? Nói thế khác gì mình tự về. Hắn không cách gì bảo đảm giữa đường Ly sẽ không hung hăng ra tay với hắn. Tần Lạc liền nghĩ, mình nhất định phải học lái xe mới được. Đợi đến khi hết bận ông nội và Mục Nguyệt, hắn phải đi lấy cái bằng. Xe đến trước núi tất có đường. Không có xe, sao có thể đến trước núi đây? Lâm Thanh Nguyên ngồi ở trên mép giường đang thì thầm nói chuyện với Tần Tranh. Hai người thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười rất vui vẻ. Còn Lâm Hoán Khê đang ngồi trên ghế sofa đọc báo. Bối Bối làm bài tập cạnh đó, gặp chỗ nào không hiểu liền quay lại hỏi. Lâm Hoán Khê liền bỏ tờ báo xuống giảng giải rất kỹ. Ánh nắng màu vàng nhạt ấm cả gian phòng, thời gian tĩnh lặng trôi qua. Cả thế giới bên trong đó làm người ta cảm thấy thật hạnh phúc viên mãn. Cốc cốc cốc. Bên ngoài khẽ vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, cứ như sợ quấy rầy người bệnh bên trong. Lâm Hoán Khê vội đặt tờ báo xuống, chạy tới mở cửa phòng. Đứng trước cửa là một ông lão mặc một chiếc áo truyền thống màu bạch, trên đầu tóc cũng màu bạch kim, đôi mắt vẫn còn rất tinh tường và còn mang theo một nụ cười ấm áp, rất dễ dàng đem lại cho người ta cảm giác thân thiết. Xin hỏi, Lâm Hoán Khê chưa từng gặp qua ông lão này, nàng cũng không biết ông nội có người bạn nào như vậy, cho nên liền đứng ở trước cửa chưa mời người ta vào được. Cô là Lâm Hoán Khê phải không? Ông lão cười ha ha hỏi. Cháu là Lâm Hoán Khê ạ. Lâm Hoán Khê hơi giật mình, xin hỏi ngài là? Ha ha, tôi là Văn Nhân Đình, đến thăm lão bằng hữu. Văn Nhân Đình cười rất sảng khoái. Lâm Hoán Khê ngẩn cả người ra, không ngờ trong bệnh viện này lại muốn gặp ông của nàng. Nhưng mà, đây cũng không có gì là kỳ quái. Đây là bệnh viện của gia đình nàng, đã mời bác sĩ nổi tiếng đến đây phẫu thuật cho ông. Lão gia Văn Nhân Đình đến đây thăm hỏi, thực sự là chuyện hết sức bình thường. Hoán Khê, mau mời khách vào đi cháu. Giọng của Tần Tranh vang lên. Nàng ta lúc này mới nghiêng người sang một bên mời Văn Nhân Đình vào, rồi đóng cửa.
đến giờ nàng mới phát hiện, bên ngoài có rất nhiều vệ sĩ, ba bước một tốt, năm bước cũng một đám, xem ra gia tộc Văn Nhân đích xác có chuyện rồi. Nhìn thấy Văn Nhân đình tới, Lâm Thanh Nguyên đứng dậy đón tiếp, cười nói, nghe qua đại danh của lão ca đã lâu, hôm nay mới được nhìn thấy thật là tam sinh hữu hạnh. Văn Nhân đình và Lâm Thanh Nguyên cùng nắm tay nhau, nói Thanh Nguyên, tôi rất hâm mộ ông có một đứa cháu gái tốt. Cái tên tiểu tử Tần Lạc này, chuyện đầu tiên đến Yến Kinh là chạy ngay đến nhà chúng tôi từ chối hôn ước, rồi lại đến tìm đứa cháu ông làm vị hôn thê. Ông nói cháu gái của tôi tệ vậy sao? Đều là nhân duyên cả. Lâm Thanh Nguyên cười đến mức không dừng lại, dường như là Lâm Hoán Khê đã làm cho ông ta nợ mày nợ mặt. Mấy lao giả chúng ta không cần phải nói lời khách sáo làm gì. Tôi với Tần Tranh làm bạn đã hơn mấy chục năm rồi. Ông với Tần Tranh lại là thông gia với nhau. Về sau tất cả chúng ta đã là bạn bè rồi. Tốt. Vậy tôi sẽ nghe lão ca vậy. Lâm Thanh Nguyên nói. Văn Nhân đình đến trước giường bệnh của Tần Tranh, duỗi tay nắm chặt tay Tần Tranh, Tần lão đệ, ông coi như là đã nhập kinh rồi. Không giúp gì được, ngược lại còn làm mọi người thêm phiền phức rồi. Tần Tranh nói. Ông nói vậy là sao? Văn Nhân đình rất không vui nói, không phải là vì chúng ta mà ông mới bị thương sao? Tôi đến đây mới ghé qua thăm ông được. Thật là rất đáng hổ thẹn. Ông còn nói những lời này, làm tôi còn mặt mũi nào đứng đây nữa. Nói vậy quá khách khí rồi. Tần Tranh cười cười. Đúng rồi. Nói lời khách khí này lại làm quan hệ chúng ta quá xa lạ. Nhưng cũng nói, trong lòng tôi quá là bức rứt. Tôi mắc nợ Tần gia còn chưa đủ nhiều sao? Tôi nợ ông còn chưa hết, lại đến cháu gái tôi nợ cháu trai ông. Văn Nhân đình liếc nhìn Lâm Hoán Khê đứng cạnh bên, lo sợ lời của mình sẽ gây hiểu lầm, vội nói, Mục Nguyệt bị kẻ xấu hãm hại, nếu không có Tần Lạc ra tay giúp đỡ là bây giờ đã lành ít dữ nhiều rồi. Nó là bác sĩ, trị bệnh cứu người, thiên kinh địa nghĩa. Tần Tranh nói lão đệ, không thể chỉ nói như vậy. Văn Nhân đình lắc đầu, nếu 24 năm trước không phải ông ra tay cứu giúp thì. Tần Tranh liền ngặt lời Văn Nhân đình, nói đã qua rồi. Chuyện thì đã qua, nhưng trong lòng tôi thì vẫn chưa. Văn Nhân đình vỗ vào tim mình, tích thủy tri ân, tất phải tương báo. Thế mà tôi nhận đại ân, ngược lại không có cơ hội báo đáp, lại hết lần này đến lần khác nợ Tần gia ông. Đây không phải là đạo bạn bè. Nếu như tôi năm đó không ra tay chữa bệnh, thì ở chỗ này của tôi cũng rất khó chịu. Tần Tranh muốn chỉ tay về lông ngực của mình, nhưng không cách nào cử động nổi, cố gắng không được đánh thôi vậy. Được rồi, tôi hiểu. Đây càng lại là lý do để tôi báo đáp lao đệ. Vẻ mặt Văn Nhân đình rất thành khẩn. Báo đáp thì thôi đi, có ăn có mặc tôi đã rất thỏa mãn rồi. Tần Tranh nói, nhiều tiền dễ sinh lừa nhát, không muốn hậu thế Tần gia sau này sinh lười biếng tiêu ngạo. Đúng vậy, vì vậy Tần lão đệ có một đứa cháu ngoan là Tần Lạc. Văn Nhân đình cảm thán nói, nếu Tần Lạc là cháu rể mình, như vậy hắn làm gì có bộ dạng khó xử này. Bệnh của Mục Nguyệt đã đỡ chưa? Tần Tranh hỏi. Khá hơn rồi. Văn Nhân đình vốn định nói chuyện Văn Nhân Mục Nguyệt bị Tần Lạc bắt ép bế ôm, nhưng như thế lại giống như khoe khoang trước mặt ông cháu Lâm Thanh Nguyên nên tránh đi, nói tiếp, nhưng còn cần duy trì việc liên tục điều trị, cho nên chắc phải phiền Tần Lạc một thời gian nữa rồi. Hoán Khê, cháu không có ý kiến gì chứ? Không có. Lâm Hoán Khê nhẹ nói. Hung thủ tìm được rồi. Tần Tranh hỏi. Không có. Văn Nhân đình nói ải. Tần Tranh thở dài. Lao ca làm sao vậy? Văn Nhân đình hỏi. Thở dài là vì những người kia sao lại không dám buông tay? Tần Tranh trả lời. Đúng. Những kẻ này chính là âm hồn không tiêu tan. 20 năm trước, suýt nữa làm nhà Văn gia tan cửa nát nhà. 20 năm sau lại một lần nữa. Nhưng mà, lần này không để cho bọn chúng thoải mái vậy được. Nếu không phản kích bọn chúng, lại tưởng rằng nhà Văn Nhân vĩnh viễn mặc người làm đủ. Bước dây động rừng. Khẽ động liền thương gân động cốt. Tần Tranh nói. Không làm không được. Không hại mình, tất bị kẻ khác hại. Văn Nhân đình nói tiếp, thật là bất ức cho Mục Nguyệt. Tất cả trọng trách đều đặt trên vai nó. Thật làm khó cho nó. Trời giáng trọng trách, phải lao tâm khổ tứ, không cần nghĩ nhiều. Tần Tranh nói tiếp, năm đó, tình hình của Tần Lạc còn nguy hiểm hơn giờ nhiều, cũng may nó đi từng bước. Được rồi. Văn Nhân đình vô cùng tức giận. Ông có một đứa cháu trai ngoan, Thanh Nguyên có một đứa cháu rể tốt. Các người không phải là làm tôi ghen ghét sao? Văn Nhân đình nhìn Lâm Hoán Khê đang ngồi trên ghế sofa dạy bối bối viết chữ, trong nội tâm thở dài. Cháu gái mình chắc chắn không thể làm những chuyện như vậy. Hắn có thể nắm giữ được rất nhiều chuyện, mà lại không thể nắm giữ được tương lai của cháu gái. Chương 593. Đột nhiên giam giữ. Chương 593. Đột nhiên giam giữ. Đối với Tần Lạc mà nói, đây đúng là tháng ngày đen tối. Hắn cảm thấy bản thân mình là người đàn ông bận rộn nhất trên đời này. Một lúc phải chạy đến bệnh viện thăm Tần Tranh, chốc lát lại phải ba chân bốn cẳng chạy tới viện điều dưỡng chữa trị cho Văn Nhân Mục Nguyệt. Hai người đều được hắn hết mực quan tâm, đối với ai hắn cũng không muốn chậm trễ. Qua một tháng thời gian chăm chỉ điều dưỡng và dùng thuốc của Tần Lạc, Văn Nhân Mục Nguyệt cuối cùng đã dần dần hồi phục. Sắc mặt càng ngày càng hưng hào, thậm chí sức khỏe so với trước đây còn tốt hơn rất nhiều. Trong mấy ngày này, việc mà Tần Lạc và Văn Nhân Mục Nguyệt yêu thích nhất là cùng nhau đi dạo vào sáng sớm. Trong rừng cây, chân núi, dọc bờ đê và trên cầu, hầu hết nơi có thể đến trong viện điều dưỡng đều bắt gặp dấu chân của hai người. Hai người nói chuyện cũng không nhiều, hơn nữa phần nhiều là Tần Lạc nói. Nhưng mối quan hệ của hai người coi như là đã được khai thông hết mức rồi. Văn Nhân Mục Nguyệt giống như là một tiểu thư nhà giàu có vừa mới bước chân vào giang hồ, đối với cái gì cũng rất tò mò. Núi kia, sông kia, hoa kia, cỏ kia, thậm chí đến cả công dụng của cây dược thảo trên đường mà Tần Lạc giải thích cho nàng, nàng cũng cảm thấy vô cùng thích thú và say sưa lắng nghe. Bạn cũng biết, nam nhân đều như vậy, một nữ thần đầy vẻ ngây thơ mở to đôi mắt, chớp chớp chăm chú nhìn bạn. Bạn cũng sẽ giống như là Tần Lạc thôi, cái miệng cứ thao thao bất tuyệt trôi chảy một cách kỳ lạ. Loại hoa này tên là ác tử, ở phái Bắc rất ít thấy.
anh nghi ngờ đây ắt hẳn phải là một loại giống hoa được tấy ghép. Em đừng có nhìn những nụ hoa nhỏ màu tím này khó coi, nếu mà có cơ hội anh sẽ đưa em đi Vân Điền tận mắt nhìn thấy. Cả vùng sơn giã được phủ đầy những bông hoa nhỏ này, chỉ cần có gió là những con sóng màu tím nối đuôi nhau nhấp nhô, cảnh lúc đó thật là đẹp làm người khác không khỏi kinh ngạc. Vẻ mặt của Văn Nhân Mục Nguyệt lộ ra vẻ háo hức, nói có cơ hội, anh sẽ đưa em đi Vân Điền chứ? Ừ, đó có là gì, không phải là? Tần Lạc đột nhiên dừng lại, nói em thật sự muốn đi Vân Điền. Ừm. Văn Nhân Mục Nguyệt khẳng định. Hay là đừng đi. Tần Lạc lập tức đổi giọng giống như một phát thanh viên thời sự của Hoa Hạ. Khắp Vân Điền đều là đường núi, không có đường xe chạy, không có máy bay, tất cả đều phải dựa vào đôi chân để đi. Hơn nữa nơi nơi đều là rắn độc trùng độc, thậm chí có loài gấu to anh lần trước tại Vân Điền lúc phải xử lý độc muỗi mà người, liền đâm chết một con. Em chưa từng trải qua, không biết thế nào là nguy hiểm, suýt chút nữa cũng có thể bỏ mạng luôn. Không phải là Tần Lạc không đồng ý đưa Văn Nhân Mục Nguyệt đi Vân Điền, mà bởi vì chỗ đó quá nguy hiểm, thân phận của Mục Nguyệt quá quan trọng không cho phép tới chỗ đó. Đến những nơi hoang vu, không có nơi che chắn ẩn chứa nguy hiểm, chả khác gì tạo cơ hội cho kẻ khác. Nếu muốn động thủ ở nơi đó, đảm bảo tỷ lệ thành công phải là hơn 50. Nghĩ lại thì đúng là có bao nhiêu những vụ giao dịch ma túy và xung đột biên giới đều diễn ra ở những nơi như vậy, tức khắc sẽ hiểu rõ sự khủng bố cực độ của nơi đó. Những nơi xa cách thiên tử hàng dặm này, đối thủ Văn Nhân Mục Nguyệt phái lính đánh thuê đến cũng là điều có thể. Không ngờ, nghe xong những lời uy hiếp của Tần Lạc, Mục Nguyệt không hề sợ mà lại càng thêm thích thú, hai mắt mở to nhấp nháy sáng ở Vân Điền có gấu. Có Tần Lạc liền cảm thấy có gì đó không hay. Thế thì chúng ta đi xem gấu đi. Văn Nhân Mục Nguyệt nói với giọng không để người khác dễ dàng cự tuyệt. Nhất định là có cơ hội, đúng chứ? Cái này anh nghĩ gấu chỉ có thể có một con thôi, mà đã bị anh giết chết rồi anh không bằng lòng. Bằng lòng chứ? Tần Lạc nói nghĩ đi nghĩ lại, lại lắc đầu, không phải là bằng lòng hay không, anh cảm thấy em không thích hợp đi đến chỗ đó. Những nơi em chưa từng đi, em sẽ đi. Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Nếu lần này em chết, vậy thì không phải là nơi nào cũng không được đi. Ở trên thế giới này, chỉ có hai nơi em có nhiều ký ức nhất. Đó là Yến Kinh và Đài Loan. Không thể nói gì được. Văn Nhân Mục Nguyệt nói một hồi đã thuyết phục được Tần Lạc. Nhân sinh trên đời đã là chuyện không dễ dàng, có thể tận lực đi nhiều nơi, kết giao nhiều bạn bè, kết nhiều thiện duyên. Trước là để đảm bảo mạng sống của mình, sau là để cầu nguyện kiếp sau còn có thể đầu thai là người. Nếu có kiếp sau. Nhìn thấy đôi mắt vẫn cứ sáng lấp lánh của Văn Nhân Mục Nguyệt nhìn mình, Tần Lạc chỉ có thể đồng ý được rồi. Nếu có cơ hội, anh sẽ đưa em đi một chuyến đến Vân Điền và những nơi khác nữa. Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Những thành phố khác em có thể tìm người khác đưa em đi. Mã Duyệt, Văn Nhân Chiếu bọn họ đều có thể. Tần Lạc cười nói. Lúc đó, có lẽ bản thân có nhiều việc khác phải làm. Mà, có lẽ mình đã kết hôn có con rồi. Văn Nhân Mục Nguyệt lặng lẽ không nói gì. Có nhiều thứ không thể thay thế được. Nàng rất rõ. Hắn lại không hiểu. Đột nhiên tiếng điện thoại vang lên từ trong túi áo Tần Lạc. Điều này làm cho Tần Lạc có chút tức giận. Di động Hoa Hạ ở những nơi hoang vu này mà vẫn có thể có tín hiệu mạnh mẽ vậy sao? Đây là số điện thoại của Kiều Mục. Tần Lạc vừa nhận điện thoại, đầu bên kia lì ạt lên tiếng của Kiều Mục. Tần Lạc, có người đến tìm anh và tiểu thư Mục Nguyệt. Là ai? Tần Lạc hỏi. Mã Duyệt và Văn Nhân Chiếu. Kiều Mục nói. Tần Lạc liền quay đầu nhìn Văn Nhân Mục Nguyệt, nhìn thấy nàng gật đầu rồi, mới nói với Kiều Mục bên kia mời bọn họ. Nếu như không có sự cho phép của Tần Lạc, thì hai người bọn họ không thể nào vào đây. Viện điều dưỡng này với viện điều dưỡng khác không giống nhau. Lúc đầu đám người Lâm Thanh Nguyên đến đây đều là xếp vào quân sự cơ mật. Chỉ là sau này Tần Lạc mặt dày mặt dạn trở thành đồ đệ của Long Vương, hắn mới có thể công khai đi đi vào vào không bị kết liễu mà thôi. Được. Nhưng tôi chỉ có thể mời họ dừng chân ở nhà ngoài thôi. Tiêu Mục nói. Nhà ngoài là nơi lần đầu tiên hắn được mời đến tụ hội với đám chuyên gia y học, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy ngôi nhà nhỏ của Ly. Nơi đó còn cách khá xa trung tâm viện điều dưỡng, thậm chí ở giữa còn có bức tường vây ngăn cách. Nhưng, đây đã là quyền hạn lớn nhất của Kiều Mục rồi. Long tức là một sự tồn tại bí mật, có rất nhiều thứ không thể để cho người ngoài biết được, mà còn có thể ảnh hưởng đến an nguy của Long Vương, bọn hắn không dám làm bừa. Ngắt điện thoại, Tần Lạc nói với Văn Nhân Mục Nguyệt bọn họ đến đón em. Văn Nhân Mục Nguyệt tự dưng thở dài, em cũng phải đi rồi. Đúng vậy, hai người bọn họ đã đợi khá lâu rồi. Nơi này thật giống với thế ngoại đảo biên, một khi đã bước vào thì chả muốn đi ra nữa. Hai người đi đến phòng khác của nhà ngoài, hai người Mã Duyệt và Văn Nhân Chiếu đang ngồi trên ghế sofa uống trà. Bởi vì bên cạnh có một người vệ sĩ mặc áo đen đang giám sát chặt chẽ nhìn vào hai người, ngay cả đến người nghịch ngợm như Văn Nhân Chiếu cũng đành ngồi vậy. Cậu ra ngoài đi. Tần Lạc nói với người đàn ông đồ đen đang đứng giám sát nãy giờ. Người đàn ông này liền cúi xuống, sau đó mới đi ra ngoài. Tất cả vệ sĩ mặc đồ đen ở trong này đều là lính đặc chủng cải trang, không có thiên quân vạn mã thì không cách nào đột phá được viện điều dưỡng này. Nhưng ở vị trí khẩn yếu như thế này ở Yến Kinh làm sao có thể xuất hiện quân địch ngàn vạn người được? Đợi đến khi người vệ sĩ ra ngoài, mới thấy Tần Lạc và Văn Nhân Mục Nguyệt đi tới. Văn Nhân Chiếu hấp tấp đến làm rơi cả cốc trà đậm đặc khó chịu, vẻ mặt vui mừng đến đón, nói: chị không việc gì chứ? Cậu thiếu niên này chưa từng biết đến mùi vị lo lắng khổ sở là gì, những lời này là giả rồi. Hồi trước mỗi lần nhìn gặp Văn Nhân Mục Nguyệt, nét mặt của hắn rất hường hào. Còn lần này, nhìn cằm của hắn gầy nhọn, hai hốc mắt hong sâu, cặp mắt phượng xinh đẹp kia cũng thiếu đi không ít sức sống. Chị em tình thâm, hắn thật rất lo lắng cho người chị của mình. Không sao, Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Đại bệnh mới hết đã gặp người thân của mình, tâm tình hẳn là vô cùng dễ chi tán ụ. Anh rể, chị của em thật là không sao chứ? Văn Nhân Chiếu xoay người hỏi Tần Lạc. Thấy Tần Lạc không trả lời,
khuôn mặt gầy gò của Văn Nhân Chiếu thoáng chốc thấy căng thẳng hỏi ngay còn có gì sao.
Không sao, Tần Lạc bất đắc dĩ trả lời.
A, Văn Nhân Chiếu lúc này mới yên lòng. Anh rể nói không việc gì, vậy thì thật không sao. Từ lúc Văn Nhân Mục Nguyệt chúng phải trung độc, đều là do Tần Lạc lo lắng bận rộn chạy trước chạy sau. Là do hắn chẩn đoán bệnh, là hắn tìm cổ dẫn, cũng là hắn kê đơn thuốc, lại là hắn nhờ người gom góp thuốc. Trong lòng Văn Nhân Chiếu, hình ảnh của anh rể thoáng chốc liền bụt cao lớn, uy mạnh hơn nhiều. Dường như là anh rể không gì không làm được. Cho nên chỉ khi nghe được Tần Lạc khẳng định chị mình không sao, hắn mới thực sự cảm thấy yên tâm. Ít nhất trên phương diện y học, sự tín nhiệm của hắn với Tần Lạc còn hơn rất nhiều Văn Nhân Mục Nguyệt. Mã Duyệt đợi Văn Nhân Chiếu chào hỏi xong, mới tiến lên phía trước nói, tiểu thư, lão gia sai tôi đến đón tiểu thư.
Tôi biết rồi.
Văn Nhân Mục Nguyệt gật nhẹ đầu.
Mọi việc điều tra đến đâu rồi?
Tất cả chứng cứ đều hướng về Tần Tung Hành.
Mã Duyệt đáp.
Có những chứng cứ nào?
Mã Duyệt thuận tay mở chiếc cặp tài liệu ra, từ bên trong lấy ra một chồng tài liệu đưa cho Văn Nhân Mục Nguyệt. Dường như nàng ta đã đoán trước được việc Mục Nguyệt vừa gặp liền hỏi về công việc. Sau khi nhận chồng tài liệu nhìn qua một lượt, liền nói xem ra thái độ làm việc của Chí Nào Nhất Tổ không nghiêm túc.
Xin lỗi, tiểu thư.
Mã Duyệt vội vàng xin lỗi.
Chí Nào Nhất Tổ do nàng ta phụ trách, Văn Nhân Mục Nguyệt phê bình Chí Nào Nhất Tổ, chính là đang phê bình người tổ trưởng như nàng ta.
Chúng ta đi thôi.
Văn Nhân Mục Nguyệt không hề nhìn Mã Duyệt cái nào, cứ thế hướng ra ngoài.
Tân Lạc và Văn Nhân Chiếu cùng nhìn nhau, cũng đội bước theo.
Đúng lúc Mã Duyệt muốn theo ra ngoài, Văn Nhân Mục Nguyệt đột ngột dừng bước nói, Mã Duyệt hãy ở lại đây tự kiểm điểm.
Vâng tiểu thư.
Vẻ mặt Mã Duyệt không biểu lộ chút gì.
Chị.
Khuôn mặt của Văn Nhân Chiếu đầy vẻ khó hiểu nhìn Văn Nhân Mục Nguyệt, không hiểu nổi sao chị lại đưa ra quyết định này. Đến Tần Lạc cũng hết sức ngạc nhiên, sao lại để Mã Duyệt ở lại tự kiểm điểm, không phải là bằng với việc giam giữ sao?
Văn Nhân Mục Nguyệt xoay đầu nhìn Tần Lạc, nếu không tiện, em sẽ sắp xếp nơi khác.
Không sao.
Tần Lạc nói.
Hắn vội vàng gọi điện thoại cho Kiều Mục, nhờ hắn giúp Mã Duyệt tìm một nơi để tự kiểm điểm.
Kiều Mục sẵn sàng đồng ý, phòng trống trong viện điều dưỡng không ít.
Để nàng ấy không chết đói lại không chạy được.
Chương 594.
Trợ lý nam số 1 chương 594, trợ lý nam số 1 chị sao có thể bắt ép chị Mã Duyệt như vậy?
Chị ấy không phải là trợ lý số 1 của chị sao?
Chị, không phải là chị nghi ngờ chị ấy là người hạ độc chị chứ?
Chị Mã Duyệt căn bản là không liên quan gì tới chuyện này cả.
Lúc chị bị bệnh, đều là chị ấy ở bên chăm sóc chị đấy thôi.
Chị nói lời này không có chị Mã Duyệt, chị ăn cơm sao được?
Chị,
hiển nhiên, Văn Nhân Chiếu rất có cảm tình với Mã Duyệt. Trên đường đều một mực bên vực cho Mã Duyệt đích thực một thời gian dài, Mã Duyệt đã giống như một thành viên của gia tộc Văn Nhân.
Ngoài Tân Lạc, nàng ta và Thủy Bá là người khác họ tiếp xúc nhiều nhất với gia tộc Văn Nhân.
Nhưng Văn Nhân Mục Nguyệt vẫn giống như là không nghe thấy em mình nói gì, chỉ chú tâm nhìn tài liệu trong tay.
Số tài liệu này là do người lái xe cung cấp, người đàn ông trung niên với bộ mặt hiền lành này vậy mà vẫn đảm nhiệm trọng trách lớn như vậy.
Tân Lạc lại một lần nữa cảm thán thân phận của Văn Nhân Mục Nguyệt như ngọa hổ tàng long, có thể có được thành tựu khác thường như ngày hôm nay một chút không đơn giản.
Có chứng cứ?
Tân Lạc hỏi.
Tuy sự cầu xin của Văn Nhân Chiếu là xuất phát từ cảm tính, nhưng câu nói này của hắn rất đúng, không có chị Mã Duyệt, chị có thể ăn cơm sao?
Chỉ có tự mình trải qua mới hiểu, mới đủ lý lẽ giải thích Mã Duyệt đối với Văn Nhân Mục Nguyệt là như thế nào.
Tay trái,
tay phải,
não,
tim,
hay là bộ phận khác?
Trong nhiều năm, mọi việc ăn ở đi lại, kinh doanh, bàn bạc hợp tác của Văn Nhân Mục Nguyệt đều là do một tay của Mã Duyệt sắp xếp.
Không có người trợ lý này, cuộc sống của Mục Nguyệt có lẽ sẽ lâm vào cảnh hỗn loạn một thời gian.
Ít nhất thì người mới cũng không thể bằng Mã Duyệt đủ nhanh nhạy hiểu hết tâm tư, dụng ý của Văn Nhân Mục Nguyệt.
Chuyện bác sĩ thiên tài 593-600, nhưng Văn Nhân Mục Nguyệt không hề do dự cắt đứt với nàng ta.
Văn Nhân Mục Nguyệt làm vậy, nhất định là trong tay đang nắm rất nhiều chứng cứ.
Tân Lạc vốn muốn ngó nhìn sắp tài liệu trong tay Văn Nhân Mục Nguyệt thu thập được rốt cuộc là cái gì.
Nhưng đối phương không hề có yêu cầu này, hắn thật sự cũng không muốn vô duyên như vậy.
Nhiều lúc, Tân Lạc vẫn rất ngượng ngùng xấu hổ.
Đặc biệt là có mỹ nữ trước mặt.
Biểu hiện này càng được thể hiện rõ rệt.
Bạn đã từng thấy Tân Lạc bị đàn ông bắt nạt chưa?
Không có đâu.
Hắn chỉ cho phụ nữ bắt nạt thôi.
Không có.
Văn Nhân Mục Nguyệt đóng lại sắp tài liệu, sau đó liền cho vào một cái cặp tài liệu bên cạnh, dùng sợi dây quấn chặt lại.
Không có.
Tần Lạc mở to cả hai mắt nhìn.
Không có, em để nàng ta ở lại.
Chỉ là hoài nghi.
Văn Nhân Mục Nguyệt nói.
Chỉ là hoài nghi Tần Lạc lại bị đả kích.
Nếu nghi ngờ của em không đúng.
Văn Nhân Mục Nguyệt nghĩ lát, rồi nói không biết.
Không biết.
Nghi ngờ của em chưa bao giờ không chính xác.
Tần Lạc cảm thấy Văn Nhân Mục Nguyệt lúc bị bệnh còn đáng yêu hơn, không nói nhiều, người khác nói cái gì cũng đều tin, hơi ngốc điếc.
Bệnh vừa mới khỏi, đã đầy bá khí quyết tâm cắt đứt như vậy.
Càng gây go hơn, bị nàng phản bác như vậy, Tần Lạc vậy mà một câu cũng không thể thốt lên được.
Tha cường nhâm tha cường, Minh Nguyệt Chiếu đại giang, luôn phải có ý chí kiên cường để giành chiến thắng.
Đây là câu khẩu hiệu của tiểu thủ nam.
Bất luận là Trương Vô Kỵ trong tiểu thuyết hay là Tần Lạc hiện tại đều là nhân vật đại biểu cho phương diện này.
Em vì sao hoài nghi nàng ta?
Bởi vì mỗi một thứ gửi đến văn phòng em đều được nàng ấy kiểm tra lai lịch rõ ràng.
Còn cái chậu hoa này thì không làm.
Văn Nhân Mục Nguyệt nói là vậy, để ngăn ngừa gián điệp thương mại ghi hình và nghe lén, những công ty và tập đoàn lớn đối với việc xét duyệt và giám sát văn phòng tổng là vô cùng chặt chẽ.
Bất cứ đồ vật thế nào muốn được đưa đến văn phòng đều phải tiến hành điều tra tung tích.
Với sự chuyên nghiệp của Mã Duyệt, không thể nào lại có sự sơ suất này.
Nếu là nàng ta tiến hành kiểm tra lai lịch biết chậu hoa này là của Tần Tung Hoành đưa tới, liệu nàng ta có còn để nó bên cửa sổ không?
Nghe lời nói của văn nhân Mục Nguyệt, văn nhân Chiếu càng nóng nảy, chị có thể kéo chuyện đó ra mà nghi ngờ chị Mã Duyệt. Thế thì tượng Phật đó cũng là do em cầm lấy của anh Tần, sao không nghi ngờ em? Em còn đáng tình nghi hơn chị ấy cơ mà. Em là em của chị, văn nhân Mục Nguyệt nói chị quá độc đoán. Chị Mã Duyệt là do ông lựa chọn làm trợ lý cho chị. Lẽ nào chị cũng nghi ngờ mắt nhìn người của ông là sai? Cứ cho là chị tạm giữ chị ấy lại thì trước tiên cũng phải nói một tiếng cho ông mà. Nhìn thấy văn nhân Chiếu cật lực tranh cãi vậy, Tần Lạc liền hiểu, xem ra tên tiểu tử này với Mã Duyệt có tình cảm khác. Dù sao, tuổi tác của Mã Duyệt cũng lớn hơn văn nhân Chiếu nhiều, mà dáng người rất đầy đặn. Đây đúng là loại thuộc nữ mà những kẻ si tình như văn nhân Chiếu đều si mê. Câm mồm. Văn nhân Mục Nguyệt nói, cái miệng của văn nhân Chiếu vừa định mở to hơn nữa, cuối cùng không dám mở miệng cầu xin nữa, chỉ dám nhìn sang Tần Lạc. Hắn biết chị mình nhất định sẽ không nói hai từ câm mồm với Tần Lạc, nhưng những lời Tần Lạc nói ra làm hắn quá là thất vọng, bởi vì Tần Lạc đã đứng về phía văn nhân Mục Nguyệt. Nếu là nghi ngờ thì cũng không dám tin tưởng. Thời khắc mấu chốt này, có thể để một đối tượng tình nghi sang một bên đích thực rất có lợi. Nhưng nàng ta lại là trợ thủ đắc lực nhất của em. Nàng ta không ở đây, bên cạnh em còn người đáng tin không? Có lẽ có, mà cũng có lẽ không. Văn nhân Mục Nguyệt nói là sao? Tần Lạc hỏi. Sự vụ hàng ngày của em đều do Trí Nào Nhất Tổ phụ trách xử lý. Nhưng Trí Nào Nhất Tổ là do Mã Duyệt chủ quản. Văn nhân Mục Nguyệt nói, Mã Duyệt đáng nghi. Vậy thì toàn bộ Nhất Tổ cũng không dùng được. Vậy thì phải làm sao? Tần Lạc lo lắng, nếu anh rút, tình hình sẽ tốt hơn. Văn nhân Mục Nguyệt nói anh. Tần Lạc không khỏi kinh ngạc thốt lên. Các em toàn chơi trò trí tuệ cao. Anh sợ là không hợp.
Đúng thế. Văn nhân Mục Nguyệt gật đầu. Tần Lạc có cảm giác chỉ muốn đập đầu vào tường ngay giờ. Có cần phải ngay trước mặt người ta mà khinh dễ không? Nàng ta thật là quá thẳng thắn. Em muốn anh làm gì, thì anh làm đấy. Văn nhân Mục Nguyệt nói. Anh không cần suy nghĩ. Chỉ cần nghe theo. Trầm mặc một lúc, văn nhân Mục Nguyệt lại bổ sung thêm một câu, anh chỉ cần chấp hành nhiệm vụ như một cái máy là tốt rồi. Được không? Tần Lạc cuối cùng cũng hiểu. Việc nàng ta ghi hận vượt quá xa so với dự liệu của hắn. Không làm. Tần Lạc nói. Hắn không muốn đi làm một người máy. Hơn nữa, có người máy thông minh sống động tràn đầy tình người như hắn không? Văn nhân Mục Nguyệt quay sang nhìn Tần Lạc, con mắt sáng lấp lánh như hai ngôi sao ẩn chứa biết bao tình cảm. Em gần đây rất bận. Không có thời gian. Trong lòng Tần Lạc cảm thấy đôi chút siêu lòng, dường như vẫn chưa hoàn toàn bị khuất phục. Văn nhân Mục Nguyệt dựa sát vào Tần Lạc rồi kề miệng vào tai hắn thì thầm mấy câu. Thật à? Tần Lạc thoáng chốc mở to cả mắt, nhìn văn nhân Mục Nguyệt một cách không thể tưởng tượng nổi, hỏi nàng. Văn nhân Mục Nguyệt gật đầu, Tần Lạc nuốt nước bọt, rồi nói, được rồi. Chuyện của anh thật ra không quá gấp, chuyện của em cần phải giúp hơn. Vậy anh sẽ làm trợ lý nam số 1 cho em. Chị, anh rể, hai người đang nói gì thế? Vẻ mặt của văn nhân Chiếu mù tịt. Hắn đối với việc hai người thì thầm sau lưng hắn tất phải có ý kiến rồi. Chiếc xe sang trọng rộn rộn sở không có quay về chỗ ở của gia tộc văn nhân trên đường tiên nữ, cũng không đi vào bãi đỗ xe dành cho thượng khách của cao ốc hoàn cầu tổng bộ tập đoàn văn nhân ở đó, mà cũng không quay về sơn trang ánh nguyệt mà văn nhân Mục Nguyệt một mình ở, mà lại đến một nơi mà Tần Lạc chưa từng đến. Là phủ đệ. Đây là nơi dành cho Cách Cách và Bối Lạc. Bây giờ đã được sửa sang lại. Ngoài việc thêm một số thiết bị hiện đại, còn về mọi thứ xung quanh đều được giữ ý nguyên như vẻ đặc sắc vốn có của nó. Nhưng những viên gạch trên tường đều được quét một nước sơn mới, đã che mất đi 100 năm bền bỉ trong phong sương của nó. Đây là nơi nào, Tần Lạc hỏi? Đây là quả biên. Một người đàn ông trung niên mèo kinh đáp. Dáng người ông ta gầy gò, người cao, mặc một bộ đồ tây màu đen rất vừa người và một chiếc cà vạt có đường vân tối. Trên trán lại có một nốt ruồi to đen, trên nốt ruồi còn mọc lên vài sợi lông màu vàng. Đập vào mắt người khác một ấn tượng khó quên. Theo sau ông ta còn có hai người đàn ông trung niên khác, đều đeo kính, cảm giác rất nho nhã lịch sự. Quả nhiên là mấy người này ra đón tiếp văn nhân Mục Nguyệt. Ông ấy là Quả Vương, phụ trách Trí Não Tam Tổ. Văn nhân Mục Nguyệt giới thiệu ngắn gọn về người đàn ông này cho Tần Lạc, mà nàng ta chỉ giới thiệu một phía, còn về thân phận Tần Lạc thì không hề nói. Trí Não Tam Tổ. Tần Lạc vẻ mặt khó hiểu. Hắn chỉ biết văn nhân Mục Nguyệt có Trí Não Nhất Tổ và Trí Não Nhị Tổ thôi. Trí Não Nhất Tổ phụ trách công việc quan trọng như kinh doanh, cung cấp cho nàng ta những số liệu quan trọng và phân tích tính khả thi của mỗi dự án đầu tư và kế hoạch thu mua. So sánh như cơ quan của văn nhân Mục Nguyệt là trung tâm của mọi công việc, nhưng hiện nay người phụ trách của cái tổ này đã bị khóa lại. Và Trí Não Nhị Tổ phụ trách bảo vệ an toàn, bảo vệ sức khỏe, đi lại, theo dõi hay đuổi giết kẻ địch cho văn nhân Mục Nguyệt. Thậm chí là còn bao gồm một số nhiệm vụ khác. Những cái này không phải là chuyện Tần Lạc có khả năng biết. Nhưng mà còn Trí Não Tam Tổ là sao? Chúng tôi là thuộc hạ của lão chủ tịch. Quả Vương vừa cười vừa nói. Bình thường sẽ không liên quan gì đến tập đoàn, nhưng sẽ vẫn phụ trợ giúp đỡ tiểu thư. Vẻ mặt Quả Vương lúc nói những lời này xong cũng y hệt như hai người đằng sau khó có thể che giấu nổi sự tự đắc. Hiển nhiên, bọn hắn tự cho mình trực tiếp chính thống làm việc dưới lao ra văn nhân đình là vô cùng tự hào. Không ngờ văn nhân đình rút lui đã vài năm, vậy mà còn nắm chắc được lực lượng như vậy. Nhưng ông ta đã chuyển lại vị trí văn nhân gia chủ cho văn nhân Mục Nguyệt, tại sao lại còn một mình nuôi dưỡng đám người này? Tại không yên tâm với năng lực của văn nhân Mục Nguyệt, hay là để phòng người khác có dụng tâm? Nháy mắt, Tần Lạc đột nhiên liền phát hiện bản thân không thể nhìn ra được ông lão với vẻ mặt hiền lành, ưu kéo tay hắn hay nói những lời thân thiết này nữa. Người đã đưa đến chưa? Văn nhân Mục Nguyệt không biết trong lòng Tần Lạc đang nghĩ những gì, vừa bước nhanh vào bên trong, vừa cất tiếng hỏi. Chương 595. Sức hấp dẫn của ác ma. Chương 595. Sức hấp dẫn của ác ma. Đưa thiếu gia đi uống trà. Văn nhân Mục Nguyệt dặn.
Vâng. "Tiểu thư." Một người đàn ông sau lưng Quả Vương đáp. Hắn đến trước mặt Văn Nhân Chiếu, giơ tay mời thiếu gia, "Chúng tôi ở đây có phòng nghỉ ngơi. Tôi sẽ đưa cậu đi dùng trà và một ít điểm tâm."
"Không cần."
Văn Nhân Chiếu liền cự tuyệt. Hắn lại nhìn Văn Nhân Mục Nguyệt nói, "Chị, em muốn đi cùng chị. Em muốn biết chị đang làm gì."
"Không được."
Văn Nhân Mục Nguyệt còn thẳng thắn hơn hắn, càng khó nói tình lý.
"Tại sao không được?"
"Không có lý do."
Văn Nhân Mục Nguyệt nói nàng không muốn em mình tham gia vào những việc phức tạp, thậm chí có thể nói là bẩn thỉu. Hơn nữa, Văn Nhân Mục Nguyệt cũng không coi hắn là nhân vật đủ sức tham gia vào loại chuyện này. Nếu trước mặt mà có bạo lực, có kẻ hung ác, nói không chừng còn dọa cho tên nhát gan như hắn nhảy lên mấy lần ấy chứ. Sau đó dễ chừng sụt sùi kéo tay áo người khác mà chùi nước mắt cũng nên. "Nhưng anh rể không phải là nói muốn em trở thành một người đàn ông sao? Nhưng nếu chị cái gì cũng không thèm dạy em làm thế nào mà trưởng thành được? Cái gì chị cũng không cho em làm, em mãi mãi sẽ không biết làm."
Văn Nhân Chiếu đáng thương nhìn Tần Lạc, nói tiếp, "Em lúc nào mới có đủ sức để bảo vệ chị như anh rể đây?"
"Anh rể?"
Nghe cách gọi của Văn Nhân Chiếu, Quả Vương và mấy trợ thủ của ông ta vô cùng kinh ngạc nhìn Tần Lạc.
"Chả trách, tiểu thư không giới thiệu thân phận của tên thanh niên mặc áo dài truyền thống cổ quái cho bọn hắn biết. Hóa ra là hai người có mối quan hệ rất gần gũi như vậy. Bọn hắn đều là những người thông minh tuyệt đỉnh, không cần phải tôn kính bất cứ kẻ nào, cũng chả cần phải để bất cứ ai trong mắt làm gì. Nhưng bọn hắn phải tôn kính người của Văn Nhân. Sự ủng hộ và tín nhiệm của gia tộc Văn Nhân là nguyên do để bọn hắn duy trì loại kiêu ngạo này."
Mấy người một lần nữa nhìn lại Tần Lạc, ánh mắt có chút thay đổi.
"Anh rể, anh giúp em nói vài lời đi."
Văn Nhân Chiếu lần nữa văn mải. Chút lý lẽ này Tần Lạc cũng đành chịu, nói với Văn Nhân Mục Nguyệt vài câu. Văn Nhân Chiếu cũng không còn nhỏ nữa, mà những chuyện này cũng nên dần dần dạy nó, hay là để nó cùng vào.
Văn Nhân Mục Nguyệt không có đồng ý, nhưng cũng chẳng phản đối, chỉ cất bước vào bên trong.
Văn Nhân Chiếu liền cười hí hí, nháy mắt với Tần Lạc, rồi liền theo sau Tần Lạc như một cái đuôi.
Trên đường đi vào, Tần Lạc phát hiện thiết bị bảo vệ trong này vô cùng tinh vi, giống như là một căn cứ bí mật của quân đội. Dưới sự dẫn đầu của Quả Vương, đám người Văn Nhân Mục Nguyệt và Tần Lạc đi xuyên qua một khu vườn đầy hoa và một hành lang dài theo kiểu cổ xưa. Sau đó dừng lại trước cửa một dãy nhiều gian phòng kết cấu bằng gỗ. Một người đàn ông đằng sau Quả Vương đội lách người đi lên trước, hắn gõ cửa một trong những gian phòng đó. Cửa phòng kéo kẹt mở ra, ngay đằng sau cánh cửa là một người đàn ông bận đồ đen nghiêng mình đứng một bên. Tần Lạc không biết những người này đang làm cái quỷ gì, nhưng nghĩ đến Văn Nhân Mục Nguyệt sẽ không bán hắn đi chứ. Do vậy, hắn cũng theo sau bước vào phòng. Trong phòng có ba người, hai người bận đồ đen thận trọng đứng một bên. Xem ra là nhân viên theo dõi của Quả Viên. Còn một người đang ngồi, một đứa trẻ, một tiểu hòa thượng mặc đồ tăng y gì thằng bé khoanh chân ngồi trên ghế, nhắm hai mắt lại, hai tay chắp thành chữ thập, mồm không ngừng lẩm bẩm niệm. Có người vào cũng không liếc nhìn, cứ như là không nghe thấy gì vậy. Tiểu hòa thượng bướng bỉnh vô cùng.
Sau khi đưa đến, không ăn không uống, không ngủ, cứ ngồi như vậy.
Quả Vương nói, "Tôi lo là nó có chuyện gì, nên để người ở bên cạnh."
"Tiểu hòa thượng này đến đây bao lâu rồi?"
Tần Lạc hỏi.
"Hai tháng." Quả Vương kính cẩn trả lời.
"Thế cũng không đi vệ sinh?"
"Cái này tất nhiên là có."
Quả Vương đáp.
"Vậy cũng sẽ không xảy ra chuyện gì cả."
Tần Lạc nói.
"Ít nhất nó cũng sẽ không chủ động tìm cái chết, trừ khi chết đói chết khát."
Văn Nhân Mục Nguyệt nhìn tiểu hòa thượng hỏi, "Tìm thấy ở đâu?"
"Hàn Ý Tự."
"Cậu ta tên gì?"
"Nó không nói, chỉ có mình cậu ta.
Nó còn có một sư phụ.
Nhưng khi chúng tôi đến, sư phụ của nó đã bị bắn chết rồi."
"Đúng vào não."
Quả Vương nói, "Chúng tôi tìm thấy nó ở trong phòng chứa tủi."
"Nó nhìn thấy hung thủ không?"
"Nó không nói."
"Chúng tôi cũng không hỏi kỹ nữa.
Tiểu thư không đến, thực chúng tôi cũng không còn cách nào xét hỏi nữa."
Quả Vương nhìn Văn Nhân Mục Nguyệt một cái nói,
"Không có sự cho phép của Văn Nhân Mục Nguyệt, bọn hắn không thể dùng cực hình bức cung được."
Văn Nhân Mục Nguyệt quay người nhìn sang Quả Vương nói, "Như vậy, tôi có thể thấy gì?
Mấy người liệu có thể đưa cho tôi tin tức gì hữu dụng đây?"
Quả Vương lúng túng, khó xử.
Không ngờ tiểu chủ này còn khó hầu hạ hơn lão chủ nhân trước.
Hắn liếc nhìn Tần Lạc nói, "Là do chúng tôi không làm tròn bổn phận. Mời tiểu thư đến phòng trước nghỉ ngơi, nửa tiếng đồng hồ sau liền sẽ có kết quả."
Văn Nhân Mục Nguyệt gật đầu, quay người đi ra bên ngoài.
Tần Lạc vốn dĩ muốn theo sau, nhưng nghĩ một lát dừng lại nói với Quả Vương, "Có thể cho tôi nói chuyện với tiểu hòa thượng này không?"
Nếu như là không biết thân phận của Tần Lạc, Quả Vương nhất định không hề do dự mà từ chối.
Đây là việc của Tam Tổ.
Lúc Tam Tổ bức cung không hề thích kẻ nào bên ngoài nhúng tay vào.
Nhưng thời nào vương ấy, hắn không có lý do để đắc tội với chủ nhân tương lai này.
Do vậy Quả Vương sảng khoái đáp ứng, cười cười nói, "Được rồi,
làm phiên cậu rồi.
Nhưng hãy nhanh lên chút, chúng tôi chỉ có nửa tiếng thôi.
Tôi chỉ nói chuyện với cậu ta 10 phút thôi."
Tần Lạc nói,
"Nếu trong 10 phút không có kết quả thì thời gian còn lại sẽ để các ông."
"Đa tạ."
Quả Vương đồng ý, rồi vây vây tay, toàn bộ người trong phòng lập tức đi ra.
"Anh rể, em cũng phải ra ngoài."
Văn Nhân Chiếu đứng ở cửa không biết là nên đi hay ở lại.
"Đóng cửa lại."
Tần Lạc quét mắt nhìn hắn.
Văn Nhân Chiếu liền đáp ứng.
Dừng lại một lại còn nói tiếp, "Nhưng anh rể, em đóng cửa ở bên trong hay là đóng cửa từ bên ngoài?"
Thật sự là lúc này, Tần Lạc chỉ muốn đánh hắn một cái.
Cái tên ngu ngốc này thường ngày ăn những thứ tổ yến cá bổ đến thế giờ đâu hết rồi.
Tại sao lại ngu xuẩn đến mức này?
Tần Lạc nghĩ, có lẽ bởi vì Văn Nhân Mục Nguyệt quá thông minh chăng, cho nên mới có một đứa em ngốc nghếch như vậy.
"Cậu ở lại được."
Tần Lạc nóng nảy nói.
"A."
Văn Nhân Chiếu lúc này mới cười hì hì đóng cửa phòng lại, chạy ngay đến bên cạnh Tần Lạc.
Tần Lạc kéo một chiếc ghế đến trước mặt tiểu hòa thượng này, cười nói, "Uống không?"
Hòa thượng không trả lời, tiếp tục Nam Mô A Di Đà Phật.
Tần Lạc cũng không thèm để ý, nói với Văn Nhân Chiếu mang hai cốc trà tới.
Văn Nhân Chiếu rốt cục cũng có việc có thể làm được, hấp tấp mang tới cho Hòa Thượng và Tần Lạc. Mấy ngày trước có người khuyên tôi nên tin Thượng Đế. Cậu nói xem, tôi nên tin Thượng Đế hay là tin vào Phật Tổ? Tần Lạc lúc này không khác gì một đứa trẻ vô cùng tò mò, hỏi một vấn đề hết sức ngu ngơ. Nếu Thượng Đế và Phật Tổ đánh nhau, ai sẽ lợi hại hơn nhỉ? Đây là vấn đề Tần Lạc nghi ngờ. Người tin vào Thượng Đế cho rằng Thượng Đế là thần linh cường đại nhất, còn người theo Phật Tổ sẽ cho rằng Phật Tổ không gì không thể. Nếu hai vị thần bởi vì lời nói mà đấu nhau, ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng? Tần Lạc đã từng hỏi Tần Tranh, nhưng Tần Tranh không có trả lời, chỉ cầm một miếng gỗ đánh vào lòng bàn tay Tần Lạc. Cái này làm Tần Lạc hiểu một điều, người lớn không phải cái gì cũng biết, trẻ con tốt nhất là không nên hỏi người lớn những vấn đề quá khó. Nếu không người lớn không trả lời được sẽ thấy rất mất mặt, ngược lại người hỏi sẽ bị xui xẻo liền. Tiểu Hòa Thượng vẫn không đáp, cũng không nhận gốc trà của Văn Nhân Chiếu. Người xuất gia không phải là phổ độ chúng sinh sao? Cậu sao lại không muốn độ cho tôi? Tần Lạc cười cười. Kinh văn của Hòa Thượng nháy mắt liền đứt đoạn, rất nhanh liền tiếp tục. Tần Lạc bưng chén trà nhấp một ngụm, cười nói tin vào Thượng Đế, không nhận được sự bảo vệ của Thượng Đế. Tin vào Phật Tổ, liệu có thể nhận được sự bảo vệ của Phật Tổ? Thấy Tiểu Hòa Thượng vẫn không trả lời, Tần Lạc cười cười xem ra cậu tin rằng Phật Tổ nhất định sẽ bảo vệ cho cậu. Tôi khuyên cậu đừng nghĩ vậy. Lúc đó cái tên gia hỏa tin vào Thượng Đế đó cũng cho rằng bản thân có thể lên được thiên đường. Kết quả bị tôi cho một phát đạn vào đùi mới tỉnh ngộ ra. Có lúc, kẻ cầm súng trong tay còn đáng tin hơn cả Thượng Đế. Bụp, Tần Lạc liền cho một cái tát vào mặt của Hòa Thượng. Kinh văn của Tiểu Hòa Thượng lập tức ngừng lại, cuối cùng cũng phải mở to mắt nhìn Tần Lạc một cái. Sáng, thanh tịnh. Tần Lạc rất thích đôi mắt này. Giữa trần thế này thật khó nhìn thấy. Vì vậy, càng không nỡ lòng để hắn bị người ta làm tổn thương. Cậu phải chăng là đã ôm quyết tâm chết, chuẩn bị đi theo sư phụ? Tần Lạc hỏi sư phụ đã đi theo Phật Tổ. Còn tôi sẽ hiếu thuận đi theo sư phụ. Hòa Thượng cuối cùng đã mở miệng nói. Sống, tôi chỉ có một mình. Sau khi chết, tôi còn có sư phụ. Chết là giải thoát. Ngu xuẩn Tần Lạc mắng. Ai bảo với cậu chết thì nhất định sẽ gặp sư phụ. Nếu là vậy, sao lúc sư phụ cậu chết không kéo cậu theo cùng? Nếu tôi đoán không sai, ông ấy biết đại họa sẽ đến nên mới để cho cậu trốn đi trước. Không thì, cậu làm sao mà trốn thoát khỏi sự truy sát của sát thủ? Giọng Tiểu Hòa Thượng như bị nghẹn lại, cả thân thể cứng đờ ngồi đó. Tiểu đồ pháp danh Vô Phòng, không họ không tên, không cha không mẹ. Là đứa trẻ do tôi nhặt về. Nó từ nhỏ đã theo bên cạnh tôi, biết hái lá trẻ, biết sao trẻ, còn biết đun trà ngon thế nào nếu như đại thiếu gia không chê, về sau hãy để nó phục dịch cho cậu. Ông muốn ta cho hắn một con đường sống. Oan có đầu nợ có chủ. Ác nhân của ai, thì phải do người đó gánh ác quả của mình. Đại thiếu gia tin Phật, hẳn là hiểu rõ đạo lý này. Đây là lần cuối cùng hắn nghe thấy giọng nói của sư phụ. Đúng vậy. Mạng của hắn là do sư phụ cứu. Một mạng đổi một mạng. Dùng mạng của bản thân, đi trả nợ. Mặc dù Tiểu Hòa Thượng không biết sư phụ phải trả món nợ gì. Nhưng hắn biết sư phụ làm vậy chắc chắn phải có lý do. Hắn hỏi bất cứ điều gì, sư phụ đều có thể trả lời hắn. Dường như trên thế gian này chả có vấn đề nào có thể làm khó được sư phụ hắn. Nhìn cảm xúc trên khuôn mặt Tiểu Hòa Thượng, Tần Lạc càng biết rõ mình đã tìm được điểm cốt yếu. Trên mặt Tần Lạc tràn ngập bi phẫn, xúc động hỏi Tiểu Hòa Thượng có lẽ người xuất gia các cậu cho rằng mọi sự đều là không. Nhưng với phàm nhân có thù không báo thì không phải là quân tử. Đặc biệt loại huyết hải thâm cừu giết sư phụ giết cha này, bất luận thế nào cũng không thể tha cho kẻ địch. Quên cừu hận chính là không biết cảm ơn. Lẽ nào cậu vẫn không muốn nói ra hung thủ là ai? Lẽ nào cậu không muốn báo thù cho sư phụ? Tôi sẽ vẽ. Tiểu Hòa Thượng mơ hồ nói. Phụ, trong nội tâm Tần Lạc liền thở phào một hơi. 10 năm thanh độ Phật pháp không bằng 10 phút hấp dẫn ác ý của xà tàn. Cừu hận chính là sự hấp dẫn lớn nhất trên thế giới, không ai có thể kháng cự. Chương 596. Anh nói anh yêu em tin không? Chương 596. Anh nói anh yêu em tin không? Tần Lạc gõ cửa, giọng của Văn Nhân Mục Nguyệt truyền ra ngoài, nói vào đi. Đẩy cửa vào, thấy Văn Nhân Mục Nguyệt đang đứng tựa vào cửa sổ ngắm nhìn những con cá chép trong ao. Tiểu thư, có kết quả rồi. Quả Vương liền nói to thông báo. Văn Nhân Mục Nguyệt liền quay người, nhìn đến mấy người của văn phòng có tư cách bước vào gian phòng trang nhã này. Tần Lạc đưa bức tranh trong tay rồi nói đây là hung thủ Tiểu Hòa Thượng vẽ. Văn Nhân Mục Nguyệt liền mở bức tranh ra nhìn chằm chằm rồi nói chuẩn bị xe. Chị chúng ta đi đâu đây? Văn Nhân Chiếu hỏi. Số 1 Thiên Ba Phủ. Tìm Tân Đại Ca. Văn Nhân Chiếu nghi ngờ hỏi. Nghĩ ngợi một chút, đột nhiên kinh ngạc hét to a, em nhớ ra rồi. Người trong bức tranh không phải là Tần Đại Ca chứ? Tần Lạc vẻ mặt vui mừng nhìn hắn, liền khen ngợi cuối cùng cậu cũng thông suốt rồi. Anh còn tưởng phải đến khi chúng ta tìm hắn mặt đối mặt cậu mới biết người trong bức tranh là ai. Đó là trình độ vẽ tranh của Tiểu Hòa Thượng quá kém chứ. Mặt của Tần Đại Ca có nhỏ thế này đâu. Hơn nữa lông mày cũng không giống, còn cả miệng nữa. Ai? Tần Lạc thở dài một hơi, hắn lúc đầu cứ tưởng đưa tên tiểu tử này bên cạnh, sau một lần hun đúc thì có thể biến nó thành người dùng được. Bây giờ xem ra cách nghĩ của bản thân thật quá ngây thơ rồi. Thiếu Hoa cái danh này đúng là không sai tí nào. Vấn đề là tên tiểu tử này không chỉ là tên si tình mà còn rất ngu đần. Số 1 Thiên Ba Phủ là khu đất tư nhân của Tần Tung Hành, và cũng là căn cứ chính hắn thường gọi bạn bè kết phái ở đây. Ở cửa tiếp khách nhìn thấy một hàng dài xe chậm rãi chạy qua, trong đó có một chiếc rồn rồn sơ độc nhất vô nhị ở Yến Kinh lập tức liền báo vào ban quản lý. Người quản lý không dám chậm trễ, đích thân chạy tới chỗ Tần Tung Hành báo cáo. Mục Nguyệt đến. Tần Tung Hành thả rơi quân cờ trong tay xuống, cười nói muộn hơn dự đoán 2 ngày. Điền Loan ném quân cờ màu trắng vào hộp ngọc, ung dung rút từ trong túi ra một điếu thuốc rồi châm lửa, hắn hung hăng thở ra một hơi,
cười nghe người Tần gia nói, nàng ta được thẳng tiểu tử Tần Lạc bế vào trong viện điều dưỡng. Cảnh đẹp, người đẹp, hai người tình chàng ý thiếp, tình cảm sâu đậm, còn tâm tư đâu mà đi lo chuyện bên ngoài. Đại thiếu gia, anh nói Văn Nhân Mục Nguyệt còn là gái trinh hay không? Cực một điếu thuốc Trung Nam Hải lấy một điếu gấu mèo, tôi đoán không phải. Tên Tần Lạc này không phải là đèn đã cạn dầu. Anh xem bên cạnh hắn có bao nhiêu là đàn bà. Ngay cả Lệ Khuynh Thành người tôi thích cũng từng có quan hệ với tên tiểu tử này. Tần Tung Hoành lập tức trừng mắt nhìn hắn, nói lần cuối cùng tao nhắc nhở mày, Mục Nguyệt. Vâng vâng, tôi sai rồi. Điền Loa liên mồm xin lỗi Mục Nguyệt là người con gái đại thiếu gia thích. Tôi tất nhiên là phải luôn tôn trọng nàng ấy. Ôi, đại thiếu gia, cách thưởng thức phụ nữ của hai chúng ta thật quá khác nhau. Tôi thích phụ nữ lẳng lơ, giống như là Lệ Khuynh Thành ấy. Loại đàn bà này trên giường có thể hưởng thụ đủ loại tư vị. Còn Văn Nhân Mục Nguyệt có gì hay nhỉ? Thời sạch đồ cũng. Nói chưa hết câu, nhìn thấy ánh mắt tức giận của Tần Tung Hành, Điền Loa biết điều câm mồm lại. Hắn ngồi chồm hổm trên ghế đá y như con chó Nhật đang nhe răng nết mép cười với Tần Tung Hành. Đi thôi. Mục Nguyệt khó lắm mới đến chỗ tôi một chuyến, phải nhanh ra ngoài đón tiếp. Tần Tung Hành đi ra bên ngoài. Đại thiếu gia, không phải cái mồm tôi thối. Anh cũng rõ, người ta kéo đến là hỏi tội. Biểu hiện của chúng ta càng vui mừng thế nào vẫn là bị cái mông hủi đẻ vào mặt tôi. Điền Loa vừa nói vừa cố bước nhanh theo sau. Lúc Tần Tung Hành đưa Điền Loa đến phòng khách, đã thấy phòng khách đông nghịt người. Văn Nhân Mục Nguyệt, Tần Lạc, Văn Nhân Chiếu, Đại Đầu, còn có những tinh anh chủ cột của Chí Não Tam Tổ. Chỉ có Văn Nhân Mục Nguyệt và Tần Lạc là đang ngồi, còn có những người khác là giữ đúng phép tắc đứng ở góc phòng. Tần Tung Hành hiểu ngay lý do đến đây của bọn họ, cười ha ha nói Mục Nguyệt, đây là lần đầu tiên em đến số 1 Tiên Ba phủ phải không? Đúng vậy. Văn Nhân Mục Nguyệt đáp. Tần Tung Hành quét mắt nhìn một lượt đám người Tần Lạc, với giọng trêu đùa mang theo nhiều người thế này, tôi lo không nổi bữa cơm tối đâu. Không cần anh lo. Văn Nhân Mục Nguyệt nói một cách lạnh lùng, tôi đến đây là muốn có một đáp án. Có chuyện gì, em nói đi. Tần Tung Hành ngồi xuống sofa đối diện Mục Nguyệt, cười tít mắt nhìn nàng ta hỏi, có phải là anh không? Là ý gì? Văn Nhân Mục Nguyệt đưa bức tranh cho hắn. Tần Tung Hành nhìn vào bức tranh rồi nói đây là anh. Bức tranh này rất giống. Tần Lạc cười ha ha nhìn sang Văn Nhân Chiếu, tên tiểu tử này vừa nãy còn trách người ta vẽ xấu. Do hòa thượng của Hàn Ý tự vẽ. Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Tần Tung Hành gật đầu, hỏi lại là Vô Phong phải không? Vẻ mặt Văn Nhân Mục Nguyệt thản nhiên hỏi tiếp anh biết hòa thượng. Anh đã từng gặp. Nó không chỉ biết vẽ, còn pha trà rất tuyệt, đồ ăn chay rất sướng miệng. Vì sao tha nó? Bởi vì sư phụ nó văn xin. Tần Tung Hành nói tiếp anh biết thế nào bọn em cũng sẽ tới tận đây. Chi băng để nó sống, có lẽ sẽ đưa các em được ít manh mối. Anh biết sư phụ hòa thượng. Anh quen biết Vô Ý đại sư đã nhiều năm, cũng có thể coi nhau là bạn bè. Vô Ý đại sư đã chết. Văn Nhân Mục Nguyệt nhìn chằm chằm vào mắt hắn, một cử động cũng không. Là do anh giết. Tần Tung Hành thẳng thắn nói. Sao lại giết ông ta? Vô Ý đại sư là bạn của anh. Hàn Ý tự cũng là anh quên tiền tu sửa. Tượng Phật làm em bị trúng cổ độc là anh lấy về Hàn Ý tự. Bây giờ ông ta chết rồi. Anh giết ông ấy. Nếu theo tư duy của người bình thường thì chính là anh đang giết người diệt khẩu che giấu chân tướng. Lẽ nào không phải? Giọng nói của Văn Nhân Mục Nguyệt thật sắc bén. Bây giờ không phải có còn là vấn đề. Mà lời anh nói em tin hay không? Tần Tung Hành nói anh và Vô Ý đại sư là bạn bè. Anh tin ông ấy chịu ảnh hưởng của Phật. Nhưng ông ta lại bị người khác sai khiến lập âm mưu hãm hại em, đưa anh vào một tình thế không lối thoát. Anh giết ông ta, bởi vì anh căm ghét kẻ nào phản bội anh. Tất cả các tài liệu đều hướng về anh, đều chứng minh anh là hung thủ đứng đằng sau. Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Vì thế anh mới nói đây là tình thế chết người, vô cùng hoàn mỹ. Không có bất kỳ sơ hở nào. Tần Tung Hành đành nhún vai cười khổ. Tất nhất đừng làm mặt vô tội vậy. Tần Lạc chế giễu hắn. Tần Tung Hành không thèm để ý đến châm chọc của Tần Lạc, đôi mắt sáng rực của hắn chỉ dán chặt vào Văn Nhân Mục Nguyệt, nói Mục Nguyệt, anh nói anh yêu em tin không?